Chương 1595 đấu chiến pháp môn, chương 1595 đấu chiến pháp môn. Thân đồ công tử lúc này mắt sáng như đuốc, trên người lực lượng vận chuyển, khí tức liên tục tăng lên. Lúc trước tại Thanh Thương Thành bị Lý Ngôn Sơ giết chết dưới tay hắn thị nữ, hơn nữa còn là dùng nhất khiêu khích phương thức, cái này khiến trong lòng của hắn mười phần bị đè nén. Lúc này hắn sau đầu tóc dài phiêu tán ra, tựa như một tôn đáng sợ thần ma, không gian đều lộ ra có chút bặm mẹo. Thân đồ công tử lạnh lùng nói, hôm nay ngươi mơ tưởng lại từ trong tay của ta trốn. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Lý Ngôn Sơ thân hình lóe lên liền tới đến trước người hắn một quyền đánh ra. Thân đồ công tử lời nói bị kẹt tại trong cổ họng, chỉ có thể trở tay một trường ấn xuống dưới. Trong một chớp mắt, trong lòng bàn tay của hắn phảng phất có một vùng ngân hà chảy xuôi, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Mảnh tinh hà này cũng không phải là phổ thông thần thông, trong đó là dùng tình cầu luyện chế tinh xa, bộc phát ra uy lực vô tận. Lần này hắn là động sát tâm, vận dụng tiên huyền chấn thánh vương môn hạ chân truyền. Lý Ngôn Sơ một quyền này nhanh đến mức cực hạn, võ đạo thần thông bộc phát, khí huyết sôi trào, nên tiếp bàn tay của hắn. Hai người quyền trưởng chạm vào nhau, một cỗ kinh khủng khí lãng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến. Thân đồ công tử lông mày nhíu lại, hắn vậy mà cảm giác cánh tay nhức mỏi. Ngay sau đó Lý Ngôn Sơ hai tay hư ôm, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, sau lưng liền hiện hiện một tôn cơ bắp hùng tráng võ đạo thần nhân, cùng hắn diện mục nhất trí. Hắn một quyền đánh vào thân đồ công tử trên lồng ngực. Thân đồ công tử đang đăng liền lùi mấy bước, sau một khắc, hai tay của hắn xẹt qua, hai mảnh tinh hà giao hội, Lý Ngôn Sơ thế công liền bị phong tỏa lại. Bất quá lúc này hắn huy trưởng như đao, bổ xuống, sau lưng võ đạo thần nhân vậy là như vậy, khí thế kia tựa như khai thiên tích địa, chính là ngày đó vị trưởng lão kia vận dụng tích địa thức, Lý Ngôn Sơ đem bên trong chân ý lạc ấn tại võ đạo của mình trong thần thông. Một kích này trực tiếp bổ ra mảnh tinh hà này, trung điệp bổ vào thân đồ công tử trên lồng ngực. Thân đồ công tử bị Lý Ngôn Sơ đánh kêu lên một tiếng đau đớn, lại là hắn ở vào hạ phong. Thân đồ công tử không khỏi sửng sở, tiểu tử này tăng lên vậy mà nhanh chóng như vậy. Lúc này Lý Ngôn Sơ một cái quét ngang, đá vào thân đồ công tử bên hông. Thân đồ công tử bị Lý Ngôn Sơ một thối này đá trực tiếp bay ngang ra ngoài, đụng nát một toàn núi lớn. Sau một khắc, thân hình của hắn đột nhiên rớt đi ra, khí tức lại không còn vừa rồi phách lối. Tại địa tiên giới bên trong có thể đem hắn đả thương cường giả tuổi trẻ cơ hồ không có. Tiểu tử này mạnh có chút không hợp thói thường. Lúc này thân đồ công tử thi triển đến từ vực ngoại tuyệt học, cùng Lý Ngôn Sơ đấu tại một chỗ. Thân đồ công tử tu luyện đại đạo 10 phần cao đẳng, lúc này thi triển ra thái dịch đại đạo. Quá dễ phiêu miểu vô hình, khó lòng phòng bị, có thể Lý Ngôn Sơ nắm đấm luôn luôn có thể xé rách đại đạo của hắn. Thân đồ công tử có chút bất đắc dĩ. Lý Ngôn Sơ thế công quá mức dữ dằn, chỉ là 10 cái hô hấp đằng sau hắn liền lại bị Lý Ngôn Sơ một quyền đánh vào trên đầu lâu, lập tức mắt tối sầm lại, bay ngược ra ngoài. Tu vi của hắn xa so với Lý Ngôn Sơ còn cao thâm hơn nhiều, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ võ đạo thần thông dữ dằn không gì sánh được, hắn còn không có phát huy toàn bộ thực lực liền bị đánh bay. Lý Ngôn Sơ lúc này đang muốn hạ sát thủ, đột nhiên hai đạo lưu quang phá không mà đến, một trái một phải chống chọi Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ cảm giác eo ở giữa bị thương nặng, là đến từ địa tiên giới thần tộc cường giả. Hai người này tới cực nhanh, Lý Ngôn Sơ cũng chỉ có thể tạm thời lui ra phía sau. Hai vị trưởng lão lúc đầu muốn liên thủ trấn áp hắn, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ trừ thân hình lung lay một chút, khóe miệng tràn ra máu tươi bên ngoài cũng không có quá lớn thương thế. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể có thời gian phản kích, một quyền một cước đem hai vị này trưởng lão đánh lui. Hai vị này trưởng lão lập tức hơi kinh ngạc. Trong đó một vị chính là Mây kia Hàng trưởng lão. Vân Hàng trưởng lão truy tung Lý Ngôn Sơ nhiều ngày, lúc này rốt cục bắt được hắn, vốn định hạ sát thủ, thế nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này đục thân luyện rất mạnh. Vân Hàng trưởng lão lạnh giọng nói ra, ngươi dám đánh thương Thánh vực công tử, quả thực là vô pháp vô thiên. Thân đồ công tử lúc này cũng từ vừa rồi trọng kích bên trong tỉnh táo lại. Hắn lạnh mặt nói, không cần các ngươi giúp đỡ. Hai người này đầu tiên là sửng sở, sau đó liền đối với xem một chút, cùng nhau lui đến một bên. Mà lúc này, trong nháy mắt liền có mấy đạo lưu quang phá không mà đến, khí tức cường hành, đây đều là đạo cảnh thất trọng đại cao thủ. Đám người đem Lý Ngôn Sơ bao bọc vây quanh. Thân đồ công tử lạnh lùng nói, đều lùi xuống cho ta, trận chiến này là ta cùng hắn chiến đấu, ai cũng không cho phép đứng tay. Lý Ngôn Sơ lúc này cất tiếng cười to, các ngươi tu vi có thành tựu, danh xưng thần tộc, lại tự cam hạ lưu, làm người nô bộc, quả thực là thật đáng buồn. Thân đồ công tử nghe lời này cũng không có biểu tình gì, cảm thấy đương nhiên, những người này vốn chính là nô bộc của hắn. Có thể những cái kia thần tộc trưởng lão sắc mặt lại liền nhịn không được rồi. Lý Ngôn Sơ vừa nhìn về phía, thân đồ công tử trầm giọng nói ra, nghe ngươi ý tứ này, muốn theo ta từng đôi đánh. Thân đồ công tử ngạo nghễ nói ra, vừa rồi chẳng qua là để cho ngươi chiếm một chút lợi lộc mà thôi, cảnh giới của ngươi không bằng ta, công pháp không bằng ta, có bản lãnh gì thắng ta. Lý Ngôn Sơ nhìn chằm chằm thân đồ công tử trầm mặc không nói, một lát sau bỗng nhiên cười cười, ngươi nói có đạo lý, vậy liền đấu một trận. Thân đồ công tử ngạo nghễ nói, ngươi không xứng cùng ta đánh nhau, ta chỉ là chỉ điểm một chút ngươi hạ giới này dân đen. Lý Ngôn Sơ dáng tươi cười sáng lạ, tiến lên bước ra một bước, hào khí vượt mây nói, "Tốt, vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút." Hắn vừa xài bước ra, lập tức đất rung núi chuyển, phản phất xé rách vô số tầng tầng không gian bình thường, trực tiếp giết tới thân đồ công tử trước mặt. Thân đồ công tử sắc mặt biến hóa, lập tức thi triển thần thông, hai tay chấn áp xuống. Lúc này bầu thiên đô phản phất sụp đổ bình thường, có vô số tinh thần bay ra, giữa lẫn nhau lại phát sinh va chạm, nổ ra vô lượng quang mang, chí tôn thần thông. Chiêu này vừa ra, mấy vị thần tộc trưởng lão cũng không tự chủ hướng về sau bắt đi, chỉ bất quá vẫn như cũ đem Lý Ngôn Sơ bao bọc vây quanh. Lý Ngôn Sơ hai tay hư ôm, trong ngực của hắn xuất hiện một tòa lò bát quái. Lò bát quái này bên trong tràn ngập tiên hỏa, cổ lão uy nghiêm. Hắn lúc trước lĩnh ngộ một chiêu thần thông kia chân ý ở chỗ lò bát quái. Bây giờ Lý Ngôn Sơ đem một chiêu này sơ hở tất cả đều bù đắp, đột nhiên liền nên đón tiếp lấy, hai người lấy chí tôn thần thông đụng vào nhau. Thân Đồ công tử trong lòng cười lạnh. Lúc này hai người chính là thôi động đạo cảnh người, chính là quan sát giữa thiên địa đại đạo chi cảnh diễn luyện mà thành. Hắn một chiêu này đạo cảnh bắt nguồn từ tinh hà phá thoái, một cái lò bất quá là pháp bảo mà thôi, có thể làm gì hắn? Đại đạo chi cảnh, trên lệch một cao một thấp, một chút liền có thể nhìn ra môn đạo. Có thể theo hai người thần thông va chạm đằng sau, hắn mới bỗng nhiên phát giác được có chút không đúng. Hắn mảnh này hỗn loạn tinh không, trong nháy mắt liền bị Lý Ngôn Sơ lực lượng xâm nhập tiến đến, vô số ngôi sao hóa thành cho tàn. Lấy lò bát quái làm trung tâm, lực lượng kinh khủng hướng ra phía ngoài tràn ngập. Lý Ngôn Sơ trong lò bát quái ẩn chứa chân ý vậy mà càng thêm cao đẳng, trực tiếp nghiền nát hắn hỗn loạn tinh hà. Thân Đồ công tử không khỏi kinh hãi, hắn vội vàng hướng lướt về đằng sau đi. Có thể Lý Ngôn Sơ thần thông lại nhanh lại mãnh liệt. Võ đạo thần thông chính là bộ dáng này, mau lẹ tấn mãnh. Lý Ngôn Sơ đè ép bàn tay của hắn trực tiếp khắc ở trên ngực hắn. Thân Đồ công tử bàn tay bẻ gãy, lồng ngực sụp đổ xuống, gãy mất vài gốc xương sườn, sau đó trên lưng xuất hiện một cái cự đại trường ấn. Lý Ngôn Sơ bàn tay triển lấy hắn trực tiếp hướng về sau đánh tới. Một vị đạo cảnh thất trọng bàn cổ thần tộc trưởng lão ngay tại suy nghĩ muốn hay không xuất thủ, có thể thánh vực tới công tử tính tiểu thư cực lớn, bản thân liền là thánh vương đệ tử, một khi làm trái với bọn hắn ý tứ, đại giới nặng nề. Cứ như vậy một hoàng hốt công phu, Lý Ngôn Sơ hai tay ép lấy Thân Đồ công tử hướng về sau bay ngược đi qua, đem hắn cũng phá tan. Vị trưởng lão này chỉ là tiếp xúc nửa người cũng cảm giác toàn thân nhức mỏi, vô ý thức hướng một bên hơi mở. Thân Đồ công tử liên tiếp đụng nát vài tòa núi lớn nhưng như cũng không cách nào tránh thoát Lý Ngôn Sơ hai tay. Cái kia cố cùng bạo lực lượng đốt đi tiền đến, phản phất muốn đem hắn thể nội tất cả mọi thứ đều đốt sạch sẽ. Lúc này Lý Ngôn Sơ đem hắn đổ nhào trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, Thân Đồ công tử nằm ở bên trong, ngực máu thịt bé bét. Hắn lúc này mới phát hiện mình đích thật là khinh thường. Hắn muốn thôi động động nguyên, thôi động pháp bảo, có thể Lý Ngôn Sơ nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, đống nhiên đập xuống, phanh một quyền, Thân Đồ công tử đầu liền bị nện xuống mặt đất bên trong, thân thể co quắp một chút, ngay sau đó lại là một quyền. Liên tiếp mấy quyền qua đi, Thân Đồ công tử cả người lâm vào càng sâu. Lúc này chân lý võ đạo xâm nhập trong đầu óc của hắn, phá hủy nguyên thần của hắn. Mấy vị kia bản cổ thần tộc trưởng lão nhìn ra không đối tới, lại đánh như vậy xuống dưới, vị này thánh vực tới công tử liền bị đánh chết. Lúc trước Thân Đồ công tử nhục nhã bọn hắn, trong lòng bọn họ cũng có chút không nhanh, nhìn xem Thân Đồ công tử bị hành hung, cảm giác mười phần không sai. Nhưng nếu là chết ở chỗ này, chuyện này đã đến không thể hóa giải tình trạng. Dị vực thánh vương sẽ không dễ dàng buông tha việc này. Đám người thi triển thần thông giết tới đây, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa. Bản cổ thần tộc thần thông cương mãnh bá đạo, lúc này 8-9 vị đạo cảnh thất trọng đại cao thủ đều là xuất thủ, càng là khủng bố đến cực điểm, các loại đại đạo hội tụ. Thân Đồ công tử lúc này trước mắt một mảnh biến thành màu đen, đột nhiên cảm giác mình thân thể bị người nhấc lên, đón nhận thứ gì? Một đám bản cổ thần tộc cường giả quá sợ hãi. Ầm ầm. Thân Đồ công tử thân thể bị tạc chia 5 x 7, nguyên cũng bị nổ nát vụn, chết tại đông đảo thần tộc cường giả liên thủ công kích phía dưới. Tất cả mọi người trong lòng đều là lộ bộ một tiếng. Lý Ngôn Sơ nói cái này đúng rồi, thần tộc hẳn là vĩnh bất vino, không phải vậy có lỗi với bản cổ hai chữ. Hắn lúc này cười trêu ghẹo mấy người. Thân Đồ công tử sau khi chết, hắn chân linh bên trong hiện hiện một tòa to lớn động nguyên. Hang động này nguyên thâm thúy không gì sánh được, ẩn chứa trong đó lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đạo cảnh thất trọng động nguyên. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, phất tay đưa nó chém xuống đến. Trảm dao đao hiện hiện, đao quang như là thất luyện, hang động này nguyên bị chém xuống, lập tức bị hắn thu vào. Đây là hắn lấy được tòa thứ nhất đạo cảnh thất trọng động nguyên. Đồng thời một kiện pháp bảo cũng từ động nguyên bên trong bay ra, bây giờ trở thành vật vô chủ. Đây là một cây phất trần, ẩn chứa cực kỳ cổ lão uy năng, siêu việt Lý Ngôn Sơ trong tay đại là pháp bảo. Lý Ngôn Sơ đại hỉ, đem phất trần này cũng thu vào. Lúc này mấy vị bản cổ thần tộc trưởng lão buộc phát thần uy, cùng nhau giết tới đây, thanh âm kinh thiên động địa. Đồ hỗn trướng, hung thủ giết người, đánh chết hắn. Đám người nhao nhao buộc phát ra kinh thiên gầm thét, bọn hắn thần thông phô thiên cái địa, so lúc trước thế công càng cường mạnh hơn. Lý Ngôn Sơ rất nhanh liền chôn vùi tại đáng sợ đạo quang phía dưới, thân hình của hắn cũng bị đánh vào trong lòng đất. Vân Hằng trưởng lão thầm nghĩ, vừa rồi hắn muốn đoạt lấy động nguyên, bởi vậy liền chậm một bước. May hắn là cái tham lam gia hỏa, không phải vậy chưa hẳn giữ lại được. Đem hắn đánh chết cũng coi như đối với thánh tộc có cái bàn giao, chỉ là thánh tộc lửa giận trong lòng của hắn có chút chần chờ. Mấy người xuất thủ tách ra đại địa, tuy nhiên lại không thấy Lý Ngôn Sơ tung tích. Vân Hằng trưởng lão lập tức biến sắc, không tốt, lại là để tiểu tử này chạy trốn. Sắc mặt hắn tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải giết hắn, nếu không dùng cái gì đối với thánh vực bàn giao. Lý Ngôn Sơ lúc này khống chế kim thuyền chạy khỏi nơi này. Không thể không nói, vừa rồi hắn chém động nguyên đoạt bảo hành vi thật sự là có chút mạo hiểm, bởi vậy đứng trước mấy vị đại cao thủ liên thủ công kích. Thể nội tình huống cũng mười phần hỏng bét, toàn thân trên dưới rất nhiều nơi xương cốt đều bị đánh rách ra, miễn cưỡng dừng lại, đau quất thẳng tới hơi lạnh. Vô lượng kim thân quả thực là tại mấy vị này cao thủ liên thủ phía dưới chống xuống tới. Mặc dù bị đánh cực thảm, thế nhưng là một khi chờ hắn luyện hóa cỗ này đạo thương sau, tu vi của hắn ngược lại sẽ có chỗ đột phá. Lúc này Lý Ngôn Sơ xâm nhập trong lòng đất, rất nhiều thần tộc cao thủ cũng xâm nhập lòng đất tìm kiếm hắn. Lòng đất này có thật nhiều di tích, Lý Ngôn Sơ xuyên thẳng qua trong đó, phát giác được không có người đuổi theo đằng sau liền tạm thời ngừng lại. Rõ ràng người là bọn hắn giết, không phải nói bần đạo là hung thủ giết người, bản cổ thần tộc quả nhiên chính là man di. Lý Ngôn Sơ thở dài, là những người này không khai hóa cảm thấy bi ai. Nếu là lời này để bản cổ thần tộc mấy vị cường giả biết, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. cho bọn hắn mượn tay giết chết thánh tộc tới công tử không nói, còn như vậy gièm pha bọn hắn. Lúc này Lý Ngôn Sơ không kịp xem xét tới tay động nguyên cùng kiện pháp bảo kia, lập tức thôi động vô lượng kim thân, luyện hóa thể nội đạo thương. Cái này vô lượng kim thân thật là cực kỳ thích hợp đấu chiến pháp môn, hắn lĩnh ngộ ra pháp môn này, đối với hóa giải đạo thương, luyện hóa dị chủng chi lực có cực đặc thù hiệu quả. Rất nhanh hắn liền đem thể nội đạo thương luyện hóa 7-8 phần. Lý Ngôn Sơ thật dài thở ra một hơi. Thở ra ngụm này chọc khí đằng sau, hắn cảm giác trên người xương cốt lốt bốp rung động, tràn đầy lực lượng mạnh mẽ, so lúc trước một trận chiến thời điểm càng mạnh. Nếu thật là để tên này chuẩn bị sung túc, lấy vừa rồi cái kia động nguyên thâm thúy lực lượng tăng thêm pháp bảo kia, người thua chính là ta. Lý Ngôn Sơ tỉnh táo phân tích một phen. Thân đồ có chuẩn thánh động nguyên gia trì đạo lực, Lý Ngôn Sơ cũng không biết cái này động nguyên sẽ gia trì tới trình độ nào, có thể tuyệt đối khủng bố. Mà trong tay hắn mạnh nhất là Trảm Giao Đao, miễn cưỡng có thể gọi là đạo cảnh thất trọng bảo vật, có thể cùng phất trần kia so sánh rõ ràng kém rất nhiều. Lại thêm cường địch vòng đo, bởi vậy lại nhận một chút kiềm chế, triển khai tư thế lời nói, người thua nhất định là hắn. Bất quá lúc này Lý Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng. Có đại chiêu không cần chẳng khác nào trong không, ai bảo cái này Tôn Tặc Trang bước tới. Hắn đâu chiến pháp môn giữ dằn đến cực điểm, trực tiếp đem thân đồ công tử đánh thành trọng thương. Lại mượn mấy đại trưởng lão chi thủ liên thủ giết chết hắn, lúc này Lý Ngôn Sơ tâm tình mười phần thoải mái. Nhưng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền tới một ung dung tiếng thở dài, thân đồ công tử công pháp truyền thừa, đạo nguyên pháp bảo đều là tốt nhất, lại bị ngươi tay không tấc sắt đánh chết. Lý Ngôn Sơ quay người nhìn lại, phát hiện là một vị thần tộc trưởng giả. Lý Ngôn Sơ bỗng cảm giác tê cả da đầu. Vừa rồi hắn cũng không có cảm nhận được chút nào khí tức, người này vậy mà liền vô thanh vô tức đứng tại chính mình phụ cận. Lý Ngôn Sơ cảnh giác nói, ngươi là ai? Vị này thần tộc trưởng giả bình tĩnh nói, ta gọi Khương Hoa, ngươi tại Thanh Thương Thành không phải hẳn là gặp qua ta sao? Lý Ngôn Sơ trong đầu đỗng nhiên hiện hiện ngày đó Thanh Thương Thành bên trong xuất thủ mấy vị đại cao thủ. Nhớ tới Khương Hoa chính là một trong số đó. Một lần kia Lý Ngôn Sơ khống chế lâu thuyền lâm vào vô lượng trong thời không, suýt nữa tránh thoát không ra. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề. Khương Hoa trưởng lão bình tĩnh nói, thỉnh cầu các hạ cùng ta đi Thanh Thương Thành đi một chút. Việc này cần một cái công đạo. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên cười cười. Người này mặc dù mười phần khách khí, thế nhưng là đi Thanh Thương Thành hắn đâu còn có thể có mệnh tại. Lý Ngôn Sơ thôi động Trảm Giao Đao, bổ một đao, thần quang chém xuống, người này lại lập tức đem đao quang này cho bấm nát. Lý Ngôn Sơ thừa cơ khống chế lâu thuyền bay đi, thế nhưng là tam giới kim thuyền còn chưa bay lên không, liền bị một cái đại thủ bắt lại. Lý Ngôn Sơ trong lòng lập tức trầm xuống. Chương 1596 thần tộc không nên là hoàn mỹ nhất sao? Chương 1596 thần tộc không nên là hoàn mỹ nhất sao? Khương Hoa trưởng lão đại thủ này muốn đem tam giới kim thuyền bóp nát, gãy mất Lý Ngôn Sơ khả năng đào tẩu tính. Nhưng hắn bàn tay có chút dùng sức, tam giới kim thuyền vậy mà chống được. Lúc này Lý Ngôn Sơ thôi động đạo quang, quang mang kinh khủng tràn ngập ra, tam giới kim thuyền hưu một chút liền tránh thoát ra ngoài. Khương Hoa trưởng lão lập tức sửng sốt một chút. Chiếc thuyền này có chút cổ quái, vậy mà như thế kiên cố. Chỉ bất quá kim thuyền này mặc dù tập hợp địa tiên giới rất nhiều bảo vật, lại hao phí vô số thiên công tinh lực, có thể cuối cùng ở trước mặt hắn hay là không tính là gì. Lúc này Khương Hoa trưởng lão đột nhiên một trường vỗ ra, tam giới kim thuyền lập tức nứt rơi. Lý Ngôn Sơ vừa rồi cũng không thoát khỏi đi, mà là ham sâu tại vô lượng trong thời không, không ngừng hướng trong đó rơi xuống. Lý Ngôn Sơ có chút tê cả da đầu, chỉ bất quá lần trước hắn liền suýt nữa bị bắt giữ, lúc này đã có ứng đối chuẩn bị. Trên người hắn khí huyết sôi trào lên, bàng bạc huyết khí hóa thành nồng đậm hồng quang phóng lên tận trời. Lập tức Lý Ngôn Sơ tế lên Trảm Giao Đao. Trảm Giao Đao lấy khai thiên tích địa chi thế chém xuống đến, thần quang lấp lóe, xé rách vô lượng thời không, tuy chỉ xé mở một cái khe, nhưng cũng đã đầy đủ. Khương Hoa trưởng lão hơi kinh ngạc. Đừng nói là Lý Ngôn Sơ nhất cái vừa mới bước vào đạo cảnh thất trọng người, liền xem như thất trọng đại viên mãn ở trước mặt hắn cũng không có khả năng phá vỡ vô lượng thời không. Lúc này lòng bàn tay của hắn có chút dùng sức, cái này vô lượng thời không liền lần nữa khép lại. Lý Ngôn Sơ hóa thành lưu quang cũng không có chạy đi. Tốc độ của hắn ở bên trong nhìn cực nhanh, thế nhưng là trên thực tế vô cùng chậm chạp. Khương Hoa trưởng lão trầm giọng nói ra, lúc đầu ta muốn xin ngươi đi Thanh Thương Thành bàn giao, có thể như ngươi loại này tài hoa để cho ta không thể không động sát tâm. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, chỉ trầm giọng nói ra, đi ngươi lại ra. Khương Hoa trưởng lão bị mắng về sau, khoe miệng nổi lên mỉm cười, đều nói ngươi hạ giới này người cuồng vọng vô lễ, hôm nay xem xét quả là thế. Lập tức một cái đại thủ hiện hiện, đem Lý Ngôn Sơ bắt lấy. Lý Ngôn Sơ vận chuyển vô lượng kim thân, quanh thân kim quang lập lòe, khí huyết hồng quang biến mất, chảy xuôi tại trong thân thể. Khương Hoa trưởng lão đại thủ dùng sức bóp một chút, có thể Lý Ngôn Sơ cứng rắn bằng cái này vô lượng kim thân vậy mà chống được, không chỉ có như vậy, hắn lực lượng ngang ngược, lại còn muốn chống ra đại thủ này ngón tay. Khương Hoa trưởng lão đối với Lý Ngôn Sơ là càng cảm thấy hứng thú, lúc này lực đạo trên tay không tự chủ lại gia tăng mấy phần. Lý Ngôn Sơ mất đi sức phản kháng, chỉ bất quá vô lượng kim thân vận chuyển cũng không có bị cầm xuống, ngược lại tại luyện hóa pháp tắc này đại thủ xâm nhập hắn trong thân thể uy năng từ từ mạnh lên, càng đánh càng mạnh pháp môn sao? Khó trách ngươi từ phi thăng đến địa tiên giới đằng sau thực lực đột nhiên tăng mạnh. Khương Hoa trưởng lão giật mình, lúc này hắn trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh ý. Lý Ngôn Sơ trong mắt hắn là một cái tài hoa kinh diễm hạ giới nhân tộc, có thể mời đến Thanh Thương Thành bên trong giao lưu một phen, cuối cùng cũng có thể xuất ra tới chống đỡ tội, có rất lớn thao tác không gian, nhưng hôm nay hắn nhưng từ Lý Ngôn Sơ trên thân cảm nhận được uy hiếp. Khương Hoa trưởng lão chính chần chờ thời điểm, Lý Ngôn Sơ thể nội bỗng nhiên hiện ra kinh khủng đạo lực. Cỗ này đạo lực thâm thúy mà cổ lão, là Lý Ngôn Sơ lực lượng bản thân. Trên người hắn cỗ này khí tức cổ xưa lại cũng không thua tại Khương Hoa trưởng lão. Khương Hoa trưởng lão cái này pháp lực huyễn hóa ra tới đại thủ trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Lý Ngôn Sơ có chút kinh hỉ, trong cơ thể hắn cây quả nhân sâm yên lặng hồi lâu, một mực không cách nào câu thông, bây giờ vậy mà bộc phát ra uy năng. Khương Hoa trưởng lão hơi có chút kinh ngạc. Hai mắt của hắn cũng không có xem thấu Lý Ngôn Sơ thân thể, vô lượng kim thân ngăn cách hắn dò xét. Khương Hoa trưởng lão trầm giọng nói, lưu lại cho ta, theo ta sanh trở lại Thương Thành. Lập tức hắn liền lấy tay bắt tới. Lý Ngôn Sơ thần giác phản ứng nhanh bực nào, thế nhưng phản ứng không kịp, nhưng lúc này cây quả nhân sâm chợt bộc phát ra quang mang, như là thần đao bình thường chém đi qua. Hai người thần thông trên không trung phát sinh va chạm, trong một chớp mắt không gian phá toái. Khương Hoa trưởng lão bàn tay bỗng nhiên một nắm, một cái đại thủ lại hiện, Lý Ngôn Sơ ngã vào trong đó. Lý Ngôn Sơ thể nội một cỗ bàng bạc khí tức một mực liên tục không ngừng truyền đến. Cây quả nhân sâm đạo quang phô thiên cái địa hiện ra đi, lần nữa đem đại thủ này nghiền nát. Không khỏi như vậy, sách lúc này cũng buộc phát uy năng, chói lọi đạo quang chấn áp hết thảy. Khương Hoa trưởng lão cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Cây quả nhân sâm lực lượng khủng bố, lại thêm cái này chí tôn pháp bảo uy năng, ngay cả hắn cũng đã lén bị ăn thiệt thòi. Lúc này cây quả nhân sâm quang mang quét sạch Lý Ngôn Sơ xé rách không gian mà đi, tam giới kim thuyền cũng bị mang bọc lấy cùng nhau rời đi. Khương Hoa trưởng lão đang muốn xuất thủ, thể nội bỗng nhiên có một nguồn lực lượng lần nữa bộc phát. Vừa rồi sách lực lượng xâm nhập hắn trong thân thể, tiến hành lần thứ hai bộc phát. Động tác của hắn bởi vậy chậm một cái chớp mắt, liền lại tìm không được Lý Ngôn Sơ tung tích. Khương Hoa trưởng lao ánh mắt có chút bận tâm. Hắn cùng vị kia trong di tích vị kia quả nhiên quan hệ không ít, lại cho hắn lợi hại như vậy thủ đoạn bảo mệnh. May mắn loại thủ đoạn này hắn còn không thể khống chế, nếu không ngay cả ta cũng muốn ăn thiệt thòi. Khương Hoa trưởng lão thần thức tìm kiếm tiên địa, có thể triệt để đã mất đi Lý Ngôn Sơ tung tích. Sách có thể che đậy loại này nhân quả, che đậy dò xét. Lý Ngôn Sơ lúc này bắt đi không biết bao nhiêu và dặm, hoàn toàn che giấu khí tức. Cây quả nhân sâm tản mát ra lập loại đạo quang, còn có một loại hỗn độn hồng mông khí tức. Lý Ngôn Sơ muốn câu thông cây quả nhân sâm cùng thể nội đạo thụ, lại phát hiện hai người này lại trở nên mười phần cao lạnh. Ta cũng không có để cho các ngươi tại thân thể của ta bên trong, cũng không có để cho các ngươi cứu ta, lại không phản ứng ta liền cút ra ngoài cho ta. Lý Ngôn Sơ nhịn không được mắng. Nếu là cây quả nhân sâm có linh, lúc này chỉ sợ cũng phải bị hắn mắng sửng sốt một chút, bọn chúng thế nhưng là vừa cứu được hắn. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, địa tiên tri tổ chẳng lẽ còn tại? Là hắn điều khiển nhân sâm này cây ăn quả đã cứu ta, hay là hai người này bản năng? Lý Ngôn Sơ trong mắt hiện vẻ trầm tư. Lúc này cây quả nhân sâm vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, đạo quang thời gian dần trôi qua bình tĩnh, vừa rồi cố ý khích giận nhị bảo cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Lý Ngôn Sơ liền không còn suy nghĩ việc này. Vận chuyển vô lượng kim thân luyện hóa thể nội lưu lại đạo thương. Một bên khác, vừa rồi Khương Hoa trưởng lão thần thông càng thêm khủng bố, hắn cũng cần luyện hóa. Có cây quả nhân sâm che đậy, Lý Ngôn Sơ ở chỗ này một tháng có thừa, cũng không có bị người phát hiện. Hắn mừng rỡ thanh nhàn, bây giờ đã hoàn toàn luyện hóa đạo thương, lực lượng trong cơ thể khí tức so lúc trước càng thêm hùng hậu. Trước kiểm tra một chút phất trần này cùng động nguyên có vấn đề hay không, không có vấn đề nói, đem luyện hóa cũng có thể gia tăng một chút thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, liền đem động nguyên lấy ra ngoài. Hang động này nguyên thâm thúy mênh mông, có cổ lão lực lượng toát ra đến. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, dị vực này động nguyên vậy mà cùng tiên giới động nguyên cũng không có khác biệt gì. Động nguyên đến tột cùng từ đâu mà đến? Là chỗ kia trong hư không vũ trụ triệu hoán, hay là có cái gì nguyên nhân khác hình thành? Lúc này trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều nghi hoặc. Dị vực động nguyên vậy mà cùng tam giới động nguyên hoàn toàn giống nhau, mà lại lúc trước hắn nhìn qua địa tiên giới động nguyên cũng là giống nhau như lúc. Hắn có chút đau đầu, tạm thời không còn suy nghĩ chuyện này, đem phất trần kia lấy ra ngoài. Hắn đem phất trần này khoác lên trên cánh tay, lúc này nhìn càng thêm tiên phong đạo cốt, giảm bớt một chút trên người hắn ba khí, nhìn càng giống là một cái thanh tĩnh vô vi đạo sĩ. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, thử nghiệm câu thông huyền hoàn cảnh. Hắn có phong hỏa bộ đoàn, lại thêm bản nhân thiên phú cực cao, nộ đạo với hắn mà nói đơn giản chính là như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Rất nhanh, Lý Ngôn Sơ nguyên thần liền đi tới chỗ kia đặc thù chi địa, phất trần món pháp bảo này cũng bị hắn dẫn vào. Lý Ngôn Sơ đem phất trần ném vào huyền hoàng khí bên trong, một đoàn này huyền hoàng khí tựa như một cái đại cầu. Phất trần ở trong đó cũng không bị ảnh hưởng, chỉ bất quá trong đó một chút lạc ấn bị xung kích vung lỏng, rất nhanh liền bị vỡ nát. Huyền hoàng khí có thể luyện hóa tiên khí, hóa thành thuần túy nhất lực lượng. Có thể nơi đây huyền hoàng khí cũng không phải là Lý Ngôn Sơ khống chế, bởi vậy hắn tùy tiện không dám đem pháp bảo ném vào, một khi ném vào rất dễ dàng hóa thành hư không, cũng vô pháp mượn nhờ nguồn lực lượng kia rèn luyện tiên khí hoặc là tăng lên thể phách. Nơi này là nơi vô chủ, trong vũ trụ đại đạo chi cảnh. Lý Ngôn Sơ đem phất trần ném vào đằng sau, Đào Huyền đụng lên tới hỏi, chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Lý Ngôn Sơ nói ra, lúc trước giết một cái vực ngoại cầu tặc, suýt nữa gặp độc thủ của người khác. Đào Huyền nhẹ gật đầu, a. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói ra, như thế mạo hiểm sự tình, ngươi làm sao phản ứng như vậy bình thản? Đào Huyền vừa cười vừa nói, chủ nhân trong lòng ta chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, từ xuất động đến vô địch thủ, tự nhiên sẽ gặp dư hóa lành. Lý Ngôn Sơ nghe vậy ra mặt co quắp một chút, nói ra, về sau loại gia châu này hay là thiếu thổi, tiết kiệm ta bị cao thủ không biết tên để mắt tới đánh chết. Đào Huyền hì hì cười một tiếng, thẻ lưỡi. Lý Ngôn Sơ từ huyền hoàng cảnh rời đi, ý thức trở về. Hắn đem lò luyện đan kia mảnh vỡ lấy ra ngoài. Cái này luyện đan mảnh vỡ vẫn như cũ cho hắn chỉ dẫn, ngay tại không ngừng nóng lên. Phất trần kia là đạo cảnh thất trọng pháp bảo, lò luyện đan hẳn là sẽ càng thêm lợi hại. Ta đem lò này lấy ra, một thì có thể quan sát tăng lên ta thần thông mỹ lực, thứ hai có thể dùng đến so sánh. Lý Ngôn Sơ dựa theo lò bắt quái này chỉ dẫn, một đường vừa đi vừa nghỉ. Trong nháy mắt lại qua hơn 2 tháng, hắn rốt cục đi vào lò luyện đan mảnh vỡ chỉ dẫn chi địa. Nơi này một mảnh hoang vu, chung quanh có thật dày cho tàn, phảng phất trải qua cuộc chiến đấu đáng sợ. Sơn hà sụp đổ, đại đạo tịch diệt. Lý Ngôn Sơ tại địa tiên giới cho dù là những di tích kia bên trong cũng có thể cảm nhận được một chút như ẩn như hiện đại đạo khí tức, thế nhưng là nơi này lại không có, hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Ngôn Sơ càng đi vào trong càng kinh ngạc. Hắn cảm nhận được một cỗ đặc thù đại đạo đang lưu chuyển. Đây không phải địa tiên giới đại đạo, địa tiên giới đại đạo hắn cảm thụ qua. Để Lý Ngôn Sơ cảm thấy giật mình là, đây là dị vực đại đạo. Lý Ngôn Sơ hít một hơi lãnh khí. Lại qua 7-8 ngày, Lý Ngôn Sơ nhất đường vào bên trong xâm nhập. Lò luyện đan mảnh vỡ cảm ứng càng mãnh liệt, mà dị vực đại đạo áp chế cũng càng nặng. Có chút giống tiên đạo dị thường khu vực thiên bi chỗ sâu, cùng Tây Phương giáo thiên bi chỗ sâu mở dạng, chỉ bất quá áp lực càng lớn, không phải một cấp bậc. Lý Ngôn Sơ lúc này chân mày cau lại. Hắn mơ hồ có một loại suy đoán, phía trước sẽ không cũng có thiên bi đi. Lý Ngôn Sơ tiếp tục thâm nhập sâu. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người cao to. Thân ảnh cao lớn này trên người có rất nhiều lỗ lớn, hướng ra phía ngoài tung bày cho tàn. Trên thân người này khí tức cực kỳ hùng hậu khủng bố, so cái kia Khương Hoa trưởng lão mạnh hơn nhiều. Lý Ngôn Sơ đi ngang qua hắn thời điểm, thân ảnh cao lớn này đột nhiên đem đầu quay lại, 360 độ xoay tròn, trực tiếp vặn đến chỗ sau lưng, tiếp cận Lý Ngôn Sơ. Khí tức trên thân người này khủng bố, Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Đây là một cái sinh cực kỳ hùng tráng lão giả, tựa như thiên thần, cương mãnh đến cực điểm, râu tóc đều dựng. Hắn nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ, hắc hắc cười lạnh, "Tiểu tử ngươi làm sao tới đây?" Hắn mới mở miệng, Lý Ngôn Sơ lập tức đem hắn nhận ra được, trong lòng run lên, là trong bóng tối vị cao thủ kia. Lý Ngôn Sơ thử thăm dò nói ra, "Tiền bối là lúc trước tại trong di tích bị kia." Lão nhân kia tức giận nói, "Không phải ta là ai, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta." Lý Ngôn Sơ cố ý thở dài, bị người đuổi giết, đến nơi đây tránh họa. Lão giả này nghe vậy lại cũng không có hoài nghi, nhẹ gật đầu, "Ta gặp được nguy nan thời điểm cũng tới đến nơi đây, ngươi ta ngược lại là nghĩ đến cùng một chỗ đi." Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, thực lực của người này hắn có chút hiểu rõ, hắn liền vội vàng hỏi, "Người nào có thể đem tiền bối đẩy vào nơi đây?" Lão nhân kia khoát tay áo nói ra, "Cái này có cái gì tốt ly kỳ, tu vi của ta cũng không phải thiên hạ đệ nhất, còn nữa, ngươi nhìn trên người ta thường, nếu là lão tử thời điểm tự thịnh, một thanh liền có thể bóp chết tiểu tử kia." Hắn là bị một vị càng cường đại hơn cao thủ đẩy vào nơi đây, vị kia đại cao thủ cũng đang tìm kiếm nơi đây. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào lão nhân kia thương thế trên người bên trên. Loại thương thế này hết sức kỳ quái, từ trong lỗ lớn bay ra đồ vật giống như là cho tàn, cũng giống là đốt thành cho tiền giấy, từng mảnh cho bụi, cho người ta một loại mười phần tịch diệt cảm giác. Lão nhân kia ánh mắt sắc bén, đột nhiên nói ra, nói đến, người ta chỉ thiếu chút nữa lúc trước liền có thể gặp nhau. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, hỏi, tiền bối lời này là có ý gì? Có thể lão nhân kia cũng không có trả lời, mà là gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi vì sao có thể dẫn ra địa tiên giới đại đạo? Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, sau đó nhún vai, còn tưởng rằng lão nhân kia muốn hỏi điều gì vấn đề, nộ đạo thời điểm ngoại ý muốn xúc động, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lão nhân kia nhìn chăm chú hắn nói ra, muốn câu thông thiên đạo khó khăn như thế nào, lấy tu vi của ngươi vì sao có thể tùy tiện cùng đại đạo tương liên? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, ta đây cũng không biết, cảm ngộ thiên đạo không phải giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Lão nhân kia sửng sốt một chút, sau đó nhìn chăm chú hắn cười nói, lời nói này thật ngu ngốc, ngươi cũng không sợ phong đại đau đầu lưỡi? Lý Ngôn Sơ khẽ nhíu mày, cảm ngộ thiên đạo loại sự tình này, tại quê hương của ta cũng không tính quá khó khăn, cái này rất hiếm lạ sao? Lão nhân kia trong mắt lập tức lộ ra vẻ ngờ vực, ngươi càng thổi càng không hợp thói thường, người hạ giới tộc cảm ngộ thiên đạo cũng giống ngươi nhẹ nhàng như vậy. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, sao lại có thể như thế đây? Lão nhân thầm nghĩ, tiểu tử này khoác lác. Lý Ngôn Sơ tiếp tục nói, ta là bực nào thiên tài, bất quá, bọn hắn mặc dù không bằng ta, thế nhưng là cũng có thể cảm ngộ một chút. Hắn có chút hồ nghi nhìn xem lão giả, tò mò hỏi, ngươi cảm ngộ không được? Lão nhân trầm mặc hồi lâu, nhìn chằm chằm vào Lý Ngôn Sơ con mắt dò xét, trong óc không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói ra, nhân tộc năm đó là chủng tộc yếu nhất, như là cỏ dại bình thường, có thể cảm ngộ thiên đạo, mà bản cổ thần tộc lại cùng thiên đạo cũng không thân cận, không cách nào cảm ngộ, đây quả thực là chuyện cười lớn. Đối với Lý Ngôn Sơ lời nói, hắn lúc này sinh ra vô hạn cảm khái. Thần tộc không nên mới là hoàn mỹ nhất sao? Lý Ngôn Sơ nghe được hắn trong lòng cũng đang suy đoán, thế nhưng là cũng là có chút mờ mịt, lão nhân kia cũng giống như thế, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Đương nhiên, lão nhân có chút biến sắc, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ hướng nơi đây tới gần. Lão nhân nói, gặp được ngươi làm sao lại không có công việc tốt đâu? Ta thật muốn cùng ngươi hậu sinh này thật tốt trò chuyện chút. Ta có đối đầu tới, ngươi mau mau đi, không nên bị ta liên lụy. Thoại âm rơi xuống, người này thân hình liền biến mất không thấy. Chương 1597 phụ thần, năm đó thần thông của ngươi không đủ nhanh. Chương 1597 phụ thần, năm đó thần thông của ngươi không đủ nhanh. Lý Ngôn Sơ đưa mắt nhìn lão nhân kia bóng lưng rời đi, nhíu mày. Người này tự hồ bị một loại kỳ quái nói thương. Lý Ngôn Sơ trong lòng không khỏi cảm khái, địa tiên giới cường giả thật như là cá giết sang sông a. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, thu hồi những ý nghĩ này. Hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu nơi đây, chỉ cần tìm được lò bát quái liền có thể thêm một cái thủ đoạn phòng thân, cũng làm cho hắn tại địa tiên giới có chút sức tự vệ. Cây quả nhân sâm cùng sách dù sao cũng là bị động hình, Lý Ngôn Sơ cũng vô pháp cam đoan lần tiếp theo hai hàng này còn có thể xuất thủ tương trợ. Lý Ngôn Sơ lúc này một đường xâm nhập, càng đi bên trong đi, trấn áp lực lượng liền càng phát cường hành. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ cũng trướng trướng. Hắn đột nhiên ngừng lại, kiểm tra một chút, phát hiện thân thể của mình vậy mà biến khớp xương đột xuất. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng không khỏi giật một cái này mẹ nó không phải cốt chất tăng sinh đi. Hắn sờ soạn một chút đầu gối, nhịn không được đầu đen rau muống. Lúc này trong lòng của hắn cũng hít vào một ngụm hơi lạnh. Trong lúc bất chi bất giác, hắn lại bị đại đạo ảnh hưởng sâu như thế. Lý Ngôn Sơ đông nhiên sửng sốt một chút, dị vực cổ thần nếu như đều là bộ dáng này lời nói, vì cái gì cái kia dị vực thân đồ công tử nhìn rất bình thường? Chẳng lẽ dị vực cũng có khác biệt chủng tộc? Hay là nói, cái kia thân đồ công tử bản thể cũng là cái kia cốt thứ đột xuất bộ dáng? Lý Ngôn Sơ trong đầu lóe lên rất nhiều nghi hoặc, hắn vội vàng vận chuyển vô lượng kim thân. Nơi đây đối với hắn ảnh hưởng là thuộc về đại đạo ảnh hưởng, có thể không số lượng kim thân vận chuyển lên đến vậy mà đem loại ảnh hưởng này luyện hóa, Lý Ngôn Sơ lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lĩnh ngộ pháp môn này đích thật là vô thượng chi pháp. Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng thở dài một hơi, có vô lượng kim thân bằng thân, hắn có thể tiếp tục thăm dò nơi đây. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây vẫn là mênh mông vô biên. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, mảnh khu vực này nhưng so sánh trong Tam Giới Thiên Bi vị trí lợi hại hơn nhiều. Trong Tam Giới Thiên Bi hết thảy tại ba cái địa phương xuất hiện, một cái là Thiên Đình di tích, một cái khác là Tây Phương giáo chỗ sâu, còn có một cái thì là tại Nam Tràng Quan Chi bên trong. Ba khu này địa phương cộng lại lực lượng cũng so nơi này kém quá nhiều, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được cái kia lò bát quái còn tại chỗ sâu, lúc này trong lòng có chút lo lắng, vô lượng kim thân có thể một mực ngăn cản loại đại đạo này biến hóa sao? Đây là một loại khác đại đạo xâm nhập, muốn đối kháng đại đạo ảnh hưởng, kỳ thật còn có một loại khác thủ đoạn, chính là một loại khác đại đạo đối kháng. Có thể Lý Ngôn Sơ trong tay chỉ có một kiện Thiên Đạo Thần Khí Luân Hồi Ấn, hắn đã lưu tại tam giới. Vòng này về ấn cực kỳ trọng yếu, hắn cũng không nguyện ý lấy ra làm đấu chiến chi dụng, vạn nhất hư hại, tam giới đã được chữa trị luân hồi liền đem lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Lại đi mấy ngày công phu, Lý Ngôn Sơ tốc độ càng ngày càng chậm, hắn cần không ngừng dừng lại vận chuyển vô lượng kim thân luyện hóa. Mà lại loại ảnh hưởng này luyện hóa đằng sau sẽ không tăng lên lực lượng, để Lý Ngôn Sơ cực kỳ đau đầu. Vốn còn nghĩ, nơi này mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là cũng có thể hao một đợt lông cừu, trong này một mực đợi, một mực luyện hóa lực lượng tăng trưởng công lực, đến lúc đó bế quan trăm năm, ra ngoài giết bọn hắn cái thiên hôn địa ám. Nhưng bây giờ xem ra, có thể hóa giải loại đại đạo này ảnh hưởng đã không tệ, cũng đừng có nghĩ đến hao lông cừu. Lý Ngôn Sơ nhếch miệng. Mấy ngày này mười phần buồn tẻ, mà lại mười phần nguy hiểm. Hắn cũng là khổ bên trong làm vui, nôn hỏng bét làm dịu tâm tình. Đột nhiên, Lý Ngôn Sơ dừng bước. Hắn trừng to mắt, trông thấy một chỗ tàn phá cung điện. Cung điện này khắp nơi đều là đổ nát thê lương, phản phất bị thứ gì cho hủy diệt bình thường. Tê. Lý Ngôn Sơ tê cả da đầu, nơi này đại đạo xâm nhập lợi hại như vậy, hoàn toàn mờ mịt, chợt xuất hiện như vậy một cái cung điện, cũng không phải là lương thiện chi địa à. Lý Ngôn Sơ cẩn thận muốn tránh đi cung điện này, chỉ là hắn đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện trong cung điện này có từng tôn thân ảnh cường đại. Những thân ảnh này cho dù là sau khi chết phát ra vẫn như cũng là làm người kinh hãi. Một bộ lại một bộ cao lớn xương khô, trên người bọn họ quần áo đã triệt để biến mất không thấy, bên người lưu lại một chút pháp bảo, binh khí, chỉ là nhìn bộ dạng này hơi động đậy liền sẽ phong hóa. Lý Ngôn Sơ cẩn thận quan sát một chút, phát hiện những người này khi còn sống thực lực chỉ sợ đều không kém gì vị kia Khương Hoa trưởng lão. Bọn hắn hẳn là năm đó địa tiên giới cao thủ, tề tụ nơi này, chống cự loại đại đạo này xâm nhập. Vị kia trong Hắc Ám trưởng giả nói không sai, dị vực hủy diệt địa tiên giới, thật là hung thủ. Dị vực ba khối thiên bi đối với tam giới ảnh hưởng còn không phải khoa trương như vậy, chỉ vì đi mấy nơi mà thôi. Thế nhưng là tại địa tiên giới tạo thành lớn như vậy phạm vi khủng bố tịch diệt cảnh tượng, mà lại nhiều như vậy cao thủ cường đại liên thủ vẫn như cũ hóa thành xương khô, năm đó uy lực có thể nghĩ. Dị vực thật sự là lòng lang dạ thú, không chỉ có hủy diệt địa tiên giới, còn đem địa tiên giới người sống sót biến thành nô bộc của bọn họ, muốn nô dịch giới này ngàn thế và thế. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Hắn tránh đi chỗ này cung điện, một đường vào trong xâm nhập, trên đường đi dạng này cung điện hắn thấy qua ba khu, càng đi bên trong càng là tàn phá. Địa tiên giới cao thủ đều vẫn lạc nơi này a, đây là diệt tuyệt hết thể đại tai nạn. Lý Ngôn Sơ đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn nhìn thấy một cái cự đại lò luyện đan. Lò luyện đan này lúc này một nửa chôn ở trong đất, trên lò có cùng một chỗ tàn phá địa phương. Lý Ngôn Sơ nhìn xem tại trong lòng bàn tay mình khối kia nho nhỏ mảnh vỡ, khóe miệng nhịn không được giật một cái. Sẽ không ta mảnh vỡ không được đầy đủ đi. Lò luyện đan vỡ thành rất nhiều cùng một chỗ. Lò luyện đan này đích thật là tại trong ấn tượng của hắn lò bắt quái. Đương nhiên, mảnh vỡ này đương nhiên từ Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay bay ra ngoài. Mảnh vỡ này bay đi đằng sau, lò luyện đan tại Lý Ngôn Sơ trong tầm mắt liền càng đổi càng nhỏ, cuối cùng mảnh vụn này lại đùng lập tức bổ đi lên. Sau một khắc, lò bát quái khôi phục bình thường lớn nhỏ, phía trên hiện hiện bát quái đồ hình. Món pháp bảo này phản phất sống lại một dạng. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, hắn đưa tay sờ đi qua, phát hiện mảnh vỡ kia vỡ tan địa phương đã không thấy được, toàn bộ lò khí tức liền thành một khối. Kỳ quái, lò bát quái này tại sao lại tại địa tiên giới? Chẳng lẽ nói năm đó Thái Thanh đạo tổ tới qua giới này, mà lại xâm nhập nơi đây? Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn thử nghiệm đem lò này lấy đi. Hắn vốn cho rằng sẽ có chút gian nan, thật không nghĩ đến, lại vậy mà lạ thường thuận lợi. Lò bát quái này bị hắn nhẹ nhõm tê đứng lên, phía trên đại đạo phủ văn vận chuyển lên đến. Lò bát quái lưu tại nơi này, chẳng lẽ Thái Thanh Thánh Nhân đã gặp nạn? Lý Ngôn Sơ trong óc đống nhiên hiện lên ý nghĩ này, năm đó Thánh Nhân rời xa tam giới, đi dị vực, chẳng lẽ cũng không có tiến về dị vực, mà là phi thăng tới địa tiên giới. Lần này cùng hắn cùng nhau phi thăng mà đến tam giới cao thủ liền có không ít. Lưỡng giới vẫn còn có chút liên hệ. Lý Ngôn Sơ nghĩ tới đây nhịn không được tê cả da đầu. Địa tiên giới cao thủ rất nhiều, thánh nhân ở chỗ này sợ rằng cũng phải. Nghĩ tới đây hắn không còn dám tiếp tục nghĩ, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Hắn vội vàng lắc đầu, không biết, không có tận mắt nhìn thấy, những chuyện này không có khả năng tùy tiện phỏng đoán. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ bất quá, Cho dù thánh nhân nếu như bọn hắn thật đi dị vực, chỉ sợ gặp phải đả kích sẽ trầm trọng hơn đi. Lý Ngôn Sơ chợt thu liễm tâm tư, hắn đem lò bát quái thu vào. Pháp bảo này vậy mà có thể chống cự nơi đây đại đạo xâm nhập, Lý Ngôn Sơ cảm thấy rất kinh hỉ. Thái Thanh thánh nhân năm đó thật đi vào qua nơi đây, bất quá hẳn là sẽ không là tại đại diệt tuyệt thời điểm tới, là về sau mới tới. Không phải vậy năm đó nhiều như vậy chí tôn pháp bảo đều đã hủy diệt, lò này cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, không chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu nơi đây. Nơi đây thiên bi đại đạo thực sự lợi hại, sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng hắn. Nơi này thực sự không phải một cái tu luyện lương địa. Lý Ngôn Sơ chuẩn bị rời đi nơi đây, thật tốt tìm một chỗ tế luyện một chút lò bát quái. Qua nửa tháng tả hữu, Lý Ngôn Sơ tại trong mảnh khu vực này đống nhiên nhìn thấy chói lọi lạ quang, còn có đáng sợ giao thủ thanh âm, phảng phất có hai cái nhìn không thấy đại cao thủ ở trong hư không giao thủ. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, ngay cả ta cũng quan sát không đến sao? Hắn là đạo cảnh thất trọng cường giả, để hắn đều quan sát không đến chiến đấu. Lý Ngôn Sơ trong lòng hít một hơi lãnh khí. Hắn suy nghĩ một chút, hai tay chập ngón tay như kiếm xẹt qua cái trán, trên trán tiên nhãn mở ra sau, Lý Ngôn Sơ lúc này mới thấy được ngay tại giao thủ hai người. Lúc này ở tầng sâu trong hư không, có một cái uy năng lão nhân, trên người có rất nhiều lỗ lớn, ngay tại ra bên ngoài tung bay giống cho tàn một dạng đồ vật. Lúc này trên người hắn cho tàn tung bay tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cái khác chính là dáng người hùng tráng nam tử, ở trần, nguyên thủy cùng dã, binh khí trong tay vô cùng sắc bén. Hai người đánh thiên băng địa liệt. Nam tử này đột nhiên hướng Lý Ngôn Sơ nhìn lại, hai mắt như đốt. Lý Ngôn Sơ trên trán thiên nhãn bị hắn cho kinh ngạc một chút. Người này khí tức cực kỳ khủng bố, thiên nhãn không tự chủ khép lại, bắt đầu chạy xuống máu tươi. A, suýt nữa chọc mù mắt của ta. Lý Ngôn Sơ nhịn không được hét thảm một tiếng. Đang cùng nam tử giao thủ lão nhân trầm giọng nói ra, cùng ta giao thủ còn muốn phân tâm. Thân thể này hùng tráng, khí huyết ngập trời, nam tử vừa cười vừa nói, ngươi già rồi, năm đó thần thông của ngươi không đủ nhanh, càng không đủ mãnh liệt, hiện tại ta mạnh hơn ngươi. Lúc này hắn huy động binh khí trong tay chém qua. Lão giả này cùng hắn đánh nhau, hai người đấu càng lúc càng nhanh. Thế nhưng là lão giả này ở vào hạ phong, trên người hắn cho tàn tung bay tốc độ càng lúc càng nhanh, trên thân đã không phải là có mấy cái lỗ lớn, mà lại rất nhiều nơi đều xuất hiện lỗ nhỏ, lỗ lớn. Cả người hắn thân thể gần như sụp đổ. Cái kia cực kỳ hùng tráng nam tử trầm giọng nói ra, "Phụ hoàng, ngươi đã lao hủ, thật sự nếu không chịu đi chết, chỉ có để cho ta tự tay tiễn ngươi một đoạn đường." Lão nhân kia cười lạnh nói, "Ta không có ngươi như một loại cẩu nhi tử. Dị vực chó săn, cùng ngươi cái kia bất tranh khí đại ca mở dạng, đầu phục dị vực, làm nô tỳ." Vóc người này hùng tráng nam tử cười nói, "Ta cùng đại ca không giống với, hắn là muốn làm gìn giữ cái đã có chi chủ, mà ta thì thời khắc tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị phản công dị vực." Lão nhân cười lạnh, "Được chứng kiến dị vực văn minh, ngươi đã luôn hãm, không nên nói nữa những này lừa mình dối người lời nói. Sợ hãi của ngươi, cách 8 vạn dặm ta đều có thể nghe được." Lúc này hai người lại liều mạng một kích. Ầm ầm. Lão nhân kia thân thể bị đánh lui lại, xé rách hư không rơi ra ngoài. Nam tử này căn bản không có lại nhìn một chút Lý Ngôn Sơ. Trong mắt hắn, Lý Ngôn Sơ bất quá là tùy thời liền có thể bóp chết một cái hạ giới nhân tộc mà thôi. Hắn gọi Khương Dận, là năm đó còn sống sót mạnh nhất hai người một trong. Một người khác chính là bây giờ thần tộc đế vương, là Khương Vân công chúa phụ thân. Khương Dận huy động trong tay binh khí, như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường trấn áp xuống. Hai người đại đạo chi cảnh trên không trung không ngừng đụng nhau, nổ lên chói lọi lạ quang. Khương Dận cười nói, "Phụ hoàng, ngươi đã lao hủ, thần thông của ngươi cũng quá mức là hậu, căn bản không địch lại ta thánh vực tuyệt học." Lão nhân kia cả giận nói, "Hôn trướng, hôn trướng." Trên người hắn khí tức đống nhiên trở nên cuồng bạo lên, trung quanh thiên địa vặn mèo, mênh mông không gì sánh được lực lượng nghiền ép tới, liền đối mặt nam tử cũng nhịn xuống kêu lên một tiếng đau đớn. Có thể Khương Dận không chút kinh hoàng, chỉ là thản nhiên nói, "Ngươi điều động lực lượng càng nhiều, khoảng cách tử vong thời gian liền càng gần." Trận đại chiến này cực kỳ khủng bố, hai người vận dụng thần thông đạo pháp làm người ta kinh ngạc, Lý Ngôn Sơ có chút tê cả da đầu. Bất quá lúc này hắn đã nghe cái đại khái, ánh mắt của hắn nhìn về phía Khương Dận. Lý Ngôn Sơ mặt trầm xuống, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thôi động chém giao đao. Chém giao đao hóa thành vắt ngang mấy vạn dặm tuyệt thế thần đao đánh xuống. Đạo khí tức này cực kỳ khủng bố, thực lực của hắn đã so trước kia càng mạnh, trước kia hắn nếu là thi triển một chiêu này, thân đổ công tử chỉ sợ một chiêu liền sẽ bị Lý Ngôn Sơ chém. Nhưng dù cho như thế bá đạo không gì sánh được một đao tại nam tử này trước mặt cũng bất quá là tiện tay có thể phá. Hắn chẳng qua là tay giơ lên một trường liền đem nó đánh tan, người hạ giới tộc, ngươi muốn nhúng tay loại chiến đấu này? Nhân tộc luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, từ đâu tới ngươi cuồng vọng như vậy ra hỏa? Khương Dận lòng hiếu kỳ cũng bị điều động đứng lên. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, lấy con giết cha, cam là chó săn, bán cố thổ, con mẹ nó ngươi là cậu tạp phải à? Lý Ngôn Sơ trực tiếp không chút nào bận tâm giận mắng hắn. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ đem lò bắt quái lô thôi động đứng lên. Lò bắt quái cháy hừng hực, trong thời gian ngắn chung quanh liền biến thành một mảnh đáng sợ biển lửa. Tại trong biển lửa này, lò bắt quái từ trong biển lửa từ từ bay lên, đại la kim diễm phô thiên cái địa. Khương Dận có chút biến sắc, đột nhiên ngừng lại, trấn áp vô lượng biển lửa. Đã bắt cảnh giới pháp bảo, ngọn lửa này. Ấy, tựa hồ chí tôn pháp bảo hắn cũng không có quá mức để ở trong mắt, chỉ bất quá, lò bắt quái bá đạo đến cực điểm, đốt hắn có chút phân tâm. Lão nhân kia lập tức cảm giác áp lực nhỏ đi rất nhiều. Hắn trong nháy mắt đi vào Lý Ngôn Sơ trước người, cùng hắn cùng nhau tế lên lò bắt quái. Lò này mai táng ở nơi đó yên lặng nhiều năm, đã tàn phá, ngươi làm sao đem nó cho chữa trị? Lão nhân kinh ngạc nói. Hắn gặp qua cái này lò bắt quái, khi đó đã không trọn vẹn, với hắn mà nói không phát huy được tác dụng quá lớn, thật không nghĩ đến chữa trị đằng sau uy lực vậy mà cường đại như thế. Lý Ngôn Sơ cánh tay muốn ngừng, tiếp nhận đáng sợ áp lực, gầm nhẹ nói, tiền bối, trước cản hắn. Lão nhân sửng sốt một chút, tiếp tục đem pháp lực quán chú đi qua.
Vâng,
lò bắt quái buộc phát uy năng, đem Khương Dận bức cho lui. Khương Dận kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau. Lão nhân kia bắt lấy Lý Ngôn Sơ, hô to một tiếng, đi. Lập tức hai người xé rách không gian mà đi. Khương Dận sắc mặt mười phần nghiêm trọng, vừa rồi bị làm bị thương, chưa kịp bắt được hai người rời đi tung tích.
Phụ thân,
ngươi trung quy là trốn không thoát, ngươi không chết, ta không cách nào an tâm a. Lập tức hắn cũng đuổi theo. Chương 1598 Thần Đế Khương Quy Huyền, chương 1598 Thần Đế Khương Quy Huyền. Lão nhân kia mang theo Lý Ngôn Sơ nhất đường nhanh như điện chớp, xé rách tầng tầng hư không đi tới địa tiên giới nơi nào đó. Nơi này cũng là một mảnh di tích, đại đạo tịch diệt, sơn hà phá toái, khắp nơi đều là thật dày cho tàn, hiển nhiên là tao ngộ qua một trận đại diệt tuyệt. Lão nhân kia lúc này rốt cục cũng ngừng lại, trầm giọng nói ra, hắn hẳn là sẽ không lại đuổi kịp chúng ta. Lúc này trên người hắn tình huống càng thêm ác liệt, vừa rồi cưỡng ép vận dụng thần thông, hắn cho tàn tung bay càng lợi hại. Lý Ngôn Sơ chỉ là nhìn lướt qua, liền cảm nhận được trên thân người này loại kia đặc thù đạo lực. Lý Ngôn Sơ nói ra, tiền bối, nghe ngươi ý tứ, vừa rồi cái kia là của ngươi nhi tử. Lão nhân trầm giọng nói ra, ta không có con trai như vậy. Năm đó bọn hắn xuất lĩnh hạm đội tiến về vũ trụ hư không tìm được một chút hy vọng sống, ta lưu lại xuất lĩnh còn lại tộc nhân chống cự, thật không nghĩ đến bọn hắn trở về thời điểm đã biến thành vực ngoại chó săn. Lão nhân nói lên chuyện này đến thần sắc có chút bi thương, trầm mặc sau một lát, hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ nói, đa tạ ngươi, vừa rồi nếu không phải ngươi hạ chẳng làm rối loạn thần thông của hắn, lại đưa tới lò này, chỉ sợ ta cũng trốn không thoát. Lý Ngôn Sơ nói, trong tam giới cũng có mấy khối thiên bi hạ xuống, dị vực nhìn chằm chằm, ta không nguyện ý nhìn dị vực đắc ý, nếu không phải bản lĩnh không tốt, vừa rồi đến đánh chết hắn. Lão nhân kia cười ha ha một tiếng, trong lòng khói mù tựa hồ quét sạch sành xanh, hắn là đạo cảnh bắt trọng đại viên mãn, chỉ nửa bước vượt qua tại cửu trọng bậc cửa phía trên, ngươi muốn đánh chết hắn còn sớm đây. Lúc này lão nhân kia trên người cho tàn tung bay càng phát nhanh, hắn đột nhiên hỏi, địa tiên giới bây giờ đã biến thành dị vực chó săn, rất có thể sẽ hướng ngươi chỗ thế giới xuất thủ, đến lúc đó ngươi sẽ như thế nào? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, tới một cái giết một cái, xa đâu cũng giết. Lão nhân ánh mắt thâm trầm, chậm rãi nói ra, bất luận nói thế nào, ta cũng là bản cổ thần tộc, ngươi nói như vậy không sợ ta trở mặt vô tình giết ngươi? Là địa tiên giới thần tộc khu trừ một cái đối thủ. Lý Ngôn Sơ nói ra, tiền bối, tình trạng của ngươi thật không tốt, nếu thật là muốn động thủ giết ta, có lẽ không thể giết được ta, chính mình ngược lại cũng trước. Lão nhân kia ánh mắt đống nhiên sắc bén lại, nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ cùng đối mặt, thân hình trầm ổn, khí tức như núi cao vực sâu, không sợ hãi chút nào. Lão nhân kia thở dài, anh hùng khí khái, nho nhỏ nhân tộc, vậy mà ra ngươi dạng này một vị hảo kiệt. Nếu là ta không có thụ thương nặng như vậy, có thể dạy ngươi thần tộc cấm pháp, ta cũng rất chờ mong tiểu tử ngươi hậu kỳ tiến cảnh, đáng tiếc ta cũng không còn sống lâu nữa. Lý Ngôn Sơ nói, có lẽ ta có thể thử một chút là tiền bối hóa giải trên người đạo thương. Lão nhân kia nói ra, ta biết ngươi có thể lĩnh ngộ thiên đạo, thế nhưng là trên người của ta loại thương thế này chính là dị vực đại đạo xâm nhập bố trí. Hắn lời còn chưa dứt, Lý Ngôn Sơ ở trên người hắn chỉ trỏ. Lão nhân kia vội vàng nói, tiểu tử ngươi không cần loạn chỉ loạn điểm, ta còn có chút trọng yếu di ngôn muốn bằng giao, tại sau khi ta chết cho ăn. Ngươi nghe ta nói sao? Lão nhân kia một bộ bàn giao hậu sự bộ dáng, có thể Lý Ngôn Sơ lúc này chỉ trỏ, thần sắc mười phần chăm chú. Sau một lát lão nhân kia vậy mà cảm giác thể nội thống khổ thật giảm bớt rất nhiều. Lão nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn có chút không dám tin. Hắn cùng Lý Ngôn Sơ thực lực cách biệt quá xa, đối với đại đạo lĩnh nộ cảnh giới cũng khác biệt, thật không nghĩ đến khốn nhiều đạo thương của chính mình Lý Ngôn Sơ vậy mà có thể hóa giải. Có thể lập tức lão nhân kia bỗng nhiên bắt lấy Lý Ngôn Sơ bả vai, năm ngón tay dùng sức, cơ hồ muốn đem Lý Ngôn Sơ bả vai bóp nát, trầm giọng nói ra, ngươi là đến từ dị vực, ngươi căn bản không phải đến từ nhân gian giới. Lý Ngôn Sơ thần sắc mười phần bình tĩnh, cũng không có dùng thần thông phản kích, những hành vi này đều sẽ gia tốc lão nhân kia hủy diệt. Lý Ngôn Sơ lúc này bình tĩnh nói, dị vực đại đạo cũng không khó, ta học qua một chút mà thôi. Lão nhân kia buông lòng tay ra, sững sờ xuất thần, dị vực đại đạo mặc dù cũng không khó học, nhưng đến ngươi trình độ này, bây giờ bản cổ thần tộc đều là tại học tập dị vực đạo pháp thần thông, tu luyện dị vực đại đạo, có thể Lý Ngôn Sơ một tay thần thông tựa hồ trực chỉ đại đạo bản chất. Lý Ngôn Sơ nói ra, ta chỉ là không hy vọng một cái thủ vững địa tiên giới lão nhân cứ như vậy hoang đường chết đi mà thôi, có cứu hay không được ngươi, còn hai chuyện đâu, ngươi cũng biết ngươi ta cảnh giới kém nhiều lắm. Lý Ngôn Sơ trong lúc nói chuyện, ngón tay của hắn cũng bắt đầu hóa thành trước đó một dạng cho tàn hướng ra phía ngoài bay đi. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, lập tức vận chuyển vô lượng kim thân, quanh thân kim quang lập lòe, đối kháng loại biến hóa này, rất nhanh ngón tay của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn lão nhân kia rất là hâm mộ, đây chính là ngươi càng đánh càng mạnh loại kia pháp môn. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, nói không sai, đặt tên là vô lượng kim thân. Lão nhân kia sửng sốt một chút, nói ra, ngươi lấy danh tự, pháp môn này là ngươi sáng tạo ra. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Lão nhân kia khiếp sợ không thôi, nắm bước Lý Ngôn Sơ bả vai khiếp sợ nói ra, ngươi là thế nào lĩnh ngộ ra cao thâm như vậy pháp môn? Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, cùng người đánh nhau, bị người hỏng cảnh giới, kém chút chết, về sau liền lĩnh ngộ ra tới. Lão nhân kia cảm khái không thôi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Ngôn Sơ nhất bên cạnh nói chuyện cùng hắn, một bên giúp hắn xử lý thể nội đại đạo. Những đại đạo này cho tàn bộ phát hết sức lợi hại, Lý Ngôn Sơ có đôi khi toàn bộ cánh tay đều sẽ hóa thành cho tàn, chỉ bất quá tiếp lấy liền sẽ bị hắn vận chuyển kim thân chống cự. Thời gian trôi qua càng ngày càng lâu, Lý Ngôn Sơ đối với loại đại đạo này lý giải càng khắc sâu, hắn cũng không nhịn được âm thầm lo lắng, đây quả thực tựa như là tại vì đi tạc đạn mở dạng, chỉ cần hơi không cẩn thận, một khi gây nên lão nhân kia thể nội dị chủng đại đạo xâm nhập bộc phát, đến lúc đó không riêng gì lão nhân, Lý Ngôn Sơ cũng sẽ trong nháy mắt chôn vùi rơi. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ nhất thẳng cẩn thận từng ly từng tí. Lão nhân kia trên người lỗ lớn mặc dù cũng không có toàn bộ biến mất, thế nhưng là cũng khôi phục lúc trước Lý Ngôn Sơ tại khu vực này nhìn thấy hình dạng của hắn. Trên thân cận tồn mấy cái lỗ lớn hướng ra phía ngoài tung bay cho tàn, tốc độ cũng chỉ hoãn rất nhiều. Lão nhân nhịn không được đại hỉ. Trong khoảng thời gian này hắn cũng là nín thở ngưng thần, thần kinh khẩn trương. Ngươi cùng dị chủng này đại đạo dây dưa quá sâu, ta nếu là đến đạo cảnh bắt trọng có lẽ có thể cho ngươi cùng nhau hóa giải, nhưng hôm nay chỉ có thể làm đến trình độ này. Lý Ngôn Sơ đạo. Đột nhiên, từ hai người bọn họ sau lưng truyền đến tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, một cái vóc người hùng tráng nam tử đi tới. Hắn lúc này cũng không nhịn được vỗ tay cười nói, thật là lợi hại, chỉ là đạo cảnh thất trọng lại có thể đem phụ thân ta thương thế hóa giải áp chế đến trình độ này, chỉ riêng món này, ngươi cũng có thể được xưng tụng có 102 thiên hạ. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình, bị người này cho tìm được. Khương Dận nói ra, ta đã đến chỗ này mấy ngày, vốn định lập tức xuất thủ, thế nhưng là ta cũng rất tò mò ngươi đến tuột cùng có thể làm được một bước nào, nói thật, ngươi thực sự khiến ta kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt sáng rực. Lão nhân kia đem Lý Ngôn Sơ ngăn ở sau lưng, bình tĩnh cười nói, làm có ngươi có cái này kiên nhẫn, đối thủ của ngươi là ta, cùng người khác không quan hệ. Khương Dận lắc đầu nói ra, phụ thân, ngươi không phải là đối thủ của ta, bị ta đuổi kịp giết chết đây là chuyện sớm hay muộn, có thể tiểu tử này khác biệt, hắn là một vị kỳ tài a, ta nếu có được hắn tương trợ, phá giải vực ngoại đại đạo càng là ở trong tầm tay. Lão nhân kia lúc này thương thế trên người đã khôi phục rất nhiều, hắn trầm giọng nói ra, nhiều lời vô ích, vậy liền quyền quyết định thắng thua đi. Hắn xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, tiểu hữu đa tạ ngươi tương trợ, ta thiếu ngươi rất nhiều, không pháp tử báo, chính là sắp chia tay thời điểm còn có một cái yêu cầu quá đáng. Lý Ngôn Sơ lúc này hơi sững sờ, nhẹ gật đầu nói ra, tiền bối mời nói. Khương Dận cũng không đội mà xuất thủ, mà là có chút kinh ngạc nhìn xem phụ thân của mình, tính tình của phụ thân kiên cường, như vậy nhuyễn thoại hay là lần đầu nghe được. Lão nhân kia từng chữ từng câu nói, ngày sau nếu là địa tiên giới đối địch với ngươi, còn hy vọng ngươi không cần đem thần tộc huyết mạch đuổi tận giết tuyệt. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Địa tiên giới cao thủ nhiều như mây, tùy tiện một vị đạo cảnh bắt trọng trưởng lão chính mình cũng không đối phó được. Lý Ngôn Sơ cười khổ nói, tiền bối, ngươi có phải hay không đối với ta kỳ vọng quá sâu? Lão nhân thở dài, ta hy vọng tiểu hữu đáp ứng việc này. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, cũng không có lại xoắn xuýt vấn đề này. Sau đó lão nhân thân thể chấn động, Lý Ngôn Sơ lập tức ngã vào vô lượng trong thời không. Khương Dận cũng không có tiếp lấy xuất thủ, hắn nhìn mình chằm chằm phụ thân nói ra, phụ thân, ngươi đối với hắn xác thực kỳ vọng quá sâu. So với Lý Ngôn Sơ đi ở, hắn tựa hồ đối với chuyện này cũng mười phần coi trọng. Lão nhân kia nhìn xem hắn bỗng nhiên cười cười, như địa tiên giới đối địch với hắn, giết hết thần tộc người hẳn là người này cũng. Khương Dận nhịn không được cười lên, ngươi thật là hoa mắt ù thai, ta ưu tú như vậy, ngươi nhưng không có chưa bao giờ mắt nhìn thẳng ta, ngược lại đối với cái này một cái nho nhỏ nhân tộc đánh giá càng như thế độ cao, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không muốn bức ta đi giết hắn, để cho ta từ bỏ đối phó ngươi. Lão nhân kia lạnh nhạt nói, bớt nói nhảm. Sau đó thân hình của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, phản phất một cái chư thiên thế giới hướng một cái khác chư thiên thế giới va chạm tới, vô lượng uy năng bộc phát khủng bố đến cực điểm. Khương Dận cũng lập tức phản kích, hai người thần thông trên không trung va chạm, từng đạo chói lọi đạo quang phô thiên cái địa. Khương Dận lúc này cũng có một chút kinh ngạc, phụ thân hắn thực lực so lúc trước mạnh quá nhiều. Trong lòng đối với Lý Ngôn Sơ tài hoa cũng càng ưa thích. Người này nếu là có thể làm việc cho ta, quả nhiên là một thanh lợi kiếm. Hai người giao thủ càng lúc càng nhanh, lão nhân kia dần dần ở vào hạ phong. Cho dù hắn luyện hóa đạo thương, thế nhưng là Khương Dận ngay tại trắng niên, mà đạo thương của hắn không có toàn bộ luyện hóa, bởi vậy còn không phải Khương Dận đối thủ. Chỉ bất quá, lúc này bầu trời bỗng nhiên vỡ ra, một cái đại thủ hiện hiện, ngạnh sinh sinh đem ngay tại giao thủ hai người bước lui. Bàn tay này chủ nhân sau đó hiện ra thân hình, đây là một người mặc long bào, thân hình nam tử khôi ngô. Hắn long hành hổ bộ từ trong vết rách đi ra, ánh mắt sáng rực, bình tĩnh nói, phụ thân nhiều năm qua ẩn thân trong di tích không chịu gặp nhau, đối với nhi tử hiểu lầm cực sâu, hôm nay xin mời phụ thân đi Đại Huyền Thiên làm khách, bảo dưỡng tuổi thọ. Đương kim địa tiên giới đệ nhất cường giả, thần đế Khương Quý Huyền. Lúc này hắn vừa ra tay liền trấn trụ hai người. Khương Dận ánh mắt khẽ biến, trầm giọng nói ra, nếu là không đem cái này mục nát lao già giết chết, cuối cùng dị vực trách tội xuống, nhất định là đại họa. Khương Quý Huyền xoay người lại nói ra, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ này? Nếu là không có phụ thân kiên trì, ngươi ta đã sớm diệt tuyệt tại năm đó trận kia đại họa bên trong, bây giờ phụ thân chưa chết, càng lán nên để hắn bảo dưỡng tuổi thọ, sao có thể ra hại đâu? Lão nhân mặt lạnh lấy hừ một tiếng, ta không cần ngươi đến cứu giúp, thu hồi ngươi bộ này ta dối trá sắc mặt. Khương Quý Huyền bình tĩnh nói, phụ thân, vô luận như thế nào, hôm nay ta tìm được ngươi, liền sẽ không để cho ngươi lại lang thang trong di tích, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào ra hại ngươi. Hắn trong nháy mắt liền tới đến lão nhân kia trước người. Lão nhân ánh mắt lạnh lẽo, quắc, chỉ bằng ngươi. Trên người hắn khí tức bộc phát ra, thế nhưng là đột nhiên cánh tay bị người ta tóm lấy. Thần đế Khương Quý Huyền bắt lấy cánh tay của lão nhân, lắc đầu nói ra, phụ thân không nên tức giận, đối với ngươi thường thế không tốt. Khương Dận ánh mắt chấn động, hãi nhiên nói ra, ngươi đã bước ra một bước kia. Khương Quý Huyền bình tĩnh nói, ngươi cũng theo ta cùng nhau đi Đại Huyền Thiên. Cái này nam tử hùng tráng lúc này buông xuống ở trong tay binh khí, cực kỳ khách khí nói, tuân mệnh, bệ hạ. Hắn nguyên bản cũng là liệt thổ phong cương cương giả, thủ hạ tùy tùng rất nhiều, cùng thần đế Khương Quy Huyền tại sản sản với nhau, bây giờ đem Khương Quy Huyền vậy mà bước ra một bước kia, hắn nguyện ý ở thời điểm này lui nhường một bước. Lão nhân bị Khương Quy Huyền tranh kéo lấy, không thể động đậy, sau đó ba người bọn họ cùng nhau rời đi. Đại Huyền Tiên là bản cổ thần tộc thánh địa, cũng là hoàng thành chỗ. Tất cả hoàng tử hoàng nữ đều ở nơi này. Trên bầu trời treo từng miếng động nguyên, mênh mông thâm thúy, hoàn toàn là một mảnh tiên gia phúc địa bảo địa, tiên khí mười phần nồng đậm. Vị lão nhân này cùng Khương Dận cùng nhau xuất hiện tại trong cung điện, có thần tộc đến đây đón lấy. Thần đế Khương Quy Huyền phân phó nói, đi thu thập ra một gian cung điện. Người kia lĩnh mệnh mà đi. Lão nhân lúc này cũng có chút chấn kinh, nhi tử bây giờ cảnh giới này để hắn mười phần kinh ngạc. Khương Quy Huyền nói ra, trên thân phụ thân thương thế tựa hồ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Lão nhân hừ một tiếng cũng không có nhiều lời. Khương Dận trong lòng tồn lấy đem Lý Ngôn Sơ thu nhập dưới trướng tâm tư, cũng không có nói. Khương Quy Huyền cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt của hắn thâm thúy không gì sánh được, phảng phất có sóng nước lưu chuyển. Hắn thấy được lúc trước hình ảnh, một cái tuổi trẻ tuấn lãng đạo nhân cho hắn phụ thân chữa bệnh, trải bước đại đạo, cũng nghe đến mấy người bọn họ đối thoại. Phụ thân vậy mà đối với người này tộc tiểu hữu như vậy tôn sùng, ta ngược lại thật ra đối với hắn có chút hiếu kỳ. Lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, nam tử hùng tráng kia Khương Dận cũng nhìn lại. Khương Dận kinh ngạc nói, ngươi đã luyện thành thời không chi đạo. Khương Quy Huyền khẽ cười nói, còn kém xa lắm đâu, chỉ không nhập môn mà thôi. Nhưng trong khoảng thời gian này ta bế quan, lại ra nhiều chuyện như vậy, lại tới một vị đạo sĩ, không biết có phải hay không là năm đó vị lao đạo kia đệ tử. Lập tức hắn gọi tới thần tộc Tả Hữu Thừa Tướng, trước điện tướng quân phân phó nói, gần đây có thể có một chút người hạ giới tộc phi thăng lên đến. Tả Thừa Tướng Hoa Đình nói ra, không sai, là có mấy nhân tộc đi lên, có hai người đã bị bắt giữ, phân biệt đang xây nguyên thành cùng thiếu khang thành. Tốt, đem bọn hắn hai người mang đến Đại Huyền Thiên, chấm muốn đích thân gặp bọn họ. Còn có lần này người phi thăng tộc bên trong cũng có một người trẻ tuổi, tại Thanh Thương Thành náo động lên một chút nhiễu loạn, truyền lệnh xuống, trong vòng 10 ngày chấm muốn gặp được hắn. Thần đế Khương Quy Huyền uy vọng cực nặng, bọn hắn đều lĩnh mệnh lui xuống. Khương Dận tâm đạo, hỏng, một khi tiểu tử này được đưa tới Đại Huyền Thiên, ngày sau sợ là không thể vì bản thân ta sử dụng. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói một cái thần đế vậy mà cùng một tên nhân tộc làm có dễ, mà lại hắn bất quá là đạo cảnh thất trọng, hạ đạt loại này mệnh lệnh cũng không sợ để nhân gian giới chế giễu. Khương Quy Huyền mỉm cười nói, phụ thân lời ấy bắt đầu nói từ đâu? Ta chỉ là muốn để hắn đến Đại Huyền Thiên tiểu tụ, có một số việc muốn thỉnh giáo. Chương 1599 Thiên La Địa Vong, chương 1599 Thiên La Địa Vong. Thần đế Khương về huyền mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, cơ hồ toàn bộ địa tiên giới đều bắt đầu chuyển động. Vốn chỉ là Thanh Thương Thành cường giả đang đuổi bắt Lý Ngôn Sơ, bây giờ tình thế lại trở nên mười phần nguy cấp, thế gian đều là địch. Lý Ngôn Sơ cũng cảm nhận được loại áp lực này, trong đồng hoang đều là bản cổ thần tộc cường giả, bất quá hai ngày công phu, to to nhỏ nhỏ trận đánh ác hắn liền kinh lịch mười mấy trận. Bản cổ thần tộc đây là điên rồi a. Lý Ngôn Sơ nhịn không được đầu đen rau muống. Trong cơ thể hắn rất nhiều nơi đều còn sót lại lấy nói thương, cho dù vận chuyển vô lượng kim thân cũng chưa hóa giải, các loại đại đạo xen lẫn, hắn tình huống mười phần hỏng bét. Chỉ bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng, tu vi của hắn tăng lên mười phần tấn mãnh. Trong đồng hoang, Thanh Thương Thành Khương Hoa trưởng lão ngay tại dẫn người tìm kiếm Lý Ngôn Sơ hạ lạc, thần sắc hắn nghiêm trọng. Có thần tộc đến đây bẩm báo, đại trưởng lão, có người đang xây nguyên thành phụ cận phát hiện nhân tộc này hạ lạc. Khương Hoa trưởng lão có chút gật đầu, nhìn về phía mọi người xung quanh, trầm giọng nói, kẻ này là tại ta Thanh Thương Thành giết người, đối với thánh vực phải có bằng giao. Chúng ta đối với bệ hạ cũng phải có bằng giao, quyết không thể để mặt khác đại thành đem nhân tộc này bắt chung quanh thần tộc cường giả cùng kêu lên xưng là. Nếu để cho mặt khác đại thành đem nhân tộc này truy nã, mang đến đại nguyên trời, Thanh Thương Thành lần này cần phải trở thành chê cười. Vân Hằng trưởng lão cũng tại một đám cường giả bên trong, ánh mắt sắc bén. Lần này nếu phát hiện kẻ này hạ lạc, tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn chạy trốn. Hắn bại vào Lý Ngôn Sơ chi thủ, bỏ lỡ kẻ này hạ lạc, trong khoảng thời gian này cũng chịu được áp lực lớn. Lý Ngôn Sơ vận chuyển vô lượng kim thân, luyện hóa thể nội đạo thương, rất nhanh phát giác không đúng. Thân hình lóe lên rời đi vừa rồi vị trí địa phương. Ầm ầm, một cây đại thương từ trên trời giáng xuống, phía trên khí tức nóng rực mà bá liệt, xuất hiện một cái phạm vi ngàn dặm khủng bố hố sâu. Lý Ngôn Sơ hiện thân, lúc này ở vào hố to biên giới, vừa rồi cố lực lượng kinh khủng kia để hắn cực kỳ kiên kỵ. Một vị thần tộc cường giả ầm vang rơi xuống đất, hắn xúc lấy một đầu tóc ngắn, trên thân cơ bắp dữ tợn, hình thể khôi ngô. Phong Hách, đến từ Kiến Nguyên Thành cao thủ, đạo cảnh thất trọng, Kiến Nguyên Thành bên trong tại cảnh giới này Phong Hách đánh bại vô số cường địch, cùng Vân Tranh Tịnh sừng sóng kiệt. Phong Hách lạnh giọng nói ra, hạ giới dân đen còn không thúc thủ chịu trói, theo ta đi Đại Huyền trời nhận tội. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, người này thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố, vừa rồi một kích như né tránh cũng kịp, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Còn tại cầm bàn cổ thần tộc tác phong đáng tởm, đối mặt dị vực thời điểm làm sao như vậy không đúng, nô bộc bộ dáng. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Phong Hách sầm mặt lại, lấy tay một chiêu, thanh đại thương kia đã rơi vào trong tay của hắn, quanh thân khí tức nồng đậm đến cực điểm, không gian bặm mẻo. Rất nhanh, một bóng người lại giết tới. Cái này một cái nam tử tuấn lãng, cầm trong tay một chiếc đại ấn này kim quang lập lòe. Phía trên có thật nhiều phù văn bao phủ, hiển nhiên lại là một kiện đạo cảnh thất trọng chí bảo. Kiến Nguyên Thành Vân Tranh, đến đây lĩnh giáo các hạ cao chiêu cái này nam tử tuấn lãng nho nhã lễ độ. Kiến Nguyên Thành song kiệt cùng nhau đánh tới, có thể gặp mặt chính là đối chọi gay gắt. Phong Hách âm thanh lạnh lùng nói, "Vân Tranh, ngươi không cần chậm trễ ta bắt phản tặc, lầm ta chính sự." Vân Tranh mỉm cười nói, "Vị đạo hữu này đánh bại vô số cường địch, ta đại biểu Kiến Nguyên Thành xuất chiến, cùng nhân gian giới giao lưu, ngươi ở chỗ này sủa điền cái gì?" Phong Hách cười lạnh, "Một mình ngươi đại biểu Kiến Nguyên Thành." Vân Tranh ngạo nghễ nói, "Không sai, hắn là đạo cảnh thất trọng." Ta chính là Kiến Nguyên Thành đạo cảnh thất trọng người thứ nhất, tự nhiên do ta xuất chiến. Phong Hách cả giận nói, đánh giám, lúc nào ngươi thành người thứ nhất? Hai người không ai nhường ai. Lý Ngôn Sơ quát, bớt nói nhảm, hai người các ngươi cùng lên đi. Hắn một trường đánh phía Phong Hách, trong chốc lát một cái đại thủ phá vỡ Vân Hải trấn áp xuống tới, ẩn chứa khủng bố đạo lực. Phong Hách nhíu mày, quắc, đến. Hắn nô lên trường thương đâm đi lên, mũi thương bộc phát chói lọi chói mắt đạo quang, thẳng lên mây xanh. Ầm ầm. Một đạo lực lượng đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến, một vòng lại một vòng, lan tràn mấy ngàn dặm. Phong Hách đột nhiên phát giác không đúng, Lý Ngôn Sơn một trường mình ra, người cũng đã thuận thế giết tới đây, xoẹt. Phong Hách đạo tràng trực tiếp bị xé nứt, Lý Ngôn Sơn một quyền đánh trúng Phong Hách thân thể, giang giác. Phong Hách xương sườn bẻ gãy, phun máu tươi tung tóe. Lý Ngôn Sơ xuất thủ cực nhanh, một đầu ngón tay điểm tại Phong Hách trên trán, võ đạo thần thông bộc phát, Phong Hách cái trán bị sọ xuyên một cái độc lớn. A! Phong Hách kêu thảm một tiếng, thân thể ngã nhào về phía sau, một chỉ này suýt nữa phá hủy trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ. Vân Tranh kinh hãi, từ Lý Ngôn Sơ xuất thủ đến Phong Hách kêu thảm ngã xuống, chỉ là tại điện quang hỏa chi ở giữa mà thôi. Hắn thôi động đại ấn chấn áp xuống tới, trong chốc lát phảng phất có một phương thiên địa chấn áp xuống, phong bế Lý Ngôn Sơ tất cả đường lui. Hiu hiu hiu. Lý Ngôn Sơ lấy ra phất trần, vô số lăng lệ quang mang xuyên qua vùng thiên địa này, trong nháy mắt đi vào Vân Tranh bên người. Vân Tranh quá sợ hãi, những dây nhỏ này vô cùng sắc bén, bây giờ đã đem chúng quanh hắn toàn bộ phong kín, chỉ cần hơi động đậy, chính mình liền sẽ bị cắt nát. Không có khả năng. Tu vi của hắn vì sao mạnh mẽ như thế? Vân Tranh cảm giác đạo tâm bất ổn, hắn cùng Phong Hách Tịnh Sương sống kiệt, đều là đạo cảnh thất trọng đại viên mãn, nhân tộc này nghe đồn phi thăng thời điểm, mới là đạo cảnh lục trọng. Cho dù hắn thiên phú kinh diễm, chứng đạo thất trọng, có thể cái này một thân chiến lực không khỏi cũng quá bất hợp lý. Một cỗ bảng bạc thâm thúy lực lượng xuất hiện, hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp mà đến. Những này sắc bén dây nhỏ giống như thủy triều thối lui. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, biết có đại cao thủ đến đây, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Hắn huy động phất trần cuốn đi trên bầu trời phương này đại ấn màu vàng nóng, lại lấy đi thanh đại thương kia, cảnh giác nhìn xem người tới. Thương Hoa trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, sau lưng có từng vị thanh thương thành cường giả, sau đầu đều lơ lửng một bụng cổ lão mênh mông độc nguyên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không cần vùng vẫy, theo ta đi đại huyền trời thỉnh tội. Thương Hoa trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, hạ giới này phản tặc quá làm ầm ĩ, đã để thanh thương thành mặt mũi mất hết, Thương Hoa không có khả năng lại dễ dàng tha thứ hắn làm ầm ĩ xuống dưới. Lý Ngôn Sơn một mặt cảnh giác, người tới tu vi viễn siêu cùng hắn, bị ngăn chặn khó mà thoát thân, mà tam giới kim thuyền đã hủy, không cách nào vận dụng. Mấy người bọn ngươi không có việc gì làm sao, cả ngày nhìn ta chằm chằm. Lý Ngôn Sơ bị chọc giận quá mà cười lên. Nếu không phải trong khoảng thời gian này thần tộc cường giả ra hết, địa thảm thức tìm kiếm, hắn cũng không thể nhanh như vậy bị ngăn chặn. Vân Hằng trưởng lão nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ, vừa rồi một màn kia hắn cũng nhìn được, tâm tình hết sức phức tạp. Phong Hách Vân Tranh hai người cái nào hắn cũng không phải đối thủ, thế nhưng là vừa đối mặt thiếu chút nữa bị hạ giới này phản tặc giết, phản tặc này khó tránh khỏi có chút quá mạnh. May mắn tới chậm chút, không có mất mặt. Vân Hằng trưởng lão trong lòng hiện hiện ý nghĩ này. Thương Hoa ánh mắt sắc bén, tiếp cận Lý Ngôn Sơ, pháp lực hóa thành đại thủ chấn áp xuống, phía trên có vô số phù văn lấp lóe, khí tức khủng bố. Lý Ngôn Sơ tê cả da đầu, đối mặt loại cao thủ này hắn cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Bất quá hắn trực tiếp thôi động lò bắt quái, vô lượng hỏa hải hiện hiện, phóng lên tận trời. Bàn tay này rơi vào vô lượng hỏa hải bên trong, tốc độ cũng chậm xuống tới, cả hai ẩn chứa đại đạo càng không ngừng va chạm, ở trong biển lửa truyền ra kinh thiên động địa bộc phát âm thanh. Ầm ầm, ầm ầm. Thương Hoa trưởng lao nhíu mày, lần này hắn nhất định phải đem hạ giới này phản tặc trấn áp, vì thế hắn cố ý mang tới chứng đạo pháp bảo, Lục Nguyên Bảo Đỉnh. Một ngụm đại đỉnh hiện hiện, tràn ngập hỗn độn khí tức cổ xưa, phản phất từ một thời không khác trấn áp xuống. Vô lượng hỏa hải lại có lắng lại xu thế, lò bắt quái mặc dù ẩn chứa uy năng đáng sợ, có thể Lý Ngôn Sơ còn không phát huy ra bảo vật này uy lực chân chính. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắn thôi động thần thông, lại một ngụm lò bắt quái hiện hiện, đây là hắn lĩnh ngộ chí tôn thần thông, Đại La Kim Diễm lập tức bộc phát, cả hai uy lực được ra. Đục Nguyên Bảo Đỉnh trấn áp chi lực cũng bị suy yếu không ít. Thương Hoa trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, thể nội mênh mông pháp lực tiếp tục bộc phát. Lúc này phía sau hắn một trái một phải lại có hai vị trưởng lão xuất thủ, riêng phần mình thôi động chứng đạo chí bảo, bọn hắn đều là đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ, ba người liên thủ, tăng thêm trong tay pháp bảo. Lý Ngôn Sơ lập tức liền bị trấn áp, đầu tiên là chí tôn thần thông bị phá, trận lò bắt quái vô lực thôi động, rơi xuống hắn trong thân thể. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên phun một ngụm máu, quanh thân xương cốt sắp nát. Lao cẩu không biết xấu hổ, còn mẹ nó liên thủ. Lý Ngôn Sơ mắng. Thương Hoa trưởng lão ba người trên mặt cũng có chút không nhịn được. Đối phó một cái mới vào đạo cảnh thất trọng nhân tộc, không gần như chỉ ở hắn kinh lịch luân phiên ác chiến lúc xuất thủ. Ba vị đạo cảnh bắt trọng trưởng lão liên thủ, đồng thời vận dụng chứng đạo chí bảo. Nói ra thật sự là quá không riêng mẫu. Thương Hoa trưởng lão ba người thi triển trấn áp phong ấn thuật, đem Lý Ngôn Sơ vây khốn. Thương Hoa trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu cũng nghĩ tự trọng thân phận, không dễ dàng hạ tràng, nhưng ai có thể tưởng đến tiểu tử này như vậy có thể đánh. Kiến Nguyên Thành song kiệt, Phong Hách Vân Tranh liên thủ, cũng bị tiểu tử này vừa đối mặt đánh ngã, cái này mang ý nghĩa không sử dụng đại lượng đạo thất cường người, hoặc là đạo top 8 người tự mình hạ trận, ai cũng không làm gì được hắn. Đồng thời Thương Hoa biết tiểu tử này thể nội còn có chuẩn bị ở sau, không khỏi bảo trụ thanh thương thành sau cùng mặt mũi, không tiếc ba người liên thủ, lại sử dụng chứng đạo chí bảo. Lúc này rốt cục bắt Lý Ngôn Sơ, Thương Hoa trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên Lý Ngôn Sơ thể nội có chói lọi đạo quang bộc phát, đạo ánh sáng này sắc bén đến cực điểm, trên người hắn gông xiềng trong nháy mắt liền bị đánh nát, quang mang bao phủ thiên địa. Khí tức khủng bố này đem Tam đại trưởng lão cũng trong nháy mắt bất lui. Lý Ngôn Sơ thể nội quả nhân sâm cây khôi phục, cành cổ lão cứng cáp, giống như là cầu long đâm xuyên thương khung. Thiên địa này linh căn bộc phát ra vô tận uy năng, Tam đại trưởng lão liên thủ vận dụng pháp bảo, vậy mà cũng áp chế không nổi. Sau một khắc, sách mênh mông khí tức bộc phát. Tam đại trưởng lão trên thân chuỗi nhân quả đột nhiên phát sinh rối loạn, trong đó một vị trưởng lão hướng một người khác xuất thủ, phịch một tiếng đập vào người kia trên lưng. Ba người đấu làm một đoàn, ngày bình thường có thể là một điểm nhỏ cứu hận, lúc này lại biến thành đại thù hận. Còn lại đám người một mặt một bức, không rõ ràng cho lắm. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, đây mới là sách chân chính uy lực sao? Hắn dự định thừa cơ rời đi, có thể rất nhiều cường giả nhau nhau xuất thủ, phô thiên cái địa đạo quang không xuống, phong hách cũng ở trong đó. Hắn lúc này nhìn cực kỳ thê thảm, trên trán bị sọ xuyên một cái độc lớn, suýt nữa một chiêu chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay. Lúc này hắn thôi động động nguyên bên trong mênh mông thâm thúy lực lượng chuyển tới, thương thế trên người mặc dù không có bị hóa giải, thế nhưng là thể nội đạo thương đã bị luyện hóa. Tây quả nhân sâm bộc phát uy năng, từng bị thần tộc cường giả thân thể bị đánh bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tam đại trưởng lão thừa cơ giết đi lên, ba người động thủ cực kỳ hung ác, Khương Hoa trưởng lão thi triển đục nguyên bảo đỉnh, trung điệp đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, Lý Ngôn Sơ bị đánh bay ngược ra ngoài, cây quả nhân sâm bên trên một viên đạo quả rơi xuống, thật nhanh dung nhập Lý Ngôn Sơ trong thân thể, Lý Ngôn Sơ mặc dù xương ngực sắp nát, thế nhưng miễn cưỡng cho chống xuống tới. Tiếp lấy một vị trưởng lão huy động đại kỳ, trên cờ lớn quang mang xé rách hết thảy, Lý Ngôn Sơ nhục thân luyện rất cứng, có thể một vị đạo bát cảnh giới cao thủ thôi động pháp bảo, hắn chỉ là rên khẽ một tiếng, ngực bụng ở giữa da thịt xé rách, lộ ra bạch cốt âm u, hắn làm sao đem nhục thân luyện cứng như vậy? Vị này thần tộc trưởng lão xứng sở công phu, trong óc đối với Khương Hoa trưởng lão sát ý tăng nhiều, mặt trầm xuống lại giết đi qua. Xét uy năng kinh khủng lần nữa đem ba người bước lui, mà lại hỗn loạn trên người bọn họ nhân quả. Lý Ngôn Sơ thừa cơ bắt đi, lần này thần tộc cường giả không còn dám đến liên thủ bây cùng hắn, trong cơ thể hắn hiển nhiên có tồn tại cường đại. Thật hung. Lý Ngôn Sơ hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời, tam đại trưởng lao thanh tỉnh lại, đội vàng lại đuổi theo. Có thể sách che đậy nhân quả, Lý Ngôn Sơ mượn cơ hội tránh né, hắn xuyên thẳng qua tại quần sơn vạn hắc bên trong, thấm thoát mà lại xuyên thẳng qua ở trong hư không, có đôi khi lại giấu tại cựu địa phía dưới, liên tiếp mấy ngày miễn cưỡng trốn qua ba đại cao thủ truy sát. Thế nhưng là lúc này trung quanh địa phương cao thủ vẫn như cũng là liên tục không ngừng đánh tới, chí ít 6 vị đạo bát cảnh giới cường giả đang truy tung hắn. Lý Ngôn Sơ thậm chí không kịp luyện hóa đạo thương, trên người hắn không đứng ở đổ máu. Tây quả nhân sâm cùng sách che giấu nhân quả, Lý Ngôn Sơ mới tại loại này phô thiên cái địa la vong bên dưới tránh khỏi. Đồng nhiên, tây quả nhân sâm bên trên tán phát lấy chói lọi qua mang, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, cảnh hướng về vũ trụ sâu trong hư không tìm kiếm. Lý Ngôn Sơ phảng phất thấy được một đầu thông đạo. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, đây chẳng lẽ là thông hướng tam giới? Hắn thuận thông đạo hết sức bay tới đằng trước, mất đi cây quả nhân sâm che đậy, sáu vị đạo bắt cảnh giới cao thủ liên thủ đánh tới, trong chốc lát thiên băng địa liệt. Lý Ngôn Sơ thân ở tại trong thông đạo, dần dần rời đi. Mấy vị cao thủ quát, không được, đem hắn lưu lại. Bọn hắn thôi động trong tay chứng đạo pháp bảo, uy lực khủng bố đến cực điểm, thưa không pha toái. Chỉ bất quá thông đạo này rất nhanh liền đem Lý Ngôn Sơ cho mang đến nơi nào đó. Cây quả nhân sâm cũng biến mất không thấy gì nữa, cái kia cổ lão mênh mông khí tức biến mất theo ở giữa thiên địa. Một đám thần tộc cao thủ tiết hận không thôi, để tiểu tử ghê tởm này cho chạy trốn. Thần đế truyền xuống pháp chỉ muốn để bọn hắn bắt người này, thế nhưng là không nghĩ tới xuất động nhiều cường giả như vậy, hay là để hắn chạy thoát, mà lại tựa hồ phản tặc này là triệt để rời đi địa tiên giới. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lý Ngôn Sơ trọng thương, thuận thông đạo bay mấy ngày sau, trong lúc hoảng hốt, Lý Ngôn Sơ trước mắt xuất hiện một mảnh sáng ngời, trên người hắn tình huống cực thảm, thể nội gánh chịu đáng sợ đạo thương, hắn lung la lung lay đi tới phía trên đại địa, cơ hồ đứng thẳng không nổi. Cảm thụ vùng thiên địa này xa lạ khí tức đặc thù, Lý Ngôn Sơ trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tam giới, ta rốt cục trở về. Lý Ngôn Sơ trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Lúc này hắn liền hô hấp đều cảm giác mười phần khó khăn, từng ngụm khó khăn. Địa tiên giới, bàn cổ thần tộc, cứu bán này chúng ta xem như kết. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hùng quang. Chương 1600 sát ý nồng đậm, chương 1600 sát ý nồng đậm. Lý Ngôn Sơ lúc này toàn thân xương cốt sắp nát. Lúc trước một trận chiến hắn tiếp nhận cực kỳ đáng sợ áp lực. Mặc dù lần nữa về tới trong tam giới, hắn cũng không đội mà trở về tiên đỉnh. Trong cơ thể hắn đạo thương đã đến gần như bộc phát trình độ, lúc này đang cố gắng luyện hóa đạo thương. Thương thế lần này mười phần nghiêm trọng. Đây là bị ba vị đạo cảnh bắt trọng cao thủ dùng chứng đạo pháp bảo đả thương. Lý Ngôn Sơ vận chuyển vô lượng kim thân luyện hóa thương thế trong cơ thể, quanh thân kim quang lập lòe. Cây quả nhân sâm cùng đất sách lúc này lại trầm tịch xuống dưới. Hai kiện pháp bảo kia tựa hồ lại cho máy, Lý Ngôn Sơ đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu có thể tự do nắm giữ hai món bảo vật này, cái kia chính là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bây giờ tiên đình đã bị Lý Ngôn Sơ đánh hạ, mặc dù chưa từng đăng cơ làm đế, thế nhưng là vị này tiên giới cộng chủ thân phận trên cơ bản đã công nhận. Lý Ngôn Sơ mất tích thời gian rất lâu, lúc này đế cung bị một lần nữa sửa chữa một phen, là do Phương Ấu Khanh tỏa chấn. Chỉ bất quá, bây giờ tiên đỉnh chính là một mảnh túc sát, hoàn toàn không có vạn tiên triều bái cảnh tượng, như lâm đại địch, phản phất là tại phòng bị vật gì đáng sợ. Yêu tộc nữ đế Thúy Hoa lúc này ngay tại trong đế cung. Phương Thanh Lam, Vân Nương đều ở đây. Thúy Hoa lo lắng nói ra, tỷ tỷ bây giờ đang lúc bế quan, không biết là có hay không có thể thành công hóa giải thương thế trong cơ thể. Phương Thanh Lam thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, chỉ bất quá lúc này trên thân cũng nhiều một vòng túc sát khí tức lãnh liệt. Vân Nương mặt lộ thần sắc lo lắng, nếu như vị kia thiên quân ở thời điểm này đánh tới mấy người lo lắng. Từ Lý Ngôn Sơ rời đi sau một khoảng thời gian, từ âm gian tịch diệt chi địa có một vị tiên nhân xuất hiện, tên là Diễm Kỷ Thiên Quân. Hắn để bây giờ tiên đình phụng hắn vi tôn, không phải vậy liền muốn đạp diệt nơi đây. Bây giờ thiên địa biến đổi lớn, tam giới sắp nhập, không ít âm gian lão quái vật đều nhao nhao hiện thân. Lý Ngôn Sơ từ năm trang xem dùng người nhân sâm cây thông đạo phi thăng địa tiên giới, một món lớn cao thủ cũng theo đó phi thăng. Diễm Kỷ Tiên Quân bởi vì sợ một chút, cũng không có tiền đến, chưa tranh đoạt năm trang xem cơ duyên, ngược lại lưu lại. Chỉ bất quá, chúng tiên làm sao có thể nghe hắn thúc đẩy? Một trận đại chiến tùy theo bộc phát. Vị này Diễm Kỷ Tiên Quân là chuẩn thánh tu vi, không người là đối thủ của hắn, một đám tiên đế cường giả liên thủ cũng là như thế. Bất quá may mắn Phương Ấu Khanh có chỗ đột phá, cũng chứng đạo chuẩn thánh. Nàng có chí tôn pháp bảo tu cầu, một đám tiên đế cường giả tương trợ, Diễm Kỷ Tiên Quân căn bản không phải đối thủ của nàng. Diễm Kỷ Tiên Quân bại lui. Có thể Phương Ấu Khanh bị thương cũng không nhẹ, lúc này ở trong đế cung tĩnh dưỡng. Đám người ngay tại nói chuyện thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên có cường hành khí tức hiện hiện, vặn mèo thời không. Trong một chớp mắt, liền có đạo âm toát ra đến. Phổ thông tiên thần một khi nghe được liền sẽ lâm vào trong điên cuồng. Diễm Kỷ Tiên Quân đứng ở đám mây, bên cạnh hắn còn có một người, là một cái dáng vẻ phi phàm nam tử. Trên thân người này cách ăn mặc cổ lão, mang theo huyền điệu văn phối sức, đi tới đằng sau liền cho người ta một loại đáng sợ cảm giác áp bách. Đế cung trung bỗng nhiên một đạo quang mang phóng lên tận trời. Một cái phong hoa tuyệt đại nữ tiên, từng bước một dưới chân xinh xen, đi vào trước mặt hai người, đối chọi gay gắt. Phương Ấu Khanh lạnh giọng cười nói, bại tướng dưới tay, còn dám tới chịu chết ta. Diễm Kỷ Thiên Quân trầm giọng nói, bất quá là dựa vào chí tôn pháp bảo mà thôi, không phải vậy ngươi một cái vừa chứng đạo chuẩn thánh tuyệt không phải bản tôn địch thủ. Còn nữa lần này ta mời đến Cửu Trần Thiên Quân, cho dù ngươi thủ đoạn thông thiên cũng muốn thúc thủ chịu trói. Cửu Trần Thiên Quân mỉm cười, tốt một vị tuyệt đại nữ tiên, không bằng cùng ta kết làm đạo lữ như thế nào? Ta có thể giúp ngươi đối phó Diễm Kỷ. Hắn nguyên bản ẩn thân tại âm gian tịch diệt chi địa bên trong, bây giờ cũng hiện ra chân thân. Lời vừa nói ra, Diễm Kỷ Thiên Quân sửng sốt một chút. Phương Ấu Khanh cười lạnh, chỉ bằng ngươi cái này giấu ở âm gian lão hủ, cũng dám ở nơi này khẩu xuất cùng ngôn. Lời còn chưa dứt, một đạo hồng quang liền phá không mà đi, nàng vậy mà trực tiếp tế khởi tú cầu. Tú cầu phía trên hào quang đại tác. Diễm Kỷ Thiên Quân sắc mặt đại biến, lúc trước hắn chính là bị cái này tú cầu bị đả thương. Cựu Trần Thiên Quân thần sắc cũng có chút nghiêm trọng, chí tôn pháp bảo để hắn cũng không thể không coi trừ đường đối. Chẳng qua hiện nay bọn hắn có hai người, liên thủ phía dưới có thể chọi cứng cái này chí tôn pháp bảo. Chí tôn pháp bảo uy năng cũng chưa từng toàn bộ bộc phát. Nặng Hoa đại đế, Vô Đường Thánh Mâu các loại một đám cường giả nhao nhao tế lên thần thông, đem pháp lực quán thâu đi vào, cùng Phương Ấu Khanh hợp lực đối kháng hai vị này chuẩn thánh. Cựu Trần Thiên Quân phất tay, trước mặt hiện hiện một mặt cổ cầm này tiểu dáng chính là phảng phất viễn cổ cổ thần khí phục hy đàn. Kích thích sau có thể câu thông người thất tình lục dụng. Đang đang đang, từng đạo khí cơ lăng lệ bộc phát. Tiên đỉnh chúng tiên lúc này ngã trái ngã phải, đứng không vững. Nặng Hoa đại đế mấy người cùng nhau quát lên một tiếng lớn, cùng nhau đối kháng. Có thể trong một chớp mắt trên thân liền hiện hiện đáng sợ thương thế, cơ hồ muốn bị tiếng đàn này bên trong ẩn chứa sát cơ chém giết. Phương Ấu Khanh thôi động tú cầu đánh tới, làm cho hai người này không thể không liên thủ chống đỡ. Lúc này Song Phương vừa ra tay chính là Thạch Phá Thiên Kinh sát chiêu, dần dần tạo thành đối với hao tổn chi thế. Chúng tiên kinh hãi, không nghĩ tới đối phương lại có hai vị chuẩn thánh. Phương Thanh Lam, Thúy Hoa chỉ cảm thấy pháp lực nhanh chóng tiêu hao. Chí tôn pháp bảo giống một cái động không đáy một dạng, pháp lực của các nàng quán chú đi vào, thôi động uy năng rất nhanh tiêu hao hết. Hai cái đáng chết cầu tặc. Thúy Hoa nhịn không được giận dữ. Cựu Trần Thiên Quân cùng Diễm Kỷ Thiên Quân hai người bèn nhìn nhỏ cười. Diễm Kỷ Thiên Quân tiếng cười quanh quẩn tại bên trong vùng trời này. Lúc không anh hùng, để con thứ thành danh, nếu như không phải năm đó thánh nhân lưu lại hạn chế, tiên giới chỗ nào đến phiên các ngươi bọn tiểu bối này làm chủ. Đều nói đạo hải chi chủ chiến lực vô song, hắn làm sao không thấy? Chẳng lẽ sẽ chỉ giấu ở nữ nhân sau lưng? Ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, tập toàn bộ tiên đỉnh chi lực miễn cưỡng bảo trụ đám người tính mệnh không có bị hai vị này chuẩn thành đánh tan. Nhưng bọn hắn hai người lại là thành thạo điêu luyện, phá trận giết người chỉ ở trong lúc thoáng qua. Phương Ấu Khanh cảm giác áp lực tăng gấp bội, biến hóa thần thông, thần thức tràn ngập vào trong hư không. Từ trong hư không mênh mông, có lực lượng kinh khủng được xuống dưới. Diễm Kỷ Thiên Quân hơi kinh ngạc, Phương Ấu Khanh lúc này dùng đạo pháp, ngay cả hắn vị này cổ lão thời đại người liền chưa từng thấy qua. Người thi triển thần thông này có chút ý tứ, lại giống như là một loại khác đại đạo một dạng. Diễm Kỷ Thiên Quân giờ phút này hăng hái, cực kỳ đắc ý con mắt không tự chủ nhìn về phía Cựu Trần Thiên Quân cái hót. Chí tôn pháp bảo chỉ có một cái, thiên hạ chi chủ cũng chỉ có thể chỉ có một vị, hai người liên thủ phá trận đằng sau chính là cực kỳ thời khắc mấu chốt. Cựu Trần Thiên Quân lúc này lại cũng tại phòng bị Diễm Kỷ Thiên Quân, chỉ bất quá trước mắt việc cấp bách là muốn phá trận giết người. Diễm Kỷ Thiên Quân tiếp tục thôi động pháp lực, tiên đình chúng tiên có người bắt đầu chống đỡ không nổi, thổ huyết ngã sắp xuống. Thế rằng con nếu như phá hư lời nói, chỉ sợ ngay lập tức sẽ tử thương thảm trọng. Diễm Kỷ Thiên Quân càn rỡ đến cực điểm, đạo này hải chi chủ không phải danh xưng đánh khắp tiên giới vô địch thủ sao? Bây giờ người ở chỗ nào? Thanh âm này mười phần chói tai, đám người cảm giác áp lực tăng gấp bội, cơ hồ duy trì không nổi. Đột nhiên, một vệt kim quang phá không mà đến. Sau khi rơi xuống đất hiện ra thân hình, đây là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, dáng người khôi vĩ, tuấn lãng, khí khái hào hùng. Lý Ngôn Sơ nhất đối với kiếm mi vặn đứng lên. Hán luyện hóa đạo thương đằng sau liền chạy về tiên đình, muốn cho Phương Ấu Khanh bọn người một kinh hỉ. Thật không nghĩ đến lúc này tiên đình lại bị người tiền đánh, mà lại tên này lại vẫn khẩu xuất của nôn. Chúng tiên hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng. Bất luận là nguyên bản đạo hải tiên thần hay là về sau quy hàng tiên đình các bộ tiên nhân, lại hoặc là Lý Ngôn Sơ thân bằng cố hữu. Đối với bọn hắn tới nói, Lý Ngôn Sơ chính là bọn hắn chủ tâm cốt, có hắn tại, trời sập xuống cũng không hoảng hốt. Phương Ấu Khanh cũng thở dài một hơi, nhắc nhở, hai người này đều là chuẩn thánh, coi chừng. Lý Ngôn Sơ đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, Diễm Kỷ Thiên Quân cùng Cựu Trần Thiên Quân tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Diễm Kỷ Thiên Quân thoáng sửng sốt, liền cười nói, nghe nói ngươi từng tại Đạo Hải đánh lui Khô Liếu Thiên Quân, ta cũng rất muốn nhìn xem bây giờ ngươi có cái gì bản lĩnh có thể cùng ta chống lại. Lý Ngôn Sơ tại Đạo Hải đánh bại Khô Liếu Thiên Quân mặc dù vang danh thiên hạ, thế nhưng là những này cổ lao thời đại cự phách cũng rất rõ ràng, hắn đây là tập hợp chúng tiên tri lực lại thêm chí tôn pháp bảo mới lấy được chiến quả, mà hai vị chuẩn thánh liền có thể triệt tiêu ở chiến quả này. Diễm Kỷ Thiên Quân thoại âm rơi xuống, liền trong nháy mắt giết tới Lý Ngôn Sơ trước người, hắn không nguyện ý để Lý Ngôn Sơ tiến vào trong đại trận lo liệu trận pháp. Phương Âu Khanh ánh mắt khẽ biến, đám người nhao nhao xuất thủ muốn tiến đến tiếp ứng. Lý Ngôn Sơ đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu chiến lực. Dù sao Lý Ngôn Sơ chỉ là tiên đế, một khi lạc đàn bị bắt giữ, liền ngay cả cái cuối cùng lật bản cơ hội cũng muốn đã mất đi. Lý Ngôn Sơ gặp Diễm Kỷ Thiên Quân điên cuồng cùng mình rút ngắn khoảng cách, thừa cơ giết tới đây, hắn nhịn không được sửng sốt một chút. Mà tại Diễm Kỷ Thiên Quân trong mắt, chính là vị này tuổi trẻ đạo hải chi chủ vọng tưởng ngăn cơn sóng dữ, lại độc thân đến đây, đúng lúc là đem hắn bắt giữ cơ hội. Lúc này sửng sốt, trong lòng tất nhiên là kinh hoàng không thôi. Lý Ngôn Sơ quát, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Hắn một quyền đánh ra, chỉ một quyền này, liền đem vị này Diễm Kỷ Thiên Quân đổ nhào trên mặt đất. Phanh! Diễm Kỷ Thiên Quân xương mũi vỡ nát, trên mặt da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Một quyền đổ một vị chuẩn thánh. Đám người hãi nhiên. Cựu Trần Thiên Quân cũng là như thế. Hắn tự nghĩ tu vi cao hơn tại Diễm Kỷ Thiên Quân, bằng không thì cũng không dám cùng Diễm Kỷ Thiên Quân liên thủ. Bất quá, hai người bọn họ dù sao không có chân chính giao thủ qua, thật muốn đấu, thắng bại khó phân. Không nghĩ tới, Diễm Kỷ Thiên Quân vừa đối mặt liền bị người cho đánh ngã. Diễm Kỷ Thiên Quân cũng là một mặt mộng bức, không biết chuyện gì xảy ra. Lý Ngôn Sơ tiến lên một cước đạp ở trên mặt của hắn, Diễm Kỷ Thiên Quân cảm giác một nguồn sức mạnh mênh mông mà tới. Lý Ngôn Sơ trực tiếp đem vị này Diễm Kỷ Thiên Quân đầu đã dẫm vào trong bùn. Diễm Kỷ Thiên Quân hai mắt mũi miệng đều đang hướng ra bên ngoài chảy ra máu tươi, một cỗ thật sâu khuất nhục bao phủ hắn. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, ngươi không phải tìm ta sao? Hắn một cước đá vào Diễm Kỷ Thiên Quân trên lồng ngực. Oeng! Diễm Kỷ Thiên Quân bị đá sát mặt đất bay ngang ra ngoài, xương ngực bẻ gãy, da chóp thịt bong. Hắn dãy rủa rơi xuống muốn đứng dậy, lại phát hiện Lý Ngôn Sơ võ đạo thần thông quá mức bá đạo, chí cương chí mãnh. Hắn vừa mới chống lên thân thể liền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sủi lơ trên mặt đất. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, hắn về nhà hảo tâm tình đều bị hai người kia phá hủy. Lúc này Cựu Trần Thiên Quân cảm giác thấy lạnh cả người từ đôi xương cụt bên trong phong hướng tiên linh đóng, phản phất bị vật gì đáng sợ nhìn chăm chú. Cho bần đạo lăn xuống đến. Lý Ngôn Sơ quát lên một tiếng lớn, năm ngón tay giữ lại. Oeng! Một cái đại thủ phá vỡ biển mây rơi xuống, trung quanh mang theo quần quật lôi hỏa, vặn bèo thời không. Cựu Trần Thiên Quân quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển pháp bảo thần thông chống cự, cùng lúc đó, thân hình cấp tốc hướng ra phía ngoài bắt đi. Nhưng hắn tất cả pháp bảo trong nháy mắt liền bị vỡ nát, hắn bị đại thủ này đánh trúng, nằm rạp trên mặt đất, ầm ầm. Cựu Trần Thiên Quân tay chân bẻ gãy, không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra máu tươi, nhìn cực kỳ thê thảm. Lý Ngôn Sơ một trường này trực tiếp đánh xuyên qua đạo tràng của hắn, trong thân thể một mảnh vết thương. Một trường liền đánh phế đi vị này Cựu Trần Thiên Quân. Lý Ngôn Sơ kéo lấy hai người, giống kéo chó chết một dạng kéo tới chúng tiên trước mặt thời điểm, chúng tiên mới từ khiếp sợ trạng thái bên trong kịp phản ứng. Bọn hắn triệt hồi pháp lực, không còn trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhao nhao hành lễ, bái kiến đế quân. Lý Ngôn Sơ nói không cần đa lễ, chúng tiên đứng dậy. Phương Âu Khanh bọn người vây quanh. Thúy Hoa kinh ngạc nói, người đi đâu vậy? Làm sao trở nên có thể đánh như vậy? Lý Ngôn Sơ mang theo hai người cổ áo, đột nhiên đem hai người này quẳng xuống đất. Sau đó một cước liền đạp ở Cựu Trần Thiên Quân trên khuôn mặt, đem đầu của hắn dẫm lên dưới mặt đất. Cựu Trần Thiên Quân đốn cảm giác bất đủ, sĩ khả sát bất khả đủ, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, vân đạo nắm giữ luân hồi, ngươi muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, ta sẽ để cho ngươi trước xuống địa ngục thật tốt hưởng thụ một chút. Sau đó Lý Ngôn Sơ đế dậy lại đang trên mặt hắn triển một chút, Cựu Trần Thiên Quân ra chóc thì bong. Đám người không dám tin, một vị vô cùng cường đại, không thể chiến thắng chuẩn thánh lúc này liền bị đế quân giẫm tại dưới chân tùy ý nhào nặn. Cựu Trần Thiên Quân cùng Diễm Kỷ Thiên Quân hai người lúc này không khỏi kinh hãi, đạo này hải chi chủ tâm ngoan thủ tay, lần này tựa hồ là chọc tới kẻ không nên chọc. Lý Ngôn Sơ lấy ra một cây phất trần, trong một chớp mắt, đầy trời sợi tơ trong nháy mắt đâm vào hai người bọn họ trong thân thể. A a a a a a. Hai người kêu thảm không thôi, trên mặt đất vặn vẹo thân thể, thống khổ kêu rên. Đâu còn có lúc trước hai vị chuẩn thánh phong thái. Pháp bảo này bắt đầu cắt chém hai người cảnh giới. Tại hạ địa ngục chịu khổ trước đó, ta sẽ đem các ngươi trên người cảnh giới tỉ mỉ cắt đi, để cho các ngươi mất đi pháp lực. Sau đó đem bọn ngươi treo ở tiên đỉnh trước đó công khai tử hình, ta muốn để tiên giới tiên nhân đều nhìn xem các ngươi hai người kia đều là cái gì sắc mặt. Lý Ngôn Sơ ngữ khí hờ hững. Hai người cũng không nhịn được dùng mình một cái, tê cả da đầu. Cựu Trần Thiên Quân yếu ớt nói, đạo hữu làm sao đến mức này, người ta đều là siêu phàm nhập thánh nhân vật, làm gì huyên náo như vậy khó xử. Thúy Hoa đông nhiên nói, vừa rồi hắn còn muốn để tỷ tỷ cho hắn làm đạo lữ đâu. Ân. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, một thanh cầm lên Cựu Trần Thiên Quân cổ áo, một bạn thai liền quạt đi lên, Cựu Trần Thiên Quân đốn lúc gương mặt phá toái, răng chóc ra. Cút mẹ mày đi. Lý Ngôn Sơ đem hai người này ném vào một ngụm động nguyên bên trong. Chúng tiên lúc này nhìn xem nhiều ngày không thấy đế quân trong khoảng thời gian này không biết đi đâu, sát khí như vậy nồng đậm. Một thân chiến lực vậy mà cũng tăng lên tới loại này xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Lý Ngôn Sơ những thủ đoạn kia, để bọn hắn ngẫm lại đã cảm thấy không rét mà run, này sẽ triệt để phá hủy hai người này đạo tâm. Chỉ bất quá lúc này Lý Ngôn Sơ là phe mình trận doanh đầu rồng, không hiểu để cho người ta cảm thấy an tâm. Chương 1601 Lý Thiên Đế, chương 1601 Lý Thiên Đế Tiên Đỉnh Đế Cung, Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh nói lên trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Đám người nghe vậy thần sắc đều có chút chấn kinh. Ngoài tam giới còn có một địa tiên giới, còn có bản cổ thần tộc. Mà lại địa tiên giới thực lực vậy mà cường đại như thế, càng làm cho người ta tuyệt vọng là dị vực so địa tiên giới mạnh hơn nhiều. Lúc này trong đại điện bầu không khí mười phần ngưng trọng. Thúy Hoa cười khổ nói, khó trách vừa rồi ngươi không ở bên mặt người trước nói lên chuyện này. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, không sai, việc này can hệ trọng đại, ta muốn tìm tới thời cơ thích hợp lại để cho bọn hắn biết. Dị vực nhìn chằm chằm, rất có thể dị vực sẽ thôi động địa tiên giới phái người đến đây, đến lúc đó tam giới khả năng căn bản không chống đỡ được. Lý Ngôn Sơ nói tiếp, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, nắm chặt tăng thực lực lên mới là thật, ta từ địa tiên giới mang về không ít đồ tốt. Thúy Hoa tính tình hoạt bát, nàng cười hỏi, cái gì? Lý Ngôn Sơ nói ra, lúc trước ta bị người đuổi giết, đánh bại không ít địa tiên giới cường giả, chiếm bọn hắn động nguyên pháp bảo, còn có rất nhiều điện tịch công pháp, có thể lớn mạnh tam giới thực lực. Thúy Hoa mười phần mừng rỡ, vậy lần này địa tiên giới ngươi không có uổng phí đi a. Lý Ngôn Sơ nói đó là tự nhiên, chỉ bất quá cả ngày bị người đuổi giết thời gian không dễ chịu. Thúy Hoa cảm khái nói, đi tới chỗ nào đều là phản tặc, phi thăng tiên giới bị người xem như phản tặc, phi thăng địa tiên giới lại bị người xem như phản tặc, ta nhìn ngươi hái không xong cái này danh hàm. Lý Ngôn Sơ cười vỗ một cái Thúy Hoa cái mông, Thúy Hoa đỏ mặt lên, nơi nào còn có nữ đế quân lâm thiên hạ phong phạm. Phương Ấu Khanh ánh mắt nhu hòa, dặn dò, lần này ngươi mất tích để cho chúng ta quá lo lắng, lần tiếp theo không nên tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm, trên người ngươi gánh bây giờ cũng nặng. Lý Ngôn Sơ cảm khái nói, biết, lần này thật có chút hiểm. Nếu như không phải cây quả nhân sâm cung đất sách, hắn khả năng liền bị vây ở địa tiên giới bên trong. Tối thiểu trước mắt đến xem, lúc đó cùng hắn cùng nhau phi thăng tới địa tiên giới mấy vị kia cường giả Khô Liếu Thiên Quân bọn người là không về được. Không chừng, hiện tại đã bị người bắt. Lý Ngôn Sơ lấy ra ba tòa đạo cảnh thất trọng động nguyên giao cho Phương Thanh Lam, Thúy Hoa, Vân Lương ba người. Động nguyên bên trong lực lượng mênh mông thâm thúy, xa không phải phổ thông tiên đế động nguyên có thể so sánh với. Ba người đều dùng qua quả nhân sâm, lại thêm những ngày động nguyên, trong thời gian ngắn tu vi liền sẽ có chỗ đột phá. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngôn Sơ tích lũy vốn liếng 10 phần phong phú, lần này từ địa tiên giới trở về, có thể nói là phát một phen phát tài, cướp đoạt không ít động nguyên. Diễm Kỷ Cựu Trần từng ẩn thân tại trong âm phủ, âm gian còn không biết giấu bao nhiêu người, ta muốn cho những lao quỷ kia để tỉnh một câu. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, cứ như vậy, hai vị ẩn thân tại âm gian viễn cổ thiên quân coi như gặp tội lớn. Lý Ngôn Sơ đem bọn hắn trên thân hai người cảnh giới cẩn thận cắt xuống, không chỉ thể nội đạo thụ đạo quả, còn có bọn hắn chân linh bên trong cất giấu động nguyên. Hai người này một người cũng có một ngụm chuẩn thánh động nguyên, để Lý Ngôn Sơ có chút kinh hỉ. Tu luyện chuẩn thánh tử đường chưa hẳn cần động nguyên, cũng có thể chính mình chứng đạo, chỉ bất quá 10 phần gian nan, Lý Ngôn Sơ đem hai cái này động nguyên cũng thu xuống tới. Tiên đỉnh tiên thần đông đảo, còn có rất nhiều thiên công, rất nhanh liền thành lập được khóa tiên đài. Hai người bọn họ bị treo ở khóa trên tiên đài, mặc xương tỉ bà, trên người cảnh giới đã toàn bộ bị chém sạch sẽ, pháp lực hoàn toàn biến mất. Mỗi ngày đều có tiên nhân tại hành hình, hoặc dùng tiên lôi lập nện, hoặc dùng đao đũa phòng thái bổ, hoặc dùng thần roi quật. Hai cái viễn cổ thiên quân kêu thảm không thôi, đưa tới không ít tiên giới cường giả quan sát. Một đám tiên giới cường giả đối với Lý Ngôn Sơ lòng dạ ác độc thủ lạn không khỏi có chút hãi nhiên. Nguyên bản còn có một số phản quân hoặc là có chút chưa từng thu phục thế lực, bây giờ cũng là thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, nhao nhao tìm tới, vạn tiên triều bái. Rất nhanh, tiên giới triệt để thống nhất, không còn gì khác thanh âm. Tiên đình bên này chủ trì đăng cơ nghi thức. Lý Ngôn Sơ đăng cơ, hiểu dụ tam giới, tôn xưng thiên đế. Hắn tuyên bố rất nhiều chính lệnh, quét sạch âm dương hỗn loạn tình huống, đối với ma đạo nghiêm khắc đả kích. Trong tam giới ma đạo thế lực tràn ngập nguy hiểm, bọn hắn tại thượng giới tổ sư đạo thống cũng bị bắt tới cùng nhau tru sát. Trong lúc nhất thời tiên giới giết đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Đương nhiên, cái này cũng đưa tới không ít chống cự, chỉ bất quá tại Lý Ngôn Sơ thiết huyết dưới cổ tay, chống cự cũng căn bản lật không nổi cái gì bỏ sóng nhỏ. Đối với mình tùy tùng, Lý Ngôn Sơ cũng ban cho đất phòng, cùng đế quân nguyên quân xưng hảo, địa vị tôn quý. Lý Ngôn Sơ tại trong đế cung trừ tu luyện chính là cùng chúng nữ vuốt ve an ủi, mười phần khoái hoạt. Bất chi bất giác liền đi qua một năm quan cảnh, Phương Thanh Lam đột phá đến đạo cảnh thất trọng. Phân phát đạo thất cảnh giới động nguyên đằng sau, Phương Thanh Lam là dẫn đầu đột phá người thứ nhất. Thúy Hoa cùng với các cường đại tiên thần cũng không ngừng hâm mộ. Lý Ngôn Sơ tại trong đế cung sung sướng hơn một năm, hai vị viễn cổ tiên quân liền hét thảm hơn một năm. Mỗi ngày đều có tiên nhân hành hình, hai người bọn họ thống khổ không thôi, cả ngày kêu rên kêu thảm. Khóa tiên đài cũng trở thành tiên giới một chỗ đặc thù điểm du lịch. Lý Ngôn Sơ đối với hai người này không chút nương tay, hai người này tại chính mình không có ở đây thời điểm trong nhà, một khi không chống đỡ được, hậu quả thật sự là không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy, Lý Ngôn Sơ muốn để bọn hắn nhận hết khổ sở, đồng thời cũng muốn hiển lộ rõ ràng võ lực, cảnh cáo người khác. Đế cung, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng lên xuống, phanh phanh phanh. Hai người đều là cứng tay cứng chân, quyền đả trưởng bổ khuỷu tay đụng, Lý Ngôn Sơ động tác nhanh đến mức cực hạn. Phanh, một đạo cao gầy thân ảnh bị đỡ nhờ ngã trên đất, nửa ngày không có đứng dậy. Thúy Hoa phàn nàn nói, ngươi làm sao ra tay ác như vậy nha? Nàng đau nhè răng trợn mắt. Lý Ngôn Sơ đem vô lượng kim thân dạy cho Thúy Hoa, môn này đấu chiến pháp môn càng đánh càng mạnh. Thúy Hoa tu luyện đằng sau mỗi ngày cùng Lý Ngôn Sơ đối luyện, tu vi tăng lên cũng cực nhanh. Lý Ngôn Sơ mê hoặc nói Thanh Lam đã đột phá đến chuẩn thánh, ngươi không chịu đầy đủ đánh, sao có thể đuổi kịp nàng? Thúy Hoa hít sâu một hơi, tiếp lấy lại xuống tới. Nàng mỗi lần đều bị Lý Ngôn Sơ dạy dỗ, bắp đùi trắng như tuyết phía trên nhiều hơn rất nhiều tím xanh. Thúy Hoa nhe răng trợn mắt, tiến lặng luyện hóa đạo thương. Vân Lương cũng tại dốc lòng tu luyện, chỉ bất quá bây giờ nàng đang đuổi theo Phương Ấu Khanh tu luyện thần toán chi đạo. Nàng tại trên đạo này lại có đặc thù thiên phú, thời gian ngắn tiến bộ thần tốc, để Phương Ấu Khanh đều có chút tán thưởng. Xem ra hay là sư phụ sẽ không dạy, nguyên lai ta một mực dạy ngươi trận pháp con đường luyện khí, không nghĩ tới ngươi cái thiên phú này vậy mà tại thần toán bên trên. Phương Ấu Khanh cảm khái. Vân Nương đỏ mặt lên, ôn nhu nói, ta thật sự là không thích đấu chiến chi pháp, có thể là thần toán đối ta tính tình. Phương Ấu Khanh mỉm cười nói, ngươi cũng có ta 6-7 thành sức tính toán, khó được chỉ là dùng thời gian ngắn như vậy. Vân Nương đạt được khích lệ, trong mắt của nàng ẩn chứa ý cười. Đế cung chung không khí 10 phần nhẹ nhõm. Đương nhiên, đám người cũng biết địa tiên giới sự tình, bởi vậy cũng đều tại khắc khổ tu luyện. Lý Ngôn Sơ sau khi lên ngôi, đem địa tiên giới, dị vực sự tình cáo chi Tân Triều đại thần, ban cho Độc Nguyên. Những này đi theo Lý Ngôn Sơ tiên đỉnh cường giả bây giờ cũng tại khắc khổ tu hành. Lại qua thời gian hơn 1 năm, Nặng Hoa đại đế mượn nhờ Độc Nguyên đột phá đạo cảnh thất trọng. Độc Nguyên phương pháp tu hành đích thật là 10 phần mau lẹ, có Độc Nguyên cùng không Độc Nguyên chênh lệch quá lớn. Năm sau, yêu tộc nữ đế Thúy Hoa, Vô Đương Thánh Mẫu lần lượt đột phá đạo thất cảnh giới. Trừ cái đó ra, mấy năm này còn có rất nhiều người bằng vào Lý Ngôn Sơ ban cho tiên đế Động Nguyên chứng đạo tiên đế. Nhân gian giới nên đón bàng bạc bộc phát, tiến nhập một cái cực kỳ cường thịnh thời đại. Một cái do Lý Thiên Đế dẫn dắt thời đại. Luân hồi chỗ sâu, lúc này Lý Ngôn Sơ thân ở tại một cái cự đại luân hồi trong vầng sáng. Luân hồi trật tự trùng kiến đằng sau, tái hiện thế gian đại đạo chi địa. Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được cái này trong tam giới tất cả sinh linh. Lĩnh hội thiên đạo thần khí 3 năm, có thể thử nghiệm đem sư thúc cho kéo ra. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, Lão tiên sư thân hãm luân hồi tình kiếp bên trong, người sau lưng thủ đoạn cao minh, Lý Ngôn Sơ trước kia không đối phó được, nhưng bây giờ xem ra người kia chưa chắc là chí tôn, nhiều lắm thì một vị chuẩn thánh mà thôi. Bất quá người này đối với vòng này hồi sinh tử chi đạo lĩnh hội cực sâu, gieo xuống tình kiếp đằng sau Lý Ngôn Sơ nhất thời gian cũng vô pháp phá giải. Bây giờ lại khác, theo Lý Ngôn Sơ đối với luân hồi nắm giữ càng khắc sâu, lò luyện đan khí linh cốt nguyện bây giờ đều bị Lý Ngôn Sơ an bài chuyển thế đi. Một vị thiên đế vì nàng an bài, nàng tiền cảnh bừng sáng. Lúc này Lý Ngôn Sơ ngay tại luân hồi trong bừng sáng, ý đồ tìm kiếm Lão tiên sư hạ lạc. Rất nhanh hắn liền từ ở trong tìm được Lão Thiên Sư chỗ đi. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, liền biến mất ở luân hồi trong vầng sáng. Nguyên mật thế giới, nơi đây nguyên bản có thật nhiều ma đạo tu sĩ, động một tí tiêu ra máu tế thành lớn, tàn sát sinh linh. Chỉ bất quá tại Lý Ngôn Sơ đại lực thanh tẩy phía dưới, phái xuống rất nhiều tiên nhân tiêu diệt ma đạo thế lực, có thể xưng đánh tan. Nguyên mật thế giới phàm nhân 10 phần cảm kích, bắt đầu ở thế gian tế tự Lý Thiên Đế. Loại chuyện này đã tại chư thiên trong vạn giới trở thành trạng thái bình thường. Lý Ngôn Sơ lấy được hương hỏa bàng bạc làm cho người chấn kinh, là một cái khổng lồ số lượng. Trong đó đã bao hàm rất nhiều chính phái tu sĩ, tầng dưới chót tu sĩ, những người này cũng là một cái bị xem nhẹ khổng lồ quân thể, mặc dù cùng Lý Thiên Đế cũng chưa gặp qua mặt, nhưng cũng 10 phần ngưỡng mộ. Tu luyện huyết tế chi pháp, tàn sát thương sinh được xưng là ma đạo bị tiêu diệt, bọn hắn tu hành hoàn cảnh sẽ tốt hơn rất nhiều. Mặc dù bọn hắn giữa lẫn nhau cũng sẽ có điều tranh đấu, bất quá cái này thuộc về nhân đạo vận hành phạm vi, Lý Ngôn Sơ không gặp qua nhiều can thiệp. Lúc này một cái mày rậm mắt to thanh niên tu sĩ đang bị người cho vây công. Tu tiên môn phái ở giữa tranh đấu không cách nào tránh khỏi. Tên này mày rậm mắt to tu sĩ gọi là Trương Lạc Dương, cùng hắn kể vai chiến đấu nữ tử, thích mặc lấy áo tím gọi là Thẩm Tử Yên. Bọn hắn một nam một nữ vốn là thuộc về đối lập hai môn phái này lẫn nhau tranh đấu nhiều năm, có thể nói là thủy hỏa bất dung, bọn hắn là riêng phần mình trong môn phái óng ánh nhất nhân tài. Chỉ bất quá tại một lần trên đại hội luận đạo, hai người bọn họ gặp nhau, đôi này vô cùng có tài tình nam nữ lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau hiểu nhau, lại đã trải qua rất nhiều quanh co sự tình, trải qua rất nhiều gặp chắc trở, trong lúc đó cũng từng có hiểu lầm ma sát, chỉ bất quá về sau lại quay về tại tốt, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cuối cùng hai người bọn họ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, trở thành người yêu. Thế nhưng là, tiếc vui chóng tàn, hai đại tiên môn không cho phép môn hạ đệ tử mến nhau, hai người bọn họ cũng bị riêng phần mình môn phái truy kích chặn giết. Hai người đã là nọ mạnh hết đà. Trương Lạc Dương trầm giọng quát, "Chư vị sư minh, sao không tha ta một mạng? Ta nguyện từ đây quy ẩn sơn lâm, không còn nhúng tay chuyện tu chân giới." Có thể những người này giết đỏ cả mắt, tuyệt không chịu tương dung. Nhắc tới cũng kỳ, trong đó có ít người cũng cùng Trương Lạc Dương có chút giao tình, Trương Lạc Dương làm người hào sảng, đối xử mọi người khoan hậu, rất là lấy vui. Thế nhưng là liên quan đến việc này lại không người muốn đối với hắn hạ thủ lưu tình. Đám người phảng phất sắp bị điên rồi, ngay cả âm thầm hạ thủ lưu tình loại sự tình này đều chưa từng có. Rất nhanh, lại có một nhóm người đánh tới. Đối với chuyện này, hai đại môn phái vậy mà lạ thường giữ vững ăn ý, vi phạm với tông môn ở giữa không thể lui tới thiết luật, cộng đồng truy sát đôi này số khổ người yêu. Trương Lạc Dương thần sắc bi thương, thương thế trên người hắn rất nhiều, cơ hồ chống đỡ không nổi, mà bên cạnh hắn Thẩm Tử Yên cũng là như thế, thậm chí tình huống so với hắn còn muốn ác liệt. Thẩm Tử Yên buồn bã nói, "Phu quân, nếu có kiếp sau, nguyện cùng ngươi lại kết làm đạo lữ, chúng phó đầu bạc." Thẩm Tử Yên từng chiếm được một môn bí thuật, có thể hiến tế nguyên thần tiêu đốt nguyên anh, cùng tam hồn thất phách thu mạch cực mạnh chiến lực. Nàng muốn liều chết đem Trương Lạc Dương đưa tiễn. Trương Lạc Dương mặc dù cùng Thẩm Tử Yên mến nhau, nhưng lại không biết đối phương có loại thủ đoạn này. Lúc này trong lòng của hắn nóng lên, ta cũng là, bất luận trải qua bao nhiêu luân hồi, ta đều sẽ tìm tới ngươi. Một đôi này số khổ uyên ương hãm sâu tại trong vòng vây trùng điệp, hãm sâu bất chấp chi địa. Thẩm Tử Yên bỗng nhiên quát lạnh, nàng tiêu đốt tam hồn thất phách, tiêu đốt nguyên thần, đổi lấy cực mạnh chiến lực, trong nháy mắt bước lui đám người, kẻ cản đường chết. Thẩm Tử Yên mở ra một con đường máu, muốn đem Trương Lạc Dương đưa tiễn. Trương Lạc Dương lúc này trong lòng cảm giác nhói đau đánh tới, loại cảm giác này hắn có chút quen thuộc, phản phất đã trải qua ngàn vạn lần mở dạng, để hắn nhịn không được song lệ rủ xuống, đau không thể thở nổi. Thẩm Tử Yên lúc này giống như điên cuồng, tóc dài rối tung. Vì muốn cho người yêu giết ra một đường máu, không tiếc đoạn tuyệt tu đạo căn cơ. Thẩm Tử Yên lớn tiếng nói, "Đi, đừng để ta chết vô ích." Đám người bị ngắn ngủi bước lui, lập tức lại điên cuồng giết đi lên. Trương Lạc Dương bi vẫn không thôi, hắn hai con ngươi không ngừng chảy xuống nước mắt. Mắt thấy người thương trơ mắt chết ở trước mặt mình lại cảm giác bất lực, thật sẽ đem người bức điên. Đồng nhiên, một cái một bộ áo xanh đạo sĩ tuổi trẻ đột nhiên xuất hiện, ở đây tất cả pháp bảo phi kiếm các loại pháp thuật toàn bộ đều dừng lại, thời gian phảng phất đọc lại bình thường. Đạo sĩ tuổi trẻ này từ trong đám người đi tới. Đám người không ngừng hướng hai bên phân tán. Đạo sĩ tuổi trẻ dáng người khôi vĩ, khuôn mặt tuấn lãng, trong đôi mắt mang theo một vòng vẻ kích động, "Sư bá, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Trương Lạc Dương lúc này đầy mặt nước mắt, hắn không rõ cái này trẻ tuổi đạo sĩ tại sao lại gọi mình là sư bá. Hắn lập tức tiến lên ôm lấy Thẩm Tử Yên thân thể. Thẩm Tử Yên lúc này thở dài một hơi, tinh khí thần lập tức chống đỡ không nổi, thân thể dần dần trở nên trong suốt. Đôi này người yêu ôm nhau tại một chỗ, trong nháy mắt chính là sinh ly tử biệt. Đạo sĩ tuổi trẻ đi vào Trương Lạc Dương Thẩm Tử Yên bên người. Trương Lạc Dương nhìn về phía cái này trẻ tuổi đạo sĩ, quỳ xuống cuống quýt dập đầu, đập trên trán tràn đầy máu tươi, hắn lệ rơi đầy mặt nói ra, "Cầu tiên trưởng cứu ta thê tử tính mệnh, van cầu người tiên trưởng." Lúc này hắn lo lắng không thôi, trong đôi mắt cơ hồ chảy ra huyết lệ. Lý Ngôn Sơ đưa tay đỡ hắn dậy, thở dài một cái, "Sư bá không cần như vậy, lần này ta tới, nàng chính là chết, ta cũng cho ngươi cứu trở về." Lý Ngôn Sơ thanh âm nói năng có khí phách. Trương Lạc Dương nhịn không được sững sờ. Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay hiện ra nồng đậm quang mang, Thẩm Tử Yên nguyên bản tan rã ánh mắt lập tức trở nên thanh tỉnh đứng lên. Trên thân nàng linh quang không còn hướng ra phía ngoài tràn lan, cả người thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Trương Lạc Dương thấy thế, vui đến phát khóc, có chút không dám tin. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, "Sư bá, ta tới chậm, ta tiếp ngươi về nhà." Đồng nhiên, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được từ nơi sâu xa, một cỗ cực kỳ bàng bạc ý chí tại cùng mình đối kháng, khóa chặt chính mình, tràn đầy ác ý bất quá, Lý Ngôn Sơ cũng cực kỳ bình tĩnh nhìn tới. Sau một khắc, ẩn thân tại âm gian chỗ sâu cái kia đạo thăm dò ánh mắt trong nháy mắt tan rã, phá toái, biến mất không còn tăm tích. Chương 1602 Trạm Tam Thi Chứng Đạo. Chương 1602 Trạm Tam Thi Chứng Đạo. Lý Ngôn Sơ từ luân hồi chỗ sâu bên trong giết đi ra, tự tay cứu Lao Thiên Sư cùng hắn đạo lữ, tạm thời kết thúc trận này tốt thế tình kiếp. Lúc này còn chưa thức tỉnh ký ức, Trương Lạc Dương cùng Thẩm Tử Yên vui đến phát khóc, ôm ở cùng một chỗ. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được lúc trước đạo khí tức kia đằng sau, liền quay người đối với Trương Lạc Dương nói ra, "Sư bá, ngươi theo ta đi tiên đỉnh, miễn sinh bất trắc." Trương Lạc Dương sửng sốt một chút, sau đó Lý Ngôn Sơ bắt bọn hắn lại hai người tay. Tiên môn đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một vệt kim quang phá không mà đi, thẳng lên cựu trọng tiên. Nguyên mật thế giới đã cùng tiên giới tương liền, phi thăng tiên giới chỉ cần có đầy đủ thực lực liền có thể. Tiên môn tất cả mọi người có chút mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đạo sĩ kia cảm giác gáp bách quá mạnh. Vừa rồi trẻ tuổi đạo sĩ không phải là tiên vương đi, ta nhìn hắn phái đoàn rất lớn. Có người rụt cổ một cái, tự lẩm bẩm, dù sao không phải tiên vương cũng là vị thiên tiên, ta còn không có nhìn thấy vị nào địa tiên có loại thực lực này. Trương Lạc Dương lại có lớn như vậy bối cảnh, đám người hãi nhiên, ai đi đường đấy? Tiên đỉnh, đế cung. Trương Lạc Dương nhìn xem vàng son lộng lẫy các nơi cung điện, từng tòa tiền sơn phiêu phủ ở tiên đỉnh bên trong, tử khí bất đẳng, đạo quang chói lọi, khắp nơi đều là đẹp không sao tả xiết mỹ cảnh, mắt đi tới liền có thể nhìn thấy trong biển mây từng vị cường đại tiên thần. Lúc này hai người xuất hiện tại đế cung trong ngự hoa viên, có tiên nhân nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau liền ngay cả vội vàng hành lễ thăm viếng, tham kiến bệ hạ. Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu, mang theo Trương Lạc Dương cùng Thẩm Tử Yên hai người đi vào. Trương Lạc Dương hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, bệ hạ. Lý Ngôn Sơ tìm được Phương Ấu Khanh, Trương Lạc Dương cùng Thẩm Tử Yên nhìn thấy một cái phong hoa tuyệt đại nữ tiên đi tới, xinh đẹp đại khí. Phương Ấu Khanh nói khẽ, "Ngươi đem lão tiên sư tiếp trở về." Lý Ngôn Sơ gật đầu, "Không sai." Lập tức hắn nhìn thoáng qua Trương Lạc Dương nói ra, "Chỉ bất quá, còn chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước." Phương Ấu Khanh nói trở về liền tốt, vòng này về tỉnh kiếp phía sau tồn tại rất khó giải quyết. Lý Ngôn Sơ nói, "Ta đang muốn tìm ngươi nói việc này, lúc trước người kia một sở ý chí bắt được ta, đối với ta quấy nhiễu sư bá tỉnh kiếp tựa hồ cực kỳ bất mãn, ta muốn đi một chuyến âm gian đem hắn tìm ra." Phương Ấu Khanh trần chờ nói, "Người này thực lực không rõ, nếu là chuẩn thánh còn dễ nói, nhưng nếu là thánh nhân, sợ bị hắn độc thủ." Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, "Nếu là tam giới còn ẩn giấu một cái thánh nhân, chính cũng vô dụng, lương tử đã kết, mà lại cho dù thật là thánh nhân, hắn không hiện thân, nhất định là có hạn chế, lúc này đi tìm hắn ngược lại có lợi." Phương Ấu Khanh đôi mi thanh tú nhíu lên, ánh mắt có chút lo lắng. "Người này ta tính không cho phép, cho dù không phải thánh nhân cũng là một vị vô cùng lợi hại chuẩn thánh, ngươi phải cẩn thận." "Ta cùng ngươi cùng đi đi, lại mang lên nhân thủ." Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, "Không cần, ngươi tọa trấn nơi đây liền có thể, cố gắng tu luyện cho tốt, dưới thánh nhân không người là đối thủ của ta, nếu là đi nhiều người cũng vô dụng." Phương Ấu Khanh tức giận trợn nhìn hắn một chút, cái nhìn này quả nhiên là vũ mị đa tình, phong hoa tuyệt đại. "Ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi liền vô dụng? Ta có thể giúp ngươi suy tính phân tích sơ hở của hắn, đem Vân Nương cũng mang lên, không nên coi thường người." Lúc này Trương Lạc Dương cùng Thẩm Tử Yên hai người đều có vẻ hơi co quắp. Lý Ngôn Sơ đối với Trương Lạc Dương chắp tay cười nói, "Sư bá ở trong cung cực kỳ ở lại, tự có người vì ngươi an bài." Trương Lạc Dương một mặt ngộp bức, cứ như vậy được an bài tại đế cung ở lại, còn an bài rất nhiều tiên nhân phục thị vợ chồng bọn họ hai người. Lý Ngôn Sơ hôn một cái âm gian nữ đế Diêu Tĩnh đội vàng đem người đến đây thăm viếng. Diêu Tĩnh hưởng thụ âm gian hương hỏa, lại bị Lý Ngôn Sơ ban cho đạo thất độc nguyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ là còn không có chứng đạo. Bất quá, nàng chứng đạo là cơ hồ có thể đoán được sự tình, dù sao nàng gánh chịu lấy toàn bộ âm gian khí vận. Ta muốn đi âm gian hỗn loạn chi địa, ngươi không cần đi theo, chỉ cần ở chỗ này lưu thủ. Diêu Tĩnh lên tiếng, liền vội vàng hành lễ, lui xuống. Lý Ngôn Sơn một đường xâm nhập hỗn loạn chi địa, hắn có luân hồi ấn cái này tiên đạo thần khí, tại âm gian nơi này chính là hắn sân nhà, làm chuyện gì đều là được trời ưu ái. Hắn một đường xuyên qua không ít địa phương, có trốn ở chỗ này lão quỷ muốn xuất thủ đối phó hắn, lại bị hắn trở tay liền giết đi, đem nhiều năm tích lũy bảo vật tẩy sạch không còn. Trải qua 3-4 lần chuyện như vậy đằng sau, rốt cuộc không người dám đối với Lý Ngôn Sơn xuất thủ. Hung thần kia đạo sĩ lại tới. Trong này rất nhiều người nghị luận ầm ĩ Lý Ngôn Sơn lần này xuất thủ càng thêm bá đạo, bất luận là dạng gì tồn tại, chỉ cần đối với hắn động sát tâm, liền sẽ bị hắn sinh sinh đánh chết, bảo vật của mình cũng không giữ được. Hắn một đường đi vào chỗ sâu, có chút hoảng hốt. Ngày đó, Lý Ngôn Sơn muốn tìm kiếm hậu thổ nương nương, đã trải qua không ít tác chiến, lần nữa đến chỗ này, có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Lý Ngôn Sơ đi vào một mảnh sơn thủy bên trong, vừa bước vào nơi này, liền phảng phất bước vào một cái khác đặc thù thế giới bình thường. Nơi này sông núi phá diệt, đầy dây đau như gì, nhìn mười phần thê thảm. Trên bầu trời cũng có một chút lỗ rách, chảy ra đủ mọi màu sắc quang mang, rách nát khắp trốn cảnh tượng. Đi một chút xa lại gặp được sông lớn chảy xiết, trong nước sông chập trùng lên xuống, phảng phất có vô số oan hồn. Đi vào trên đỉnh núi lại có cuồng phong gào thét. Gió này cũng không phải phổ thông gió, có thể hỏng người tu đạo đạo hạnh nguyên thần, từ trong thiếu huyệt thổi vào đi, vô thanh vô tức liền sẽ cốt nhục tăng dã. Từ đỉnh núi rời đi xuống núi cũng sẽ gặp được biển lửa tràn ngập. Lý Ngôn Sơ lấy nục thân vượt qua biển lửa, hắn một đường đi đến mảnh khu vực này chỗ sâu, lại chậm chạp chưa từng tìm được ánh mắt kia. Lý Ngôn Sơ bước chân dừng lại, đột nhiên trầm giọng nói, khó trách ta tìm không thấy ngươi, nguyên lai cái này cả mảnh trời sông núi đều là do ngươi biến thành. Hưu. Lý Ngôn Sơ trên trán thiên nhãn đột nhiên mở ra, chớp lóe lập loè. Hắn thần mục có thể lên nhìn cửu thiên, nhìn xuống u minh. Lập tức tra khắp tất cả nơi đây, tìm kiếm lúc trước nhìn thẳng hắn vị tồn tại cường đại kia. Loại tình huống này mặc dù cần hoa chút công phu, thế nhưng là vị kia sớm muộn cũng là không chỗ che thân. Rất nhanh, một cái khuôn mặt cao cổ luyện khí sĩ đi ra, quần áo trên người khoan bảo đại tụ, tiên khí bồng bềnh. Hắn đứng chắp tay, gió nhẹ quét quần áo, cả người tông sư một phái khí độ. Tiểu hữu đằng đằng sát khí, mắt lộ ra hung quang, chẳng lẽ là tới cửa trả thù mà đến? Cái này luyện khí sĩ nói ra. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, nhàn thoại nói ít, ngươi nếu biết, bần đạo liền cân nhắc một chút ngươi. Nếu ngươi không phải bần đạo đối thủ, lập tức liền lấy mạng chó của ngươi. Lão giả này bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu hữu thật đúng là hiện thực, chỉ bất quá khẩu khí không khỏi quá lớn. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao hại ta sư bá? Lão giả này mỉm cười nói, ta gọi Quân Bất Hối, trong miệng ngươi sư bá là ta chém ra tốt thi, chỉ bất quá ta chạm tam thi chứng đạo cũng không hoàn thành liền bị người đả thương, bởi vậy tốt thi một mực lâm vào tình kiếp bên trong. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, chạm tam thi? Quân Bất Hối nói không sai, chạm tam thi pháp môn lưu truyền rất rộng, có thể ngươi không biết được, muốn chứng thánh nhân đạo, siêu thoát tại bên ngoài, chính là muốn chém đi tam thi. Năm đó ta bị người ám toán, bởi vậy ta tốt thi cũng lâm vào trong luân hồi, không cách nào thoát thân. Lý Ngôn Sơ hỏi, ai ám toán ngươi? Quân Bất Hối lạnh lùng nói, Tây Phương giáo tiếp dẫn thánh nhân, trừ hắn còn ai có như vậy tinh thông luân hồi chi đạo. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, tiếp dẫn thánh nhân. Tiếp dẫn thánh nhân đạo thân bây giờ bị trấn áp tại Tu Di Sơn hạ còn chưa xử quyết. Lý Ngôn Sơ nhịn không được vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Ngươi nói tiếp dẫn đánh lén ngươi, có thể nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi vô lực cải biến? Để cho ta sư bá một mực thân hãm luân hồi chỗ không biết bao nhiêu năm. Quân Bất Hối thở dài, ta cũng không muốn như vậy, có thể thật sự là hữu tâm vô lực. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên cười lạnh, nói như vậy, việc này trách không được ngươi. Quân Bất Hối có chút gật đầu. Lý Ngôn Sơ giật mình, nói thì ra là thế, nếu trách là ngươi, vậy ta liền sau một khắc. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên thống hạ sát thủ, đột nhiên một quyền đánh ra. Quân Bất Hối đưa tay một trường tiến lên đón, hai người quyền trưởng tương giao, tạo nên một vòng lại một vòng như là lưỡi đao bình thường vòng sáng. Quân Bất Hối bình tĩnh nói, tiểu hữu, ngươi muốn làm cái gì? Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, ngươi lừa ai đó? Sư bá ta bởi vì ngươi nhận hết khổ sở, kinh lịch vô số sinh ly từ biệt, ngươi một câu liền muốn triệt tiêu, chuyện ma quỷ của ngươi giữ lại cùng ngươi mẹ đi nói đi. Lý Ngôn Sơ trực tiếp giết xuất thủ, Quân Bất Hối xuất thủ nên chiến. Quân Bất Hối xuất thủ mặc dù nhìn như không nhanh, có thể mỗi một chiêu đều đem Lý Ngôn Sơ công kích cho cắt xuống tới, Lý Ngôn Sơ ngược lại chấn động đến cánh tay hơi tê tê. Quân Bất Hối nói ra, ta cũng không phải là cố ý hại hắn, hắn muốn chính là chém ra tốt thi mà thôi, ta mới là chủ thể. Ta chúng người khác tính toán vô lực bận tâm hắn, mới khiến cho tốt thi chịu đựng luân hồi nỗi khổ, có thể cái này nào có. Cùng ta làm, ta cũng là người bị hại. Lý Ngôn Sơ nhưng căn bản không để ý tới. Hắn mang theo một ngụm động nguyên, Phương Ấu Khanh cùng Vân Nương lúc này đều tại ngụm này đạo cảnh thất trọng động nguyên bên trong. Phương Ấu Khanh đông nhiên nói ra, coi chừng, ta tính không cho phép hắn, hắn là chí tôn. Lý Ngôn Sơ nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, lập tức thôi động lò bắt quái bên trên tiên hỏa tràn ngập, đây mới thực là chí tôn pháp bảo, uy lực vô tận. Quân Bất Hối thân hình bị lò bắt quái làm cho liên tiếp lui về phía sau. Trên người hắn quần áo cơ hồ đã bị thiêu hủy. Quân Bất Hối nghiêm nghị nói, một kẻ tiểu bối không biết trời cao đất rộng. Trong một chớp mắt, cả phiến tiên địa đều chấn động lên biết. Cái này Quân Bất Hối chẳng qua là một bộ hóa thân mà thôi, chân chính Quân Bất Hối ngủ say nơi này. Tư duy của hắn quá mức cường đại cổ lão, hóa thành vùng non sông này tiên địa. Quân Bất Hối ngang nhiên xuất thủ, cùng Lý Ngôn Sơ liều mạng ba chiêu, lò bắt quái cũng bị đánh lùi lại trở về, Lý Ngôn Sơ thân thể chấn động. Quân Bất Hối ngạo nghễ nói, bất quá là chuẩn thánh tu vi, còn chưa chân chính chứng đạo liền muốn chết. Phương Âu Khanh cùng Vân Nương hợp lực thôi diễn người này. Vân Nương bây giờ là nàng đệ tử đắc ý, có nàng 6-7 thành sức tính toán. Phương Âu Khanh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bắt lấy Quân Bất Hối vừa rồi sơ hở, thôi diễn nguyên do, nàng trầm giọng nói ra, coi chừng, người này tâm ngoan thủ lạn, Lão Thiên Sư cũng không phải là hắn chém tới tốt thì, Lão Thiên Sư chính là đệ tử của hắn, bị hắn đoạt xá không thành chuyển thế mà đi, trả thù đến nay. Lý Ngôn Sơ lập tức sầm mặt lại, hắn lần nữa tê lên lò luyện đan hướng Quân Dứt Khoát đập tới. Quân Bất Hối năm ngón tay hơi nhếch, thi triển thần thông, một tiếng ầm vang, một đạo hỏa diễm tràn ngập ra, nơi đây trong một chớp mắt liền đốt thành một vùng biển lửa. Quân Bất Hối thần sắc khẽ biến, lúc này cũng không tự chủ lui lại. Lý Ngôn Sơ lạnh giọng nói ra, đoạt xá đệ tử không thành, liền hạ độc thủ như vậy, ngươi thật đúng là cái vương bát đản. Quân Bất Hối bỗng nhiên động dung, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn biết cái gì? Hắn lần nữa hướng Lý Ngôn Sơ giết tới, điều động lực lượng càng ngày càng mạnh. Lý Ngôn Sơ trải qua mấy năm này tu luyện, công lực cũng càng hùng hậu, viễn siêu hắn tại địa tiên giới bên trong. Khả Quân Dứt Khoát tu vi 10 phần cao thầm, thậm chí vượt qua mấy vị kia địa tiên giới thần tộc trưởng lão, mặc dù chỉ là hóa thân, Lý Ngôn Sơ cùng hắn giao thủ cũng chỉ có thể bảo trì miễn cưỡng bất bại mà thôi. Quân Bất Hối tu vi càng phát ra mạnh lên, Lý Ngôn Sơ liền dần dần ở vào hạ phong. Quân Bất Hối thét dài cười nói, một cái chuẩn thánh tiểu bối cũng dám hướng ta lấy cái đạo lý, ngươi hỏng ta luân hồi chú, ta hôm nay liền giết ngươi, chiếm ngươi bộ thân thể này. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Lý Ngôn Sơ nhục thân cực mạnh, muốn thống hạ sát thủ, thế nhưng là mỗi lần hạ sát thủ thời điểm, Lý Ngôn Sơ đều có thể né qua thần thông của hắn. Quân Bất Hối cảm thấy kinh ngạc, tiểu tử này không thích hợp. Hai người giao thủ cực nhanh, thần thông bộc phát, rất nhanh Quân Bất Hối liền đánh Lý Ngôn Sơ thân thể chấn động. Lý Ngôn Sơ sau lưng xuất hiện một ngụm cổ lão thâm thúy đạo nguyên. Quân Bất Hối lạnh lùng nói, ta nói mỗi lần ngươi cũng có thể tránh thoát ta chí mạng công kích, nguyên lai là có người đang giúp ngươi suy tính. Đạo nguyên cửa vào có vài chục mẫu, Phương Âu Khanh cùng Vân Nương lúc này đều bị Quân Bất Hối nhìn thấy, lộ hành tung. Phương Âu Khanh gương mặt xinh đẹp trầm xuống, hưu, chói mắt hồng quang phá không mà đến, trực tiếp đánh vào Quân Bất Hối trên thân. Phanh, Quân Bất Hối bị đánh một cái lảo đảo, nữ hoa tu cầu, sắc mặt hắn khẽ biến. Phương Âu Khanh cùng Lý Ngôn Sơ liên thủ, một trái một phải thẳng hướng Quân Bất Hối. Bọn hắn một người tế lên nữ hoa tu cầu, một người khác tế lên lò bắt quái, uy năng kinh thiên động địa, vùng thiên địa này đã bị triệt để đánh nứt. Phúc, Quân Bất Hối bị tú cầu đánh vào trên tim, lại bị lò bắt quái trùng điệp nện ở sau lưng yếu hại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hóa thân này bị triệt để đánh nát, sau đó một ngụm quan tài màu đen trôi nổi. Phía trên có thật nhiều xiềng xích, rầm 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 chấn động không thôi. Lại một cái Quân Bất Hối đứng tại trên quan tài, sắc mặt cực kỳ âm trầm, bằng hai người các ngươi tiểu bối, cũng nghĩ là trời. Quân Bất Hối nghiêm nghị nói ra. Soạt, soạt. Xiềng xích chấn động càng lợi hại, phản phất tùy thời muốn bị đánh gãy bình thường, một cỗ mênh mông đến cực điểm lực lượng bộc phát. Phương Âu Khanh chuẩn bị toàn lực thôi động chí tôn pháp bảo. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói ra, không đối, rời đi nơi đây. Phương Âu Khanh nhìn hắn một cái, lập tức có chút hiểu ý bọn họ đích xác là tâm ý tương thông, sau đó hai người liền cùng nhau rút khỏi nơi đây. Quân Bất Hối giận dữ, lực lượng đáng sợ từ bốn phương tám hướng chấn áp mà đến, thế nhưng là hai người có chí tôn pháp bảo hộ thể, vẫn như cũ ung dung lui ra ngoài. Quân Bất Hối muốn xông ra nơi đây, có thể trên bầu trời chợt truyền ra một đạo kiếm minh thanh âm. Một thanh sáng loáng tiên kiếm, mũi kiếm trực chỉ Quân Bất Hối. Cho dù Quân Bất Hối khí diễm ngập trời, lúc này cũng không nhịn được rụt lại cổ. Hắn không cam lòng dừng lại tại nguyên chỗ, sau đó thần sắc biến đổi, một lần nữa trở lại trong quan tài, cái này quan tài màu đen cũng yên tĩnh lại, phá toái thiên địa lần nữa hiện hiện. Chỉ bất quá phá diệt cảnh tượng lần này càng thêm vặn mẹo, bởi vì hắn chịu đả thương. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, trầm giọng nói, quả là thế, hắn chưa từng rời đi nơi đây, là có thánh nhân đem hắn trấn áp ở chỗ này. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn trên bầu trời chiếc kia tiên kiếm. Từ trên thân kiếm truyền đến một cấu ngập trời sát khí, phản phất có thể chém chết hết thể bình thường. Theo ta thấy, chân áp hắn cũng không phải là Tây Phương giáo thánh nhân. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ nói. Chương 1603 thân phận chân thật chương 1603 thân phận chân thật Lý Ngôn Sơ cùng Phương Âu Khanh quay trở về tiên giới. Lần này xâm nhập âm gian hỗn loạn chi địa để Lý Ngôn Sơ hiểu được càng nhiều tam giới ẩn tàng bí mật. Trong này lại bị phong ấn một vị cấp bậc thánh nhân tồn tại. Lý Ngôn Sơ cũng không xác định âm gian hỗn loạn chi địa hoặc là nói tại địa phương khác phải chăng còn có thánh nhân liền muốn tồn tại bị phong ấn. Tại sao muốn phong ấn bọn hắn? Ở trong đó đến tột cùng giấu giếm bí mật gì? Lúc trước Cửu Thiên bên này là như thế nào liên hệ vị này phát động luân hồi bấy dập, để lão thiên sư trầm luân trong đó? Trong Cửu Thiên người cùng những tồn tại này phải chăng đều có chút liên quan? Những ý nghĩ này tại Lý Ngôn Sơ trong đầu từng cái hiện lên, chỉ tiếc, theo trong Cửu Thiên tiên đế từng cái chết đi, còn lại Minh Sông đế, Lục hoàng tử rơi vào địa tiên giới, trước mắt đến xem không cách nào thôi động. Từ trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, thánh nhân năm đó lưu lại hạn chế, chỉ là không biết cái này hạn chế đến tột cùng chỉ cái gì, lại hạn chế người nào, những người này tại sao muốn bây giờ xuất động? Lý Ngôn Sơ trở lại tiên cung đằng sau liền có chút vẻ mặt nghiêm túc. Phương Âu Khanh lặng lặng hầu ở bên cạnh hắn. Hai người an vị tại trong hoa viên bên cạnh cái bàn đá chờ đợi hồi lâu. Lý Ngôn Sơ lấy lại tinh thần, nhìn xem xử lấy cái cằm Phương Âu Khanh trong lòng ấm áp, vừa cười vừa nói, "Thế nào?" Phương Âu Khanh thở dài, nhìn như ngươi loại này sầu lo bộ dáng, có chút đau lòng. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, "Vực ngoại địa tiên giới uy hiếp còn chưa giải trừ, có thể trong tam giới lại còn cất giấu nhiều như vậy hung hiểm, quả thực không thể không để cho người ta đau đầu." Phương Âu Khanh nu tiếng nói, "Sự do người làm." Trong khoảng thời gian này ta quan sát thiên thể vận hành, tam giới đã triệt để sắp nhập, nhưng tại thiên ngoại mảnh kia bóng ma khổng lồ cũng càng tới gần, ta hoài nghi đó cũng không phải dị vực, mà là như lời ngươi nói địa tiên giới. Lý Ngôn Sơ nghe vậy giật mình, ngươi nói là điệu tiên giới cũng có khả năng cùng tam giới giáp giới. Phương Ấu Khanh nhẹ gật đầu, không sai, một khi nói như vậy, tam giới lực lượng chỉ sợ không ngăn cản được. Phương Ấu Khanh lúc này xoa xoa huyệt thái dương, cho dù là lấy nàng sức tính toán cũng có chút hoa mắt chóng mặt, không chỉ có như vậy, ta thôi diễn rất nhiều manh mối tựa hồ cũng chỉ hướng thiên hải, thế nhưng là trong thiên hải đến tuột cùng có cái gì trước mắt cũng vô pháp biết được. Con đường tương lai còn rất gian nan. Phương Ấu Khanh nhịn không được cảm khái. Thiên hải sao? Lý Ngôn Sơ tự nói. Luân hồi chú tạm thời bị phá giải, thế nhưng là ai cũng không biết Quân Bất Hối còn có cái gì dạng thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ dặn dò Trương Lạc Dương hai vợ chồng an tâm ở tại trong đế cung. Đây đã là trong tam giới chỗ an toàn nhất. Trương Lạc Dương rất là cảm kích, hắn lúc này còn chưa thức tỉnh ký ức, đối mặt Lý Ngôn Sơ thời điểm lộ vẻ rất có gấp. Lý Ngôn Sơ mỗi ngày trừ dốc lòng tu luyện bên ngoài, chính là vận khởi thiên nhãn quan sát thiên ngoại thiên thể vận động quy tích. Quả nhiên vùng bóng ma kia càng tới gần. Mấy năm này Lý Ngôn Sơ nhất thẳng đang nỗ lực luyện hóa thể nội quả nhân sâm cây. Cây quả nhân sâm có thể nơi câu thông tiên giới là một cái lối đi, nếu có thể nắm giữ nói có thể tự do xuyên thẳng qua giữa lương giới, cũng nhiều rất nhiều thao tác không gian. Thế nhưng là cây quả nhân sâm vẫn như cũ yên lặng với hắn trong thân thể. Đây là có thể chống đỡ đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ tồn tại, Lý Ngôn Sơ cũng không thể tránh được. Tam giới sáp nhập, có chút dấu ở trong hư không di tích bảo tàng cũng sẽ lưu chuyển tới, gây nên không ít người tranh đoạt. Cũng có chút người từ đó đạt được cơ duyên, đạt được cổ tiên truyền thừa, nhất phi trùng thiên cũng là chuyện thường xảy ra. May mắn Lý Ngôn Sơ thống nhất tam giới, nếu không, tiên phàm sáp nhập, còn không biết muốn ồn ào ra bao lớn nhiễu loạn. Tiên giới nguyên lai tài nguyên có hạn, nhưng hôm nay bằng vào Lý Ngôn Sơ mang về tài nguyên, rất nhiều người cũng lần lượt bước vào cảnh giới càng cao hơn. Thiên đình thế lực lần nữa đạt được lớn mạnh. Hỏa Linh Thánh Mẫu bọn người bây giờ cũng là bước vào tiên đế cảnh giới, lần lượt đột phá. Lý Ngôn Sơ sẽ từ địa tiên giới mang về công pháp cho giải mã chỉnh lý, sửa chữa trong đó sơ hở, đã vượt qua nguyên bản địa tiên giới thần tộc tu luyện công pháp, thẳng bước vượt ngoại chân truyền. Bị Lý Ngôn Sơ sửa chữa đằng sau trở nên đơn giản hơn vào tay, không ít người đều tu luyện những đại đạo này công pháp. Rất nhiều công pháp trực chỉ đạo cảnh bắt trọng, viễn siêu vượt qua công pháp phổ thông, rất nhiều tiên đỉnh cường giả đều tại tu hành. Trong đó giống mạch tu hành, Vân Cử, Kim Bỉ Tương ba người tốc độ tu luyện liền cực nhanh. Mặc dù vừa mới chứng đạo, có thể một chút đã sớm chứng đạo tiên đế cũng chưa hẳn là ba người đối thủ. Công pháp trong lúc đối chiến làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Bàn cổ thần tộc tu luyện không chọn vẹn công pháp, cảnh giới mặc dù giống nhau, lại không địch lại vực ngoại dị tộc chính là nguyên nhân này. Ba người tốc độ tu luyện ngay cả một chút uy tín lâu năm cường giả cũng cảm thấy kinh ngạc sợ hãi thán phục. Nhất là Kim Mị Tương, tu vi của nàng đột phá nhanh để chính nàng đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Bây giờ đã tới gần tiên đế hậu kỳ. Lý Ngôn Sơ lần này mang về rất nhiều tài nguyên công pháp, cũng công khai giảng đạo. Dạy công pháp hắn đều học qua, đủ loại đại đạo chi cảnh tại thân thể bên trong diễn hóa, Thái Thương đại đạo, Thái Dịch đại đạo, Thái Thượng đại đạo, Âm Dương đại đạo, Tạo Hóa đại đạo, Phong Chi đại đạo, Thổ Chi đại đạo. Hắn tu luyện rất nhiều đại đạo, đồng thời muốn tu luyện đến cảnh giới rất cao, có thể xưng đại tông sư. Nghe Lý Ngôn Sơ giảng đạo tiên nhân rất nhiều, đều có bổ ích. Lý Ngôn Sơ đang nghe Kim Bỉ Tương đột phá nhanh như vậy, cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Kim Bỉ Tương bây giờ tu luyện công pháp tên là Hư Không Tam Tuyệt Thiên, đây là một môn thẳng tới đạo bát cảnh giới công pháp. Lý Ngôn Sơ lần này mang về tuyệt học, nếu là đặt ở lúc trước tiên đỉnh, tùy tiện lưu truyền ra đi một cái đều sẽ để cho người ta đánh vỡ đầu. Kim Bỉ Tương trên tu hành có không ít nghi hoặc, lúc này từng cái hướng Lý Ngôn Sơ hỏi thăm. Lý Ngôn Sơ nhằm vào cái này hư không đại đạo, là Kim Bỉ Tương giảng giải. Kim Bỉ Tương rất nhiều trên tu hành nan để lập tức hiểu ra. Thân hồn của nàng bên trong từng bị Lý Ngôn Sơ đánh lên một dấu ấn, Lý Ngôn Sơ cảnh giới tăng lên, Kim Bỉ Tương không che giấu được, một chút khám phá, giảng đạo sau khi hoàn thành, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói, ngươi trong thần hồn đạo lạc ấn này ta có thể vì ngươi khu trừ. Lời này không thể nghi ngờ là điểm phá nàng tiểu kim ố thân phận. Kim Bỉ Tương mặc trên người một bộ trường bào, nàng là một cái thành thục nữ tử, da trắng nõn nà, mắt phượng ngầm uy, thiếp thân không rõ bệ hạ đang nói cái gì. Lý Ngôn Sơ cười nói, tiểu kim, nguyên bản ta đã cảm thấy có chút không đúng, hiện tại càng không cần giấu giếm ta, lạc ấn này ta cho ngươi bỏ đi. Yêu tộc đế nữ sao có thể cho ta làm sủng vật đâu? Nói hắn liền giơ ngón tay lên. Kim Bỉ Tương có vẻ hơi bối rối. Vị này thanh lãnh đế nữ thế nhưng là để cầu thái phó một đám cường giả yêu tộc đều ngưỡng mộ không thôi, nhưng lúc này lại có vẻ có chút bối rối. Vậy hạ chấm đã, ta tựa hồ là mượn đạo thần hồn này lạc ấn mới có bây giờ cảnh giới. Lý Ngôn Sơ nhất giật mình. Cái gì? Kim Bỉ Tương giải thích nói, thần hồn lạc ấn này rất đặc thù, ta nguyên bản tốc độ tu luyện không sai, nhưng cũng sẽ không tới loại trình độ này, toàn dựa vào đạo lạc ấn này. Kim Bỉ Tương trên mặt hiện đỏ ửng. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, hắn chỉ đánh qua ba đạo lạc ấn, một cái là Thúy Hoa, một cái là Thực Thiết Thú Lý Lạc. Thúy Hoa bây giờ đã chứng đạo chuẩn thánh, về phần Thực Thiết Thú Lý Ngôn Sơ trong khoảng thời gian này trầm mê tu hành, đã lâu không gặp. Ta lạc ấn như thế có tác dụng? Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc. Ta từng hoài nghi bệ hạ là Câu Trần Đế quân chuyển thế, Câu Trần Đế vị trưởng quản thiên hạ yêu tộc, sẽ có uy năng cỡ này, nhưng ta về sau phát hiện không phải, thân phận của ngươi một mực để cho ta rất ngạc nhiên. Lý Ngôn Sơ nhíu mày lập tức triệu kiến Lý Lạc. Lý Lạc ở tại Tiên Đỉnh, tại đấu bộ nhậm chức, là nam đấu lục ti đứng đầu. Nghe hỏi thật nhanh chạy đến đế cung. Bây giờ Lý Lạc là cái dáng vẻ đường đường thanh niên, hai mắt như nước, cao quý không tả nổi. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau tham viếng hành lễ, tham kiến bệ hạ. Lý Ngôn Sơ cười nói, không cần làm cái này lạnh nhạt bộ dáng, xưng ta là đại ca liền có thể. Lý Lạc sờ lấy cái hót cười cười. Bệ hạ bây giờ chính là tam giới cộng chủ, xưng hô này tự nhiên vẫn là phải có. Lý Ngôn Sơ tức giận nói, thiếu làm những lễ nghi phiền phức này, tu vi ngươi như thế nào, để cho ta xem. Lý Lạc nhấc lên cái này hai mắt tỏa sáng, sau đó liền phồng lên khí tức trên thân. Trên người hắn yêu khí nồng đậm, âm dương nhị khí vần quanh, vậy mà cũng đã chứng đạo tiên đế, mà lại cơ hồ tới gần trung kỳ. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên nói, ngươi tu luyện tiến nhanh như vậy? Lý Lạc tiếu nói bọn hắn cũng đều nói ta tu luyện nhanh đâu. Lý Ngôn Sơ là Lý Lạc kiểm tra một phen, Lý Lạc âm dương đại đạo lĩnh ngộ 10 phần không sai. Âm dương đại đạo chính là cao đẳng đại đạo, so hỏa chi đại đạo, phong chi đại đạo lại cao hơn một chút. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Lý Lạc đắc ý đạo, lúc trước đại ca nhận lấy ta đằng sau, vì ta đánh xuống là cấn, tu vi liền tiến triển cực nhanh, lần này đại ca sau khi trở về, tu vi của ta càng là đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều luyện hóa tiên đế động nguyên người đều không cùng ta. Tư chất của hắn trên thực tế cũng không quá cao, đối với đạo lý giải lại hết sức cao thâm. Rất nhiều người cùng Lý Lạc luận đạo thời điểm cũng sẽ xuất hiện một loại nồng đậm cảm giác thất bại. Rõ ràng là người trong cuộc chi tài, chỉ khi nào nói đến đối với đạo lĩnh ngộ liền cao đến dọa người, để cho người ta làm sao có thể không nản chí. Lý Ngôn Sơ sờ lên cái cằm, cảm khái nói, chẳng lẽ ta là cấn thật lợi hại như vậy? Lý Lạc đội vàng nói, ban đầu ở Côn Lôn Sơn, một vị yêu tộc tiền bối tìm tới ta, để cho ta cố mà chân quý đại ca là cấn, hiện tại đến xem hắn ánh mắt sát thực không tệ. Kim Bỉ Tương cùng Lý Lạc luận đứng lên, cùng Lý Ngôn Sơ đều rất là thân cận, đều là sủng vật của hắn, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ bây giờ muốn vì bọn hắn xóa đi lạc ấn này, hai người cũng không muốn. Hắn cẩn thận hỏi thăm một chút hai người, phát hiện chính mình 3 năm trước đây trở lại tiên giới, bắt đầu từ lúc đó, bọn hắn đối với đạo lĩnh ngộ từ khi đó liền nước lên thì thuyền lên. Khi đó ta đã đột phá đạo cảnh thất trọng, thật là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lý Ngôn Sơ đọc dung. Hắn lại hỏi thăm Thúy Hoa, Thúy Hoa cũng nói đúng là như thế. Chỉ bất quá, Thúy Hoa ưỡn ngực nói ra, chẳng lẽ không phải bởi vì ta thiên phú rất cao sao? Ta bây giờ đã siêu việt đời trước yêu đế, đương nhiên lời này đừng cho Tiểu Kim nghe được. Hắn đối với hắn ca ca cực kỳ tôn sùng, sau khi nghe được lại phải cùng ta cãi nhau. Nàng nói liền nhìn thấy Kim Bỉ Tương từ sau bình phong đi tới, Thúy Hoa đối với Kim Bỉ Tương cười cười. Kim Bỉ Tương ngang nàng một chút, hai người ở chung thời gian rất dài, tựa như quê mật. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lạc ấn như vậy có tác dụng, có chút giống ta tại âm gian sắc phong thần linh, có thể đó là bởi vì ta nắm giữ phụ quân vị trí, thân phận đặc thủ. Lý Ngôn Sơ tinh tế suy nghĩ một chút, hắn cùng yêu tộc cũng vô sản sinh liên lụy. Còn có một cái, cùng hắn song tu nữ tử trên thực tế tu vi tăng lên cũng vô cùng nhanh. Lý Ngôn Sơ trầm mặc hồi lâu, đối với mình thân phận cũng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ ta là cái gì đại năng chuyển thế? Không nên a, trí nhớ của ta cho tới bây giờ không có sai lầm, rất rõ ràng a. Lý Ngôn Sơ không nghĩ ra, liền không suy nghĩ thêm nữa, hắn là cái cực kỳ người rộng lượng. Chính mình tu vi đề cao, người bên cạnh cũng đi theo được lợi, chuyện này hắn rất hài lòng, dù sao không phải chuyện xấu. Lý Ngôn Sơ tâm thần đắm chìm, trong thức hải công đức kim luân cũng càng lớn mạnh. Cùng nguyên bản có thể nói hoàn toàn là một trời một vực. Lý Ngôn Sơ xem xét thời điểm cũng có chút kinh hãi, trước kia tích lũy công đức cùng hiện tại so sánh quả thực là ánh nến cùng nhật nguyệt chi quang. Lý Ngôn Sơ liễu lưới. Hắn tinh tế tưởng tượng, nhưng cũng có chỗ giật mình. Bây giờ mặc dù không nhìn thấy cụ thể số lượng, có thể công đức lại một mực tại lớn mạnh. Hắn thống nhất tiên giới, kết thúc phân tranh, trùng kiến luân hồi trật tự, bình định em dương hỗn loạn, càn quét thiên hạ ma đạo, chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu sinh linh đều nhận hắn chỗ tốt, công đức này lớn vô biên mà. Bây giờ lại truyền thụ cao thâm công pháp, đắc đạo tiên nhân tu vi đề cao, cũng gánh vác thủ hộ tam giới trách nhiệm, trong lúc vô hình lại làm lớn công đức. Ta nhiều lần gặp dự hóa lành, không biết phải chăng là cùng công đức này có quan hệ. Lý Ngôn Sơ là vô tâm vì đó, kiên trì con đường của mình, không nghĩ tới công đức kim luân càng lúc càng lớn. Nam nhân mà, ai không thích lớn một chút mà, cứ như vậy tiếp tục đại hạ đi thôi. Lý Ngôn Sơ trong lòng vui cười. Lý Ngôn Sơ tiếp tục tu luyện, hắn phương thức tu luyện 10 phần khắc khổ, thường thường bị người đánh thành trọng thương, sau đó lại luyện hóa đạo thương. Vô lượng kim thân vốn chính là cần bị đánh mới có thể tăng lên công pháp. Bất quá trong khoảng thời gian này, Lý Ngôn Sơ cảm giác tiến cảnh càng ngày càng chậm, bây giờ pháp lực cũng bất quá tương đương với chuẩn thánh trung kỳ mà thôi. Chiến lược của hắn cao như thế, hoàn toàn là dựa vào hắn võ đạo thần thông cùng đối với đạo lý giải. Bởi vậy, Lý Ngôn Sơ cũng thường thường hoảng hốt, pháp lực của ta làm sao mới ít như vậy? Ta không phải đã đến đại viên mãn sao? Mỗi lần đến lúc này, Lý Ngôn Sơ mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ tự trách mình thiên phú quá cao, sát lực quá cao. Pháp lực đích thật là cái cần giải quyết vấn đề. Không phải vậy cho dù thủ đoạn hắn thông thiên, bây giờ cũng đối phó không được đạo cảnh bắt trọng. Lý Ngôn Sơ đem xem thiên tượng, ngoài tam giới, cái kia bóng ma khổng lồ càng tới gần, trong lòng của hắn không khỏi sầu lo. Như thế luyện tiếp tốc độ quá chậm, chỉ có thể tìm được cái kia Thái Thủy Động Nguyên. Lý Ngôn Sơ tìm tới Phương Ấu Khanh nói lên việc này. Phương Ấu Khanh lần trước lật xe, nói là có thể tìm được Thái Thủy Động Nguyên, cuối cùng lại không cách nào tới gần. Lần này Lý Ngôn Sơ nhắc lại việc này, nàng cũng biểu thị muốn cùng nhau tiến đến. Tam giới kim thuyền ta đã chữa trị, tăng thêm ngươi mang về rất nhiều bảo vật chân quý vật liệu, phía trên đạo văn cũng một lần nữa cắt tỉa một phen. Lần này hẳn là có thể tìm được Thái Thủy Động Nguyên. Tại lần trước thăm dò lật xe đằng sau, Phương Ấu Khanh bây giờ cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, bây giờ ngoại ưu nội hoạn, cần nhanh chóng tăng thực lực lên, động nguyên chi pháp chính là đường tắt, bất luận như thế nào đều muốn thử lại một chút. Lý Ngôn Sơ lại một lần nữa xuất phát tiến đến thăm dò hư không. Nguyên bản Lý Ngôn Sơ chỉ là chuẩn bị một người tiến đến, có thể chúng nữ đều không yên lòng, bởi vậy liền thả tay trên xuống sự tình, quyết định cùng nhau theo hắn tiến đến. Nguyên nhân cùng hắn, Lý Ngôn Sơ thật sự là quá lãng. Lần trước đi một chuyến địa tiên giới, hơi kém đem chính mình cho sóng không có, quả thực để cho người ta lo lắng. Vào ngay hôm nay Xanh Lam cùng Thúy Hoa hai người đều là chuẩn thánh, Vân Nương cũng là một vị tinh thông thần toán tiên đế. Lý Ngôn Sơ miễn cưỡng đồng ý, đây cũng là không nhỏ trợ lực. Đám người đồng loạt liền đạp vào hành trình, tiến về trong hư không. Trong hư không vũ trụ cất giấu rất cường đại quái vật, nguy cơ trùng trùng, Lý Ngôn Sơ đối với phải chăng có thể tìm được Thái Sử Độc Nguyên, cũng không có lượng quá lớn lắm, thế nhưng muốn thử một lần. Tiên đỉnh, đế cung, không gian như là sóng nước và mèo, một chiếc mới tinh lâu thuyền màu vàng biến mất, lái về phía sâu trong hư không. Chương 1604 bận rủi liên tục, chương 1604 bận rủi liên tục trong hư không, một chiếc lâu thuyền đã ở chỗ này phiêu bạt một tháng. Trên lâu thuyền lưu lại rất nhiều đao đũa phòng thai bộ giống như lửa thiêu vết tích. Tại lâu thuyền màu vàng phía trên có một nam tử nữ, bốn người thần sắc đều có chút tiểu thụy. Đồng nhiên, một đầu quái vật khổng lồ hiện hiện. Thân thể của nó vô biên rộng rãi, phản phất một mảnh bóng ma khổng lồ, ẩn chứa ngập trời hung uy. Trên lâu thuyền bốn người lập tức khẩn trương lên, Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được tê cả da đầu. Đây là lần thứ ba, tình huống như thế nào? Đi vào trong vùng hư không này, chỉ là loại đạo này bắt cảnh giới quái vật đáng sợ liền đã gặp ba tôn, mỗi lần đều là hiện tượng hoàn sinh. Phương Ấu Khanh lúc này cũng có chút bất đắc dĩ, nàng lần này đi ra ngoài suy tính kết quả rõ ràng là đại cát. Thật không nghĩ đến đi vào trong vùng hư không này lập tức liền lạc đường, phiêu bạt đến nay không nói, còn đã trải qua không ít tác đấu. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra, coi chừng chuẩn bị. Quái vật khổng lồ này nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng sóng âm đẩy ra một vòng lại một vòng. Ven đường có tinh thần trôi nổi cùng sóng âm này tiếp xúc đằng sau lập tức hóa thành một biển. Lâu thuyền cũng là dung chuyển không thôi. Phương Ấu Khanh điều khiển lâu thuyền muốn rời khỏi, lại bị lực lượng kinh khủng này cho kéo xuống. Lý Ngôn Sơ cùng nàng riêng phần mình tế lên lò bắt quái, tú cầu hai kiện chí tôn pháp bảo. Phương Ấu Khanh nói ra, Vân Nương, ngươi đến điều khiển lâu thuyền. Vân Nương nhẹ gật đầu, lập tức tiếp nhận lâu thuyền. Phương Thanh Lam cùng Thúy Hoa lúc này thần sắc mười phần ngưng trọng, đem toàn bộ pháp lực quán thâu đi vào. Đám người hợp lực ngăn cản, có thể tồn tại kinh khủng này bộc phát ra một tiếng lại một tiếng gầm thét, thân thể của nó sắp cùng lâu thuyền tiếp xúc. Tại Vân Nương điều khiển phía dưới, khó khăn lắm cùng tồn tại kinh khủng kia mặt ngoài thân thể bình di lấy trà sát đi qua, trong lúc nhất thời, tia lửa tung tóe. Đầu này cự thú khủng bố thân thể mười phần cứng rắn, lâu thuyền dung chuyển không thôi, mọi người tại trong đó bị chấn động ngã trái ngã phải. Quái vật này trên thân tử khí nồng đậm, rõ ràng đã chết đi, có thể chết đi chí tôn vẫn như cũng là chí tôn, vẫn như cũng là có ngập trời hung uy. Đám người hợp lực, hiểm lại càng hiểm xuyên thẳng qua, hồi lâu mới khó khăn lắm tránh đi. Con quái vật này cũng không tiếp tục đuổi giết bọn hắn, phản phất cùng bọn hắn gặp nhau chỉ là một lần trùng hợp mà thôi. Ở nơi này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc này trên lâu thuyền đã xuất hiện rất nhiều vỡ tan địa phương, Phương Ấu Khanh vội vàng chữa trị, lâu thuyền phiêu phiêu đáng đáng vẫn như cũ chạy ở trong hư không. Đám người thần sắc đều có chút nghiêm trọng, tìm kiếm chí tôn động nguyên chi hành đơn giản quá mức nguy hiểm, sát cơ trùng điệp. May mắn cả một nhà lúc này đều ở nơi này, một khi chết chính là đoạn diệt, cũng không có người thương tâm. Lý Ngôn Sơ khổ bên trong làm vui nghĩ đến. Rất nhanh, Vân Nương kinh hô một tiếng, các ngươi nhìn đó là cái gì? Mấy người đưa mắt nhìn lại, phát hiện một cái thân hình nam tử khôi ngô sừng sững vào trong hư không, tóc dài rối tung, bên cạnh hắn trôi nổi trung đỉnh ấn phủ các loại thần khí. Chính là hắn, đã hơn một lần từng gặp được hắn, nói như vậy, khoảng cách vậy quá bắt đầu động nguyên sẽ không quá xa. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên nói ra. Lần này thăm dò nơi đây kết quả càng không cho phép, Phương Ấu Khanh đối với cái này rất là đau đầu, lúc này trong mắt rốt cục hiện hiện vui mừng. Thúy Hoa kinh ngạc nói, những pháp bảo này ẩn chứa lực lượng thật mạnh. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên lông mày gảy nhẹ, không thích hợp. Nam tử vốn là hải cốt, lần trước khôi phục thời điểm là đang cùng người quyết đấu thời điểm, quả nhiên, Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, một đầu đại hắc cầu giết tới đây. Nó không phải hướng về phía lâu thuyền tới, mục tiêu là cái này mấy món thần khí. Đầu này đại hắc cầu hành tung quỷ dị, vô thanh vô tức, đã lặng lẽ tiếp cận nơi đây. Thế nhưng là nam tử này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vâng. Mấy đại thần khí bộc phát, chói lọi đạo quang phô thiên cái địa, những thần khí này uy năng có thể so với chí tôn pháp bảo, nhiều như vậy chí tôn pháp bảo bộc phát, đại hắc cầu này bị đánh một cái nhưng cũng bất quá một cái lảo đảo, ngao một tiếng lần nữa trốn hướng chân trời. Lý Ngôn Sơ bọn hắn bị vừa rồi loại kia kinh khủng đạo quang cho kinh sợ, kém chút chôn vùi tại trong trận chiến đấu này, tiếp nhận vô vọng hai thương. Bọn hắn hợp lực thôi động lâu thuyền, lại tế lên có pháp bảo mới miễn cưỡng đem nó triệt tiêu. Lý Ngôn Sơ nhịn không được mắng, con chó này đi ra thật là không phải lúc, thật mẹ hắn chó. Hắn một mặt lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Phương Thanh Lam đông nhiên nói ra, coi chừng, nó lại tới. Đại hắc cầu lúc trước mặc dù chịu một kích, có thể mười phần gian xảo, ra vẻ không địch lại, rất nhanh lại trở về. Lần này nó đột nhiên liền ngậm lấy cùng một chỗ ngũ thải tảng đá, trong mắt lập tức bộc phát ra vui sướng quá mang. Chỉ bất quá sau một khắc, một ngụm chung lớn chấn động, ken một tiếng vang thật lớn, đại hắc cầu lập tức thân thể cứng ngắc, cắn tảng đá cũng theo đó rơi xuống. Tảng đá kia quang mang đại tác, hắc cầu thân thể không ngừng lớn mạnh, tựa hồ không cách nào khống chế, nó kêu thảm một tiếng lần nữa rời đi. Mấy đại thần khí lần nữa bộc phát, uy năng vô thiên cái địa bình thường bao phủ nơi đây. Lý Ngôn Sơ sắc mặt hơi trắng bệnh, hỏng. Bọn hắn khống chế lâu thuyền muốn rời khỏi nơi đây, nhưng vẫn là không kịp, bị những pháp bảo này uy năng tác động đến. Lý Ngôn Sơ tiếp nhận áp lực thực lớn, cho dù là tu luyện vô lượng kim thân, lúc này cũng không nhịn được phun máu phè phè. Rốt cục chống nổi một đợt này đằng sau, Lý Ngôn Sơ trên lồng ngực vỡ ra một đường vết rách, lộ ra bạch cốt, máu me đầm địa. Mẹ nó, 10 cái chí tôn pháp bảo, hắc cầu này đến cùng là thần thánh phương nào, như thế có thể khiêng. Lý Ngôn Sơ nhất bên cạnh mắng lấy một bên cùng mọi người hợp lực thôi động lâu thuyền rời đi nơi này. Hắc cầu này không biết sống chết, tất nhiên sẽ lần nữa trở về khiêu khích, để nơi đây đạo quang lan đến gần bọn hắn. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra, một mình ta khống chế lâu thuyền, quá nhiều người mục tiêu phân tán, các ngươi tiến vào động nguyên bên trong quán chú pháp lực liền có thể. Hắn cũng luyện hóa một cái đạo thất cảnh giới động nguyên, giống một cái cỡ lớn bình ngắc quy một dạng, có thể giải quyết hắn pháp lực thiếu khuyết vấn đề. Hắn đem ngụm này động nguyên mở ra, chúng nữ nhao nhao tiến vào bên trong. Động nguyên bên trong tiên khí nồng đậm, còn ẩn chứa đại đạo chi lực, chúng nữ thương thế cũng ổn định một chút. Lý Ngôn Sơ thanh âm quanh quẩn tại động nguyên bên trong, truyền tống cho chúng nữ, ta sẽ tạm thời phong bế động nguyên, các ngươi không nên khinh cử vọng động, mượn hang động này đến chữa thương. Phương Ấu Khanh biến sắc. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ đột nhiên một truy tim, phịch một tiếng tiếng vang. Động nguyên cửa vào biến mất, triệt để bị quan bế bên trên, các nàng tạm thời bị vây ở động nguyên bên trong. Thúy Hoa lo lắng nói ra, tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Hắn đây là muốn một người đối mặt dư ba. Phương Ấu Khanh vẻ mặt nghiêm túc, sau một lát thở dài nói ra, phu quân tu luyện vô lượng kim thân, chỉ cần không phải vết thương chí mạng đều có thể khôi phục, không cần lo lắng quá mức. Đám người vẫn như cũ rất là lo lắng. Bất quá Phương Ấu Khanh làm hậu cung chi chủ còn có thể chấn được chẳng tử, nàng bình tĩnh nói, không cần lãng phí hắn nội khổ tâm, thật tốt tu dưỡng, đến lúc đó hợp lực phá vỡ nơi đây cấm chế liền có thể. Nghe vậy đám người cũng chỉ có thể nhao nhao ở chỗ này luyện hóa thương thế. Phương Ấu Khanh có chút suy nghĩ xuất thần, hỗn trướng, mệnh của ngươi mặc dù cứng rắn, thế nhưng là tại nơi này ta đều tính không rõ, còn tự mình một người xính anh hùng. Phương Ấu Khanh mười phần lo lắng. Lý Ngôn Sơ lúc này khống chế lâu thuyền hướng mảnh khu vực này lao ra. Quả nhiên, đầu này đại hắc cẩu lặng yên không tiếng động lại sờ soạn trở về. Tên này quả nhiên gian xảo, nó không ngừng trùng kích nơi đây, tiêu hao cái này nam tử vĩ nạn thực lực. Lại là một đạo chói lọi phô thiên cái địa đạo quang phát ra, Lý Ngôn Sơ phía sau lưng như bị sét đánh, giang giác. Giang giác. Lập tức Lý Ngôn Sơ liền xương sườn bẻ gãy. Người tên chó chết này, có cơ hội ta nhất định phải đánh gãy ngươi căn này xương cốt chó. Lý Ngôn Sơ nghiến răng nghiến lợi. Đây cũng không phải đại hắc cẩu cố ý công kích hắn, có một kiện bi ai sự tình là, tại đại hắc cẩu này trong mắt Lý Ngôn Sơ khả năng đều không đáng nhắc lên, bất quá, nó loại hành vi này lại dẫn đến Lý Ngôn Sơ liên tiếp trọng thương. Lúc này Lý Ngôn Sơ có chút hai chân như nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen, hắn cố gắng luyện hóa đạo thương, hướng về khu vực bên ngoài lao ra. Lại đã trải qua hai lần đạo quang trùng kích bên ngoài, Lý Ngôn Sơ mới xông ra mảnh khu vực này. Cái này có thể hoàn toàn chính xác được xưng tụng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Xông ra mảnh khu vực này đằng sau, Lý Ngôn Sơ cơ hồ cũng chống đỡ không nổi. Hắn cố gắng luyện hóa thương thế trên người, cứ như vậy lại qua mấy ngày, thương thế trên người mới toàn bộ luyện hóa thành công, Lý Ngôn Sơ khí tức cũng càng dịu đi một chút. Chỉ bất quá, cuối cùng con quái vật khổng lồ kia, lần này vậy mà lần nữa gặp gỡ, Lý Ngôn Sơ lập tức có chút im lặng, lần này đi ra vì sao kiếp nạn trùng điệp a? Chẳng lẽ là phạm vào cái gì kiêng kỵ? Hắn cảnh giới này cảm thiên ứng người, rất nhiều chuyện đều sẽ khiên động đại thế. Trước đó trong lòng bắt đầu loáng thoáng phát giác được một chuyến này chỉ sợ tràn đầy họa sát thân, tìm kiếm chí tôn động nguyên sẽ cực không thuận lợi, bởi vậy mới đưa chúng nữ lừa gạt vào động nguyên bên trong, tiến hành phong ấn. Cái này động nguyên bị hắn luyện hóa, lại chặt đứt liên hệ, trừ phi mình mở ra, nếu không chúng nữ mặc dù cùng hắn cảnh giới giống nhau, nhưng cũng không cách nào rời đi. Mà Lý Ngôn Sơ đem động nguyên giấu tại chân linh bên trong, không điều động pháp lực, cũng sẽ không để cái này động nguyên nhận chấn động. Quái vật khổng lồ này là một tôn hư không tự thú, thể nội nồng đậm tử khí, biểu hiện ra hắn đã triệt để vỡ lạc. Chỉ bất quá ở chỗ này không biết được bao nhiêu oán niệm tầm bổ, hóa thành đáng sợ quái vật. Lý Ngôn Sơ nhất bên cạnh điều khiển lâu thuyền, một bên tế lên lò bắt quái. Lò bắt quái tràn ngập hừng hực liên hỏa, trực tiếp hung hăng đục vào. Cái này quái vật to lớn trên thân thể bị đốt xuyên một cái độc lớn, đồng thời hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Chỉ bất quá hắn thực sự quá mức khổng lồ, kim diễm đốt đi hơn 10 dặm vậy mà cũng không có đem hắn thân thể đốt xuyên. Mà lại, cái này cùng hắn thân thể so sánh, chỉ bất quá một cái nhỏ thương tích mà thôi. Lý Ngôn Sơ pháp lực kịch liệt tiêu hao, hắn kinh lịch khổ chiến, tu vi cao thâm rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào cùng hắn loại tồn tại này chống lại. Quái vật khổng lồ trên thân nồng đậm tử khí bộc phát, Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, cả người phải nhanh giải yếu. Lo bắt quái ken một tiếng bị va chạm trở về. Đầu này hư không cự thú trên người tử khí đánh sâu vào Lý Ngôn Sơ tóc trắng xóa, răng trong ra. Không tốt. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, vận chuyển tạo hóa chi đạo ngăn cản, đồng thời luyện hóa cố này đáng sợ tử khí chống lại, sau đó liền khống chế lâu thuyền xuyên thẳng qua trong đó. Chiếc lâu thuyền này lúc đầu vàng son lộng lẫy, mặc dù có thật nhiều vết thương đáng sợ, nhưng cũng lộ ra mười phần đại khí, nhưng lúc này lại có vẻ vết gì loang lổ, rất nhiều nơi đều đã lộ ra sưng rồng, cơ hồ muốn mục nát mất rồi. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên phúc trí tâm linh, đây chính là sinh tử đại đạo. Sinh tử đại đạo là cực kỳ cao đẳng đại đạo một trong, rất khó lĩnh ngộ. Lý Ngôn Sơ lúc này bỗng nhiên đối với cái này đại đạo lĩnh ngộ rất nhiều. Tại trước mắt như này còn có thể lĩnh ngộ con đường sinh tử, thiên phú của hắn đúng là kinh diễm đến cực điểm. Hắn lĩnh ngộ đằng sau liền có thể phá giải, Lý Ngôn Sơ trên thân bỗng nhiên lại sinh ra tóc bạc, răng cũng vững chắc như lúc ban đầu, cả người nhìn chỉ có hơn 40 tuổi, là một người nam tử trung niên, không giống vừa rồi bộ kia giản mua dáng vẻ. Đây không phải vận chuyển tạo hóa chi đạo tại ngăn cản, mà là trực tiếp nghịch chuyển con đường sinh tử, hóa giải thương thế trên người. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ xuyên thẳng qua trong đó, thời gian dần trôi qua hắn lại khôi phục lúc đầu bộ dáng, dáng người khôi vĩ, hai mắt như đuốc. Lúc này lại nhìn cái này đầy trời tử khí, Lý Ngôn Sơ tại tử khí này bên trong cũng phát hiện một sợi sinh cơ. Sinh chi cực chính là chết, tử chi cực chính là sinh, sinh sinh tử tử, giả giả thật thật. Lý Ngôn Sơ quyết tâm, khống chế lâu thuyền từ cái này đầy trời tử khí bên trong liền xông ra ngoài. Lần này hắn cũng không có tránh đi tử khí này, mà là trực tiếp đâm thẳng đầu vào. Lâu thuyền vết gì loang lổ, trở nên càng mục nát, Lý Ngôn Sơ trên mặt xuất hiện dấu hiệu của sự già yếu, thế nhưng là lại rất nhanh khôi phục. Rốt cục, Lý Ngôn Sơ vọt tới cự thú này bên người, sau đó dán thật chặt hư không cự thú thân thể, cùng hắn thân hình giao thoa, xông phá mảnh này đáng sợ tử khí khu vực. Hắn điên cuồng khống chế lâu thuyền rời đi, lâu thuyền liên quan đến hư không chi đạo, lúc này mặc dù mục nát, thế nhưng là cũng vẫn như cũ thất tha thất thể xông phá nơi đây. Lý Ngôn Sơ mặc dù phá giải loại kia đại đạo tổn thương, thế nhưng là lực lượng bản thân đối với hắn tạo thành tổn thương còn chưa không có tan giải. Kỳ thật pháp lực chỉ cần đủ mạnh, mặc kệ cái gì đại đạo đều có đầy đủ lực sát thương. Hắn lúc này bắt đầu trước mắt biến thành màu đen, ngơ ngơ ngắc ngác, vô lượng kim thân cũng không kịp hóa giải. Không biết đi qua bao lâu, một tiếng ầm vang, Lý Ngôn Sơ phát hiện chính mình tựa hồ đâm vào địa phương nào. Hắn nguyên bản liền toàn thân xương cốt sắp nát, vừa va chạm này càng thêm thế thảm. Lý Ngôn Sơ cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ ràng vị trí khu vực, thế nhưng là lúc này thể nội đại đạo trùng kích lợi hại, trước mắt hắn tối sầm, triệt để ngất đi. Không biết bao lâu trôi qua, Lý Ngôn Sơ mơ màng tỉnh lại, cảm giác trên thân tất cả xương cốt phảng phất đều sai vị, ngũ tạng lục phủ cũng là như thế, di động một đầu ngón tay cũng là không có khả năng. Lúc này hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, tỉnh, tỉnh. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một nữ tử đứng tại cửa ra vào, trên người nàng mặc quần áo hết sức đặc thù. Tại Lý Ngôn Sơ trong mắt xem ra mười phần cổ lão. Nữ tử này mừng rỡ hướng về sau chạy tới, rất nhanh lại tới mấy người, cùng nhau đứng tại Lý Ngôn Sơ bên giường. Người ở đây trẻ có già có nam có nữ. Trang phục của bọn hắn đều mười phần cổ lão. Lời của bọn hắn Lý Ngôn Sơ kỳ thật cũng chỉ có thể nghe cái đại khái, chỉ là khẩu âm kỳ lạ. Người trẻ tuổi kia mệnh cũng thật là cứng à, trên người hắn tất cả xương cốt đều nát, lại còn có thể sống sót, kỳ tích à, một tên lão giả cảm khái. Đây đều là Lê Túc sẽ chiếu cố người. Đám người trêu ghẹo, nữ tử kia khuôn mặt đằng một chút đỏ lên, có chút nhăn nhó. Không có, hắn ngay cả nước đều uống không vào đi, ta chỉ là mỗi ngày nhìn xem hắn mà thôi, là chính hắn tỉnh lại nàng đội vàng khoát tay. Trên người hắn phục sức cùng tổ sư rất giống, có phải hay không là tổ sư đồng hương? Đáng tiếc, tổ sư trong khoảng thời gian này đang trong lúc bế quan, nếu không liền có thể hỏi một chút hắn. Đám người lao nhau, nghị luận ầm ĩ. Lý Ngôn Sơ lúc này muốn nhíu mày nhưng cũng làm không được, hắn cố gắng nhìn sang. Hắn kiểm tra một chút thương thế trên người, các loại đại đạo xen lẫn hỗn tạp tại một chỗ, tạo thành một cỗ không thể phá vỡ lực lượng. Không tốt, đây là hủy đại đạo căn cơ. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, sẽ không như thế thảm đi. Chỉ bất quá, sau đó hắn vận chuyển vô lượng kim thân, phát hiện vô lượng kim thân vẫn như cũ có thể vận dụng, trong lòng mới hơi an định một chút. Tốc độ luyện hóa mặc dù rất chậm, chỉ có thể từ cái này liền thành một khối đạo thương bên trong bóc ra một tia mà thôi, có thể sớm muộn có thể luyện hóa. Nơi này là địa phương nào? Lý Ngôn Sơ hư nhược hỏi. Chương 1605 linh giới vũ trụ, chương 1605 linh giới vũ trụ. Lý Ngôn Sơ dãy rủa muốn đứng dậy, thế nhưng là ở chỗ này trên giường hắn nhưng căn bản không thể động đậy, thể nội đau nhức kịch liệt, hắn chỉ có thể bình tĩnh lại, từ từ luyện hóa thương thế trong cơ thể. Thương thế này trọng đại, hắn muốn nói chuyện nhưng cũng không có khả năng. Chiếu cố hắn nữ tử kia thường thường ngồi tại trước người hắn, nâng cầm lên nhìn xem hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Ngôn Sơ tự hành luyện hóa vận chuyển vô lượng kim thân. Hắn lần này thương thế cực nặng, dòng dã đã qua một tháng, mới đưa thể nội thương thế luyện hóa, phá mất loại đạo thương này liền thành một khối. Trong đó rất nhiều đại đạo xen lẫn tại một chỗ, lại là viễn siêu tại Lý Ngôn Sơ cảnh giới lực lượng, để hắn thống khổ không thôi. Lý Ngôn Sơ nhịn không được rên rỉ một tiếng. Nữ tử kia lúc này ngồi tại Lý Ngôn Sơ bên giường, ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt tỏa sáng, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Ngôn Sơ lúc này dãy rủa lấy đứng dậy, cổ họng của hắn có chút khàn khàn, nói ra, không có chuyện, khôi phục hơi có chút. Nữ tử này nhìn xem hắn gãy mất xương cốt đằng sau vẫn có thể ngồi xuống, kinh ngạc không thôi, vội vàng ra ngoài gọi người. Nàng bộ này hưng phấn bộ dáng, Lý Ngôn Sơ gặp có chút bất đắc dĩ. Rất nhanh, một đám người mồm năm miệng mười lại xung tới, người trẻ tuổi ngươi thế nào a? Tiểu hòa tử, ngươi tốt chút ít sao? Người gãy mất xương cốt đằng sau vậy mà chính mình mà tốt, người này xương cốt nhất định dáng dấp rất đặc thủ, không chừng là phản lấy dáng dấp. Lý Ngôn Sơ nói lời cảm tạ, đa tạ chư vị, không biết nơi này là địa phương nào. Lúc này bên ngoài truyền tới một thanh âm thanh thúy, đó là một cái buộc tóc đồng tử, tiên phong đạo cốt, không dính khói lửa trần gian bình thường. Hắn chỉ là đứng tại cửa ra vào liền có loại kia siêu nhiên tuyệt thế cảm giác, nghiễm nhiên là tiên gia đại phái tử đệ. Đám người hưng phấn nói, Thiết Đản Nhi trở về. Thiết Đản Nhi, tới tới tới, đã lâu không gặp. Thiết Đản y phục này thật là dễ nhìn. Đồng tử này khỏe miệng nhịn xuống giật một cái, ho khan một tiếng, nói ra, ta mang theo tổ sư lời nói tới. Đám người lúc này mới thối lui, nghị luận ầm ĩ, hiếu kỳ dò xét Thiết Đản Nhi, không đối, là vị này tiên phong đạo cốt đạo đồng. Đạo đồng này đi lên phía trước, nguyên bản loại kia siêu nhiên khí chất vẫn tồn tại như cũ, nhưng tại Lý Ngôn Sơ trong mắt, vô luận như thế nào cũng vô pháp cảm thấy đồng tử này xuất trận, ân, Thiết Đản Nhi danh tự này không sai. Đồng tử này lạnh nhạt nói ra, đệ tử phụng sư tôn thượng thanh tổ sư chi mệnh, đến đây xin mời công tử tiến về thượng thanh đạo môn thấy một lần. Lý Ngôn Sơ đọc dùng, thượng thanh tổ sư. Hắn dậy rùa đứng dậy, ở nơi nào? Mang ta đi. Trong hư không vũ trụ, cái kia nam tử áo xám vậy mà liền ở chỗ này. Đồng tử này mang theo Lý Ngôn Sơ rời đi. Bọn hắn vừa đi ra ngoài, bên ngoài liền có một cái tiên hạc túi đầu xuống, hai người ngồi lên tiên hạc bay lượn trên bầu trời, lộ ra mười phần tiêu sái hài lòng. Thôn dân phía dưới không ngừng hâm mộ, Thiết Đản Nhi thật sự là tiền đồ, ngươi xem một chút, đều sẽ chơi chim chóc đâu. Chim của hắn thật là lớn nha. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, hắn phát hiện đứng ở trước mặt hắn đứng chắc tay, khí chất mười phần tên đồng tử kia thân hình nhịn không được luôn cuống một chút. Hai người một đường đi vào trên một tòa tiên sơn, ngọn tiên sơn này khắp nơi là kỳ chân dị quả, linh chi tiên thảo, xanh um tươi tốt. Vừa rồi hắn cùng nhau đi tới, phát hiện đại địa mênh mông, có vẻ hơi hoang vu. Ngọn tiên sơn này lại là cực kỳ bất phàm. Lý Ngôn Sơ nhịn không được tán thưởng, cho dù là tiên giới cũng rất ít có loại này phúc địa. nơi này có một số người ngay tại thổ khí luyện đan, ngồi xuống tham thiền, giảng kinh luận đạo, nhìn mười phần tiêu dao. Lý Ngôn Sơ dò xét một phen, phát hiện trên thân những người này khí chất đều cực kỳ bất phàm. Người bình thường cũng không có bọn hắn loại này khí độ. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ nhất nghĩ tới những người này rất có thể liền gọi cho em bé, đại trụ, thiết truy, khóe miệng nhịn không được giật một cái. Bọn hắn một đường tiến vào sân môn, đi vào cái này thượng thanh tổ đỉnh. Thượng thanh trong đạo môn đi ra một vị nam tử, khuôn mặt bình thường, ném ở trong đám người căn bản đều tìm không ra tới loại kia. Trên tay hắn dựng lấy một cây phất trần, mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt. Lý Nhị, thật là ngươi. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói. Cái này nam tử áo xám đã từng tự giới thiệu, cùng hắn là cùng một họ thị. Đồng tử này lặng lẽ liếc một cái tổ sư danh tự vậy mà cũng cùng ta một dạng, như vậy tiếp địa khí mà. Cái này nam tử áo xám vân đạm phong khinh nhìn thoáng qua đồng tử này, phân phó nói, ngươi lui xuống trước đi. Đồng tử này nghe vậy, liền vội vàng hành lễ lui xuống. Nếu như không phải hai người dáng dấp giống nhau như lúc, Lý Ngôn Sơ suýt nữa hoài nghi người này có phải hay không chính là mình ở trong hư không gặp vị kia. Nam tử này nói ngươi gặp qua Lý Nhị. Lời vừa nói ra, Lý Ngôn Sơ lập tức có chút ngạc nhiên, liền vội vàng hỏi, có ý tứ gì? Nam tử áo xám nói ra, vân đạo cùng hắn sinh một dạng, cũng không phải một người, ta là thượng thanh tổ sư, hắn chính là chi nhánh. Lý Ngôn Sơ có chút động dung, cái này Lý Nhị không phải hắn nhìn thấy cái kia. Lý Ngôn Sơ thanh một chút uống họng nói ra, cái kia đạo huynh, xưng hô như thế nào? Nam tử này mỉm cười nói, ngươi có thể xưng ta là thượng thanh đạo nhân. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, không biết nơi này là địa phương nào? Hắn một đường xuyên thẳng qua vũ trụ hư không, về sau bị đánh thành trọng thương, khống chế lâu thuyền cũng mơ mơ màng màng. Không biết vì sao vậy mà xuất hiện tại loại này có người chỗ ở. Thượng Thanh đạo nhân mỉm cười nói, nơi này chính là linh giới. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, linh giới? Thượng Thanh đạo nhân khẽ bước cằm, nói ra, trên người ngươi thương như thế nào? Lý Ngôn Sơ nói ra, trên người ta thương đã luyện hóa một chút, miễn cưỡng đứng dậy. Thượng Thanh đạo nhân nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như thế, có thể ở chỗ này cực kỳ tĩnh dưỡng. Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ đối với hắn thân phận có hiếu kỳ, thử thăm dò, ta gặp được Lý Nhị, hắn cũng tự xưng thượng thanh tổ sư, không biết hai vị thượng thanh đạo nhân cười nói, hắn bất quá là một cùng đồ, không biết trời cao đất rộng, tâm viên y mã, không cần để ý. Sau đó thượng thanh đạo nhân còn nói thêm, ta suy tính ngươi cùng ta có duyên, đều tu luyện qua thượng thanh đại đạo. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, cũng không có tu luyện qua đạo này. Thượng thanh đạo nhân khẽ giật mình, suy nghĩ một chút nói ra, cái kia, ngươi muốn học không? Lý Ngôn Sơ nhấc đầu sương ngủ, nhìn đi qua. Thượng thanh đạo nhân liền như thế bình chân như vậy nhìn xem hắn. Ta hiện tại không có tâm tư công pháp tu luyện, chỉ muốn nắm chặt chữa cho tốt trên người đạo thương. Lý Ngôn Sơ lão lao thật thật nói. Thượng Thanh đạo nhân chưa từ bỏ ý định, Thượng Thanh đại đạo biến hóa vô tận, ta như truyền cho ngươi, lấy tư chất của ngươi nhất định có thể có đại thành tựu. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, chân thành nói, đạo huynh, ta đã có đại thành tựu. Thượng Thanh đạo nhân nhịn không được cười lên, đạo hữu khẩu khí thật lớn. Lý Ngôn Sơ nói ra, nếu không phải đụng phải cấp chí tôn khác cự thú, cái này hư không ta có thể bình lội qua đến. Thượng Thanh đạo nhân cười nói, ngươi người trẻ tuổi kia khẩu khí quá lớn, trong hư không cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả ta cũng không dám nói bình lội qua đi, một khi gặp gỡ nhân vật càng khủng bố hơn, tính mạng của ngươi lập tức liền sẽ tiêu vong. Lý Ngôn Sơ hỏi, ở trong hư không còn có so chí tôn càng mạnh tồn tại? Thượng Thanh đạo nhân mỉm cười nói ra, ngươi ta duyên phận chưa tới, đạo hữu trước thật tốt dưỡng thương, có chuyện có thể lại tới tìm ta. Nói hắn đem phất trần khoác lên khuỷu tay phía trên, quay người rời đi. Hắn cùng Lý Nhị cách làm hoàn toàn khác biệt, chỉ là đỉnh lấy một tấm giống nhau mặt mà thôi. Lý Ngôn Sơ thậm chí hoài nghi hai người bọn họ dáng dấp đến cùng một không một dạng. Dù sao, Lý Nhị gương mặt kia thật sự là không có cái gì nhận ra độ. Lý Ngôn Sơ cũng không đi khắp nơi động, hắn thành thành thật thật đợi tại cái này thượng thanh trong đạo môn. Cánh cửa này bên trong có một ít nam nam nữ nữ, dáng vẻ bất phàm, khí chất xuất trần, Lý Ngôn Sơ trực tiếp ở chỗ này ở lại. Hắn ở tại một tòa trong nhà cỏ mặt, mỗi ngày tu hành luyện hóa thương thế trên người. Trong cơ thể hắn thương thế mười phần hung mãnh, cướp đoạt sinh cơ của hắn, chỉ bất quá vô lượng kim thân có thể chậm rãi đem luyện hóa, phá giải rơi cái này liền thành một khối vết thương đại đạo. Lý Ngôn Sơ khí tức cũng càng hùng hậu. Rốt cục một ngày này, hắn thành công luyện hóa tất cả đạo thương, Lý Ngôn Sơ cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Hắn đã đạt đến đạo thất trung kỳ, hướng về hậu kỳ rào bước tiến lên. Đến đạo thất cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều vô cùng lớn, cần hao phí có ngàn vạn năm thời gian mới có thể có sở tiến đích. Có thể Lý Ngôn Sơ hiểu ra đấu chiến chi pháp, luyện hóa đạo thương liền có thể vượt qua thời gian này. Cứ như vậy, Lý Ngôn Sơ thôi động pháp bảo thời gian liền sẽ càng phát dài ra, lực bền bị càng mạnh. Nếu là lại cảnh giới chi tôn tồn tại kia, cũng có thể nhiều một ít ứng đối chi lực, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ nghĩ tới đây trầm mặc hồi lâu. Lần trước hắn bị đánh thương, là bởi vì cái kia thập đại thần khí bị hắc cẩu kia khiên động. Cho dù hắn đem tu vi tăng lên, chỉ sợ cũng là hình dáng này. Đạo vẫn chưa hết ta. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Hắn khôi phục tu vi đằng sau, liền tại cái này thượng thanh trong đạo môn chuyển đứng lên. Ven đường những người kia quần áo cách ăn mặc cùng hắn không sai biệt lắm. Bọn hắn hiếu kỳ dò xét Lý Ngôn Sơ. Trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng có hiểu biết, đây là một cái từ thiên ngoại ngã xuống người trẻ tuổi. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một cái cao lớn thiếu niên ngay tại luyện khí, hắn liền tiến lên dò hỏi, xin hỏi huynh đại xưng hô như thế nào? Thiếu niên cao lớn nói ra, ta gọi A Không, tiểu đạo đan vân tử. Hắn chứng trạc đàng hoàng bộ dáng để Lý Ngôn Sơ suýt nữa bật cười. Lý Ngôn Sơ chắp tay nói ra, nguyên lai là Đan Vân Tử đạo hữu. Ta đi vào cái này thượng thanh đạo môn, còn chưa tới kịp hảo hảo đi dạo, đạo hữu có thể vì ta dẫn đường. Đan Vân Tử nhẹ gật đầu nói ra, tốt. Hai người một đường vừa nói vừa đi. Đan Vân Tử là Lý Ngôn Sơ giới thiệu thượng thanh đạo môn địa phương. Phòng luyện đan, đúc kiếm ngọn núi, đài giảng kinh. Khắp nơi địa phương giới thiệu mười phần kỹ càng. Lý Ngôn Sơ nhất vừa nghe một bên trò chuyện lên cái này linh giới phong thổ. Nguyên lai cái này linh giới hoang vắng, sinh hoạt rất cường đại cự thú, những cự thú này thường xuyên sẽ tập kích nhân loại tụ tập bộ lạc, nhân tộc chỉ có thể tránh né, không có sức chống cự. Thẳng đến về sau thượng thanh tổ sư lại tới đây, hắn dẫn đầu nhân tộc chống cự cự thú, đồng thời thành lập thượng thanh đạo môn, truyền thụ một chút tư chất ưu tú người trẻ tuổi luyện khí pháp môn. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nói, nguyên lai các ngươi nơi này không có người tu luyện? Thiếu niên này Đan Vân Tử nói ra, không có người hiểu tu luyện, chỉ là bằng vào trời sinh khí lực đối kháng cự thú, theo trưởng bối nói từ nhỏ đã là như thế này. Lý Ngôn Sơ phát giác được mảnh này linh giới đại lục rất nhiều nơi cũng không có người ở, thế nhưng là linh khí lại hết sức nồng đậm, mà lại có thật nhiều địa phương biến chuyển từng ngày, đây là đại đạo khôi phục dấu hiệu. Bất quá cái này khôi phục quá trình phải đi qua hồi lâu, có lẽ là ngàn vạn năm, có lẽ là ước vạn năm. Có thể đại lục này không nên một cái người tu hành cũng không có, a thật sự là một mảnh chỗ thần kỳ. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cảm khái. Đan Vân Tử không rõ hắn chỉ thần kỳ là cái gì, hắn thấy sẽ không tu luyện không phải rất bình thường sao? Đan Vân Tử cười hỏi, quê quán các ngươi rất nhiều người đều sẽ tu luyện. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, sau đó nói ra, ta sinh ra ở chư thiên trong vạn giới, rất nhiều người cũng sẽ không tu luyện, thế nhưng là cũng có một chút người tu luyện có thể rời núi dòng sông tan băng, đoạn giang, phi thiên độ địa. Đan Vân Tử một mặt hâm mộ, quê quán ngươi người cũng thật là lợi hại. Lý Ngôn Sơ cười cười, càn nguyên thế giới lúc trước chỉ là một cái bình thường thế giới mà thôi. Về sau dần dần khôi phục, Lý Ngôn Sơ mới phát hiện cái này nguyên lai là cựu thiên thập địa một trong, bất quá cũng so ra kém tiên giới loại địa phương này. Lý Ngôn Sơ cùng Đan Vân Tử nói chuyện rất ăn ý, Đan Vân Tử phát hiện Lý Ngôn Sơ ăn nói bất phàm, khí vũ hiên ngang, nói chuyện cũng rất thú vị. Đan Vân Tử cái thiếu niên thuần phát, hắn nói mình bị trong bộ lạc đưa tới, là nghĩ đến sẽ có một ngày học thành trở về thủ hộ bộ lạc. Lý Ngôn Sơ nhìn xem thiếu niên này kiên định bộ dáng, vừa cười vừa nói, có thể thủ hộ một phương lê dân an toàn, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đan Vân Tử nhếch miệng, dáng tươi cười sáng lạ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lý Ngôn Sơ cùng Đan Vân Tử tại cái này thượng thanh đạo môn đi dạo. Đan Vân Tử vừa mới tu luyện tới nguyên thần xuất hiếu, còn chỉ có thể dạ du, không có khả năng nhập du. Lý Ngôn Sơ đối với hắn ấn tượng rất tốt, nhưng cũng không có xuất thủ can thiệp thiếu niên này tu hành. Thượng thanh tổ sư đạo hạnh cao thâm, chính mình cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, hắn làm như vậy tự có đạo lý riêng. Lý Ngôn Sơ đi gặp vị kia thượng thanh đạo nhân. Thượng thanh đạo nhân mỉm cười nói, tiểu hữu thương thế khôi phục rất tốt, ngươi pháp môn không tệ. Lý Ngôn Sơ thử dò xét nói, ta pháp môn này lĩnh ngộ thời điểm là bị Lý Nhị đánh thành trọng thương, phá hủy ta một thân đạo thụ, đạo quả, đạo hoa. Thượng thanh đạo nhân nghe vậy sững sờ, một lát sau lắc đầu, hắn chính là như vậy tùy ý tương hỗ là. Lý Ngôn Sơ hỏi, ta nhìn đạo huynh quan hệ với hắn không thể tầm thường so sánh, phải chăng nguyên bản là một người? Thượng thanh đạo nhân mỉm cười nói, ngươi ngược lại là thông minh, không sai, ta cùng hắn đều là thượng thanh đạo tổ, nguyên thủy thiên tôn chém ra tới. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, hắn cảm thấy hai người này tính cách khác lạ, lại đồng dạng đều là nguyên thủy thiên tôn chém ra tới, tất nhiên không phải phổ thông đạo thân. Lý Ngôn Sơ nói Trảm Tam Thi. Thượng Thanh đạo nhân mỉm cười nói, không sai, ngươi biết không ít, Trảm Tam Thi chi pháp tại rất nhiều trong cùng cảnh giới đều có thể dùng, nhưng chân chính chứng thánh nhân đại đạo, nhất định phải Trảm Tam Thi. Lý Ngôn Sơ giật mình, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, không biết trước mắt vị này Thượng Thanh đạo nhân là cái nào một thi. Thượng Thanh đạo nhân tiên phong đạo cốt, khí vũ hiên ngang, Lý Nhị rất thích tàn nhẫn tranh đấu, phóng đãng không bị trói buộc, thấy thế nào Lý Nhị cũng giống như ác thi. Thượng Thanh đạo nhân nói ra, nơi này là linh giới, trên thực tế cùng chúng ta vị trí tam giới cũng không giống nhau, là một chỗ khác vũ trụ. Hắn đem Lý Ngôn Sơ từ suy nghĩ bên trong kéo lại. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, cái gì? Đây là một vũ trụ khác. Thượng Thanh đạo nhân nói ra, không sai, chúng ta chỗ tam giới trên thực tế là thuộc về nhân gian giới, trước đó còn có một địa tiên giới, tăng thêm trong vũ trụ một chút chỗ đặc thù, còn có những cái kia hư không, tạo thành một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Linh giới cũng là dạng này một cái độc lập vũ trụ. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc không thôi. Hắn hít một hơi lãnh khí, thầm nghĩ, ta mơ mơ hồ hồ đi vào một vũ trụ khác. Thượng Thanh đạo nhân cảm khái nói, ta lúc đầu vừa đến nơi đây thời điểm cũng là như thế kinh ngạc. Mảnh này linh giới vũ trụ đã hủy diệt. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, hủy diệt? Thượng Thanh đạo nhân nói ra, không sai, triệt để hủy diệt, đại đạo tịch diệt, tinh thần phá diệt, hết thể đều hủy đi. Bây giờ linh giới vũ trụ là một lần nữa khôi phục, mảnh đại lục này là linh giới vũ trụ duy nhất đặt chân chi địa. Mà tại nó cường thịnh thời điểm, chỉ sợ so với chúng ta chỗ vũ trụ phải lớn nhiều hơn nhiều. Lý Ngôn Sơ thập phân chấn kinh, chính mình sở tại mảnh đại lục này lại là linh giới vũ trụ cuối cùng một khối địa phương, không đối, nói đúng ra là vừa khôi phục một khối địa phương. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, khó trách nơi đây đại đạo dần dần khôi phục. Nạp đại một cái vũ trụ tại sao lại toàn bộ tịch diệt? Nếu tịch diệt, vì sao lại sẽ lần nữa khôi phục? Lý Ngôn Sơ khó hiểu nói. Thượng Thanh đạo nhân mỉm cười nói lời này nhưng làm ta đang hỏi, bất quá, bần đạo suy đoán, có lẽ là cùng vực ngoại có quan hệ. Lý Ngôn Sơ lập tức ánh mắt lấp liệt, vực ngoại. Chương 1606 Thượng Thanh truyền đạo chương 1606 Thượng Thanh truyền đạo Thượng Thanh đạo nhân nói ra, ta cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, vực ngoại giã tâm mừng mừng, năm đó linh giới vũ trụ đại diệt tuyệt, rất có thể chính là cùng vực ngoại có quan hệ, bất quá những chuyện này còn cần dò xét. Lý Ngôn Sơ nghe vậy thần sắc cũng nghiêm trọng. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động hỏi, Thượng Thanh Thánh Nhân thế nhưng là từng đi vực ngoại. Thượng Thanh đạo nhân gật gật đầu nói, không sai, bọn hắn muốn ngăn cản hủy diệt tam giới, liền kết bạn tiến về. Lý Ngôn Sơ lại hỏi, còn có ai đi? Thượng Thanh đạo nhân là người chứng kiến, hẳn là có thể từ trong miệng hắn hiểu rõ đến rất nhiều thứ. Thượng Thanh đạo nhân nói ra, còn có quá rõ, Ngọc Thanh hai vị thánh nhân, Tây Phương giáo hai thánh, Địa Tiên chi tổ, Nữ Hoa, bọn hắn lúc đó phát giác được tam giới đại kiếp tiền đến, cùng nhau đi tới. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, quả là thế. Chỉ bất quá kiến thức đến Địa Tiên giới thực lực đằng sau, hắn cho là vực ngoại thực lực sẽ chỉ càng thêm khủng bố, đối với mấy vị thánh nhân hiện tại tình cảnh có chút lo lắng. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên trong lòng hơi động, quân không hối hận cái này nhân đạo huynh có thể từng nghe qua. Thượng Thanh đạo nhân nói ra, tự nhiên nghe qua, người này cũng là thánh nhân cảnh giới, chứng đạo rất sớm, chỉ bất quá tính tình tàn bạo, dễ giết người. Lý Ngôn Sơ hỏi, trừ quân bất hối, tiến về vực ngoại thánh nhân bên ngoài, tam giới còn có lưu lại mặt khác thánh nhân sao? Thượng Thanh đạo nhân nói ra, yêu tộc có một vị thánh nhân đế hồng, nghe nói vẫn tại thế, chỉ bất quá không biết hạ lạc. Ngoài ra còn có một vị hư vô đạo tôn xuất quỷ nhập thần, nghe nói từ hư không bên trong sinh ra, tung tích của hắn cũng không có người biết được. Về phần mặt khác, phải chăng còn có ta cũng không rõ ràng. Lý Ngôn Sơ nhớ kỹ hai cái danh tự này, hư vô đạo tôn, yêu tộc thánh nhân đế hồng. Những người này cũng không trước khi khởi hành đi vực ngoại, nói cách khác rất có thể vẫn như cũ lưu tại trong tam giới. Trừ quân bất hối bên ngoài còn có hai người, nếu như bọn hắn còn tại thế, Lý Ngôn Sơ lúc này mắt sáng như đuốc, lại dò hỏi, thánh nhân rời đi trước đó phải chăng cho tam giới lưu lại qua cấm chế gì? Thượng Thanh đạo nhân lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tính một người, bị chém ra đến, chuyện về sau ta cũng không rõ ràng. Lý Ngôn Sơ hỏi, nói như thế, tam giáo đạo thống biến mất, đạo huynh cũng không biết. Thượng Thanh đạo nhân thở dài, điểm này tại thánh nhân rời đi trước đó cũng cáo chi tại ta, tương lai sớm muộn sẽ có một lần, bởi vậy ta mới ở chỗ này khai sáng Thượng Thanh đạo môn. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Cùng Thượng Thanh đạo nhân hàn huyên một phen đằng sau, hắn lại giải một chút tam giới tình thế. Tam giới bên trong hoa quả nhưng đủ sâu, trừ lao tặc quân bất hối bên ngoài, lại còn hư hư thực thực hai vị lưu lại. Lý Ngôn Sơ đem thể nội động nguyên mở ra, Phương Ấu Khanh, Phương Thanh Lam, Thúy Hoa, Vân Lương bốn người lần lượt đi ra. Phương Ấu Khanh trầm ổn đại khí, tại động nguyên bên trong không ít an ủi chúng nữ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau, nàng nhưng cũng nhịn không được mày liễu dựng thẳng, hai tay chống lạnh, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, đem chúng ta tỉ muội mấy người giam ở bên trong, có phải hay không ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, chậm chạp không muốn đem chúng ta phong xuất. Lý Ngôn Sơ nâng chán, bận điệu giải thích nói, ta nào có tâm tình bận tâm chuyện nam nữ, chỉ bất quá ta mới tới nơi đây, lại thương rất nặng, luyện hóa thương thế đằng sau, ta dò xét một phen, xác định không có việc gì mới đưa mấy người các ngươi phong xuất. Phương Ấu Khanh dò xét hắn một chút, chung quanh chúng nữ lúc này đều xuống tới. Lúc này Lý Ngôn Sơn nếu vô sự, lúc đầu lo lắng tâm tình của hắn hóa thành nộ khí, mỗi một cái đều ánh mắt bất thiện, ngay cả tính tình tốt nhất Vân Nương cũng là như thế. Lý Ngôn Sơ cảm giác mình phạm vào nhiều người tức giận, vội vàng nói sang chuyện khác, nói ra, các ngươi biết đây là nơi nào? Đây là một chỗ khác vũ trụ, tên là Linh Giới, bất quá toàn bộ Linh Giới vũ trụ chỉ còn lại có khối đại lục này. Quả nhiên Lý Ngôn Sơ một phen hấp dẫn chúng nữ lực chú ý, Thúy Hoa hiếu kỳ dò xét chung quanh, đây là một loại khác vũ trụ. Quá kỳ diệu, ngươi làm sao lại tới đây a? Lý Ngôn Sơ nói ngoài ý muốn. Hắn cũng không có kỹ càng miêu tả mạo hiểm quá trình. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Phương Ấu Khanh thu thủy giống như con ngươi lại quét tới, lập tức lại nói sang chuyện khác nói ra, không chỉ có như vậy, ta còn ở nơi này gặp được Thượng Thanh Thánh Nhân chém ra tới Thượng Thanh Đạo Nhân, là Trạm Tam Thi Chi Pháp, hắn ở chỗ này khai sáng Thượng Thanh Đạo Môn, truyền thụ nơi này người thổ dân tộc tu luyện. Lý Ngôn Sơ am hiểu sâu chuyện di mâu thuẫn chỗ tốt, cũng không có xoắn suýt chính mình đưa các nàng nhốt tại động nguyên bên trong sự tình, quả nhiên, chúng nữ bị hắn hấp dẫn, Phương Ấu Khanh cũng không ngoại lệ. Thượng Thanh Thánh Nhân chém ra tới Thượng Thanh Đạo Nhân. Lời này của ngươi nghe thật là khó đọc. Phương Ấu Khanh tức giận nói, đâu chỉ, ta còn từ trong miệng hắn hiểu rõ đến Linh Giới hủy diệt có lẽ cùng vực ngoại có quan hệ, mà lại trong tam giới trừ quân bất hối bên ngoài, còn có một vị hư không đạo tôn, yêu tộc thánh nhân đế hồng, chỉ bất quá hai người này tung tích không rõ, còn lại thánh nhân thì cùng nhau đi tới vực ngoại. Lý Ngôn Sơ đem mới từ Thượng Thanh đạo nhân nơi đó lấy được tin tức nói cho chúng nữ đều có chút kinh ngạc. Phương Ấu Khanh suy nghĩ nói, ngày đó chúng ta đi quân bất hối nơi đó, rõ ràng hắn là bị người trấn áp, ngươi nói, có thể hay không mặt khác thánh nhân cũng bị trấn áp? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra, rất có thể, đến thánh nhân cảnh giới này, muốn tru sát đối phương sợ là rất khó khăn, bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể dạng này, lại hoặc là có khác nguyên nhân, chúng ta bây giờ không biết. Lúc này, Lý Ngôn Sơ đem lâu thuyền phóng ra. Chiếc thuyền này đã trở thành một mảnh hải cốt, trải qua cái kia cố nồng đậm tử khí đằng sau vết gì loang lổ, không cách nào lại dùng. Cho dù hắn nghĩ biện pháp chữa trị cũng làm không được. Phương Ấu Khanh quan sát một chút, nói ra, hư hao quá lợi hại, lâu thuyền này đã phế bỏ. Phương Ấu Khanh đối với luyện khí có quyền lên tiếng nhất, nàng nếu nói như vậy, Lý Ngôn Sơ cũng là thở dài. Tam giới kim thuyền hủy đi, chúng ta nếu là vượt qua vũ trụ chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Lý Ngôn Sơ có chút lo lắng. Thượng Thanh đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện nói ra, dạng này lâu thuyền ta chỗ này cũng có một chiếc, có thể đưa cho tiểu hữu. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, ngươi cũng có một chiếc? Thượng Thanh đạo nhân nói ra, không phải vậy tiểu hữu cho là ta làm sao tới được nơi này. Lý Ngôn Sơ nói, có thể ngươi đem lâu thuyền này giao cho ta, ngươi nếu muốn rời đi chẳng phải là thêm rất nhiều nguy hiểm. Vũng hư không này mười phần khổng lồ, ở bên trong nhục thân rất nhiều nguy hiểm gấp bội a. Thượng Thanh đạo nhân mỉm cười, ta đã ở chỗ này cắm rễ, không có ý định về tầng giới, ta lại ở chỗ này thật tốt dạy bảo bọn hắn, đem lên thanh đạo môn phát dương quang đại, trở thành chân chính thượng thanh đạo tổ. Lý Ngôn Sơ hơi xúc động, đang lúc hắn muốn ngỏ ý cảm ơn thời điểm, Thượng Thanh đạo nhân còn nói thêm, chỉ bất quá bần đạo có một cái yêu cầu nho nhỏ. Lý Ngôn Sơ nói ra, yêu cầu gì? Thượng Thanh đạo nhân nói ra, ta muốn tại các ngươi đạo nhân tuyển một vị truyền ta ý bát, nhưng tại tam giới khiến cho thượng thanh đạo môn phát dương quang đại. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, cười nói, chuyện nào có đáng gì, ta học chính là. Thượng thanh đạo nhân lắc đầu nói, đạo hữu đã từng cự đạo nhân, không phải ta lương duyên, truyền đạo coi trọng duyên phận, ta muốn đem lên thanh đại đạo chân kinh truyền cho vị tiên tử này. Hắn chỉ một chút Phương Thanh Lam. Lý Ngôn Sơ, Phương Thanh Lam thấy thế lập tức sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, cái gì? Thượng thanh đạo nhân nói ra, đây là duyên phận a. Phương Âu Khanh cười nói, đã như vậy, Thanh Lam nên thật tốt học một chút thượng thanh đại đạo. Phương Thanh Lam chần chờ nói, ta tu luyện kiếm đạo, cái này thượng thanh đại đạo có thể hay không quá ôn hòa? Thượng thanh đạo nhân bội nói, không ngại sự tình, kiếm đạo là hậu thiên đại đạo, thượng thanh đại đạo chính là tiên thiên đại đạo, sẽ trợ chướng ngươi kiếm đạo uy lực, diễn hóa vô tận, bao hàm toàn diện. Hắn đem lên thanh đại đạo chân kinh giao cho Phương Thanh Lam, lại đem một thanh ngọc như ý đưa tới. Ngươi là ta thượng thanh đạo nhân đệ tử, làm vinh dự ta mạch này liền dựa vào ngươi. Phương Thanh Lam nhận lấy, sư tôn yên tâm, đệ tử tự sẽ cực kỳ tu hành. Thượng thanh đạo nhân vừa lòng thỏa ý lại dặn dò Phương Thanh Lam vài câu, sau đó một chiếc thuyền phóng ra. Chiếc thuyền này so tam giới lâu thuyền muốn càng khí phái cũng càng thêm cổ lão, phía trên phủ văn chiếu sáng rạng rỡ. Tam giới kim thuyền mặc dù hao vô số pháp bảo, cũng không phải xuất từ thánh nhân chi thủ, lâu thuyền này khác biệt, chính là do thánh nhân chế thành, cho nên không thể so với chí tôn pháp bảo, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Đạo huynh thật đúng là hào phóng, thật là thượng thanh đạo tổ. Thượng thanh đạo nhân mỉm cười, tiểu hữu ánh mắt không sai, Lý Nhị cùng ta so sánh không qua đi học mạt tiến mà thôi. Thượng thanh đạo nhân trực tiếp đưa ra tam bảo ngọc như ý, còn có thượng thanh đại đạo chân kinh, tăng thêm một tôn chí tôn lâu thuyền. Lý Ngôn Sơ đối với hắn ấn tượng tốt đẹp, đưa cho Phương Thanh Lam, cùng đưa cho hắn cũng không có gì khác biệt. Lý Ngôn Sơ cùng lúc trước chiếu khán hắn đám người, nhất là nữ tử trẻ tuổi kia chào hỏi, lại cùng thượng thanh đạo môn Đan Vân tử chào hỏi, động viên đối phương một phen, biểu thị đối phương ngày sau tất thành đại khí vân vân. Sau đó bọn hắn khống chế lâu thuyền xuất phát, một mực chiếu khán Lý Ngôn Sơ nữ tử kia nhìn qua Lý Ngôn Sơ thân ảnh đi xa, thất vọng mất mát. Bên cạnh có người an ủi, hắn vốn là người thiên ngoại, không cần quá nhiều lo lắng, lưu lại bi thương. Ta tình nguyện hắn một mực nằm ở trên giường, hoặc là trọng thương, còn có thể cùng ta nhiều lời chút nói. Nữ tử trẻ tuổi này tinh thần chán nản, nàng sững sờ xuất thần, nhìn xem trong tay một viên minh châu. Cái này minh châu sáng lạn sinh huy, ẩn chứa trong đó bàng bạc sinh cơ. Phàm nhân đến bảo vật này, liền có thể trường sinh bất lão, cũng là một kiện lợi hại phòng thân bảo vật, như gặp nguy hiểm liền có thể tự động hộ chủ. Nhưng tại thiếu nữ tuổi trẻ này trong mắt xem ra, thứ này càng nhiều là ký thác một loại tưởng niệm. Cái này đến từ thiên ngoại thanh niên, xông vào cuộc sống của nàng lại vội vàng rời đi. Tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Lý Ngôn Sơ bọn hắn khống chế lâu thuyền lái về phía hư không. Chiếc lâu thuyền này chạy càng ổn, tốc độ càng nhanh, hao phí rất ít khí lực liền có ra cực mạnh tốc độ. Quả nhiên là bảo bối tốt, không hổ là thánh nhân xuất thủ luyện chế mà thành. Lý Ngôn Sơ nói ra. Lúc này Phương Thanh Lam đang tu luyện thượng thanh đại đạo chân kinh. Nộ tính của nàng cực dai, trong này lại bao hàm rất nhiều chú thích giải thích, chuyển tu môn công pháp này sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, khí tức kéo dài thần thánh. Cùng lúc đó, nàng cũng tại luyện hóa cái kia tam bảo ngọc như ý, đây là chí tôn pháp bảo, uy lực vô tận. Thúy Hoa cùng Vân Nương không khỏi có chút hâm mộ. Nhất là Thúy Hoa, Thúy Hoa không vui nói ra, dựa vào cái gì không chọn ta nha? Tư chất của ta chẳng lẽ còn so Xanh Lam kém sao? Nàng ngược lại là không có đấu kỵ gì tâm, chỉ bất quá lúc này mười phần khúc phục, mèo con có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Nàng chỉ là đơn thuần cho là cái kia thượng thanh đạo nhân là cái mắt bị mù lô mũi trâu. Lý Ngôn Sơ cười nói, thượng thanh một mạch là xiển giáo, cũng không phải là tiện giáo, hữu giáo vô loại, ngươi là yêu tộc nữ đế, Vân Nương thì là cỏ cây thành tinh, hắn không sẽ chọn hai người các ngươi. Thúy Hoa nhẹ gật đầu bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, lão đạo sĩ này quá cứng nhắc. Sau đó Thúy Hoa tiếp tục nói, tỷ tỷ kia đâu? Hắn vì cái gì không chọn tỷ tỷ? Cho nên ta nói lão đạo sĩ này hay là đầu óc có chút vấn đề. Phương Âu Khanh mỉm cười, nói có lẽ thật là duyên phận đi, ta cùng thượng thanh đại đạo vô duyên. Phương Âu Khanh nhìn về phía thiên ngoại, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Lão đạo này tốt một đôi tập nhãn. Phương Âu Khanh trong lòng nổi lên ý nghĩ này, nhìn lên trời bên cạnh. Lý Ngôn Sơ gặp nàng tựa hồ có chút tâm sự, đột nhiên nói, cái này tìm kiếm chí tôn động nguyên đến tuột cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy, không được chúng ta liền không ngay ngắn, đừng cả nhà đều ngậm tại đây. Phương Âu Khanh trên mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó khí mày liễu dựng thẳng, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta cũng không tin, ta tu luyện thần toán bây giờ đều dạy dỗ một cái lợi hại đồ đệ, hết lần này tới lần khác tính cái này chí tôn động nguyên tính không cho phép, không phải liền là chí tôn sao? Có gì đặc biệt hơn người, ta lại tính. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ nhìn nàng có chút xuất thần, cố ý nói chuyện kích nàng, Phương Âu Khanh quả nhiên ngạo kiểu thuộc tính bộc phát, tức giận lại thôi diện đứng lên. Vân Nương Nhu tiếng nói, ta cùng ngươi cùng tính một lượt. Phương Âu Khanh nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Phương Thanh Lam ở trên thuyền bế quan, Phương Âu Khanh Vân Nương thôi diễn động nguyên hạ lạc, Lý Ngôn Sơ điều khiển lâu thuyền, đến lúc này, Thúy Hoa cũng có chút nhàm chán, nàng áo bào đen chân trần, dựa nghiêng ở trên giường êm, hai đầu đôi chân dài lắc lư, dùng chân chỉ đụng một cái Lý Ngôn Sơ. Thật nham chán à, các ngươi đều có chuyện làm, chẳng lẽ lại ta muốn ở chỗ này một người ngẩn người. Lý Ngôn Sơ nhất đem bắt lấy Thúy Hoa chân, tại nàng gan bàn chân cào một chút, Thúy Hoa khanh khách loạt cười, đi vào Lý Ngôn Sơ bên người, đem đầu rúc vào Lý Ngôn Sơ trong ngực, tại Lý Ngôn Sơ trên lồng ngực cọ sát. Yêu tộc này nữ đế lúc này nhìn giống một cái dính người mèo con một dạng, loại tương phản này đích thật là làm cho người huyết mạch căng thẳng. Lý Ngôn Sơ nói ra, ta phải thật tốt lái thuyền, ngươi không nên náo, lời nhảm chán chính mình cùng chính mình chơi. Thúy Hoa đầu tại Lý Ngôn Sơ trên lồng ngực cọ sát. Có thể cái này hư không thực sự quá mức nguy hiểm, Lý Ngôn Sơ muốn chuyên tâm lái thuyền, Thúy Hoa bệnh bệnh lên miệng. Nhìn xem người bên ngoài mỗi người có việc riêng, sau đó tâm niệm vừa động. Long nữ Thúy Hoa cùng thần nữ Thúy Hoa phân biệt đi ra, một cái da trắng mỹ mạo, đầu mọc sừng rồng, một cái khác thần tính trang nghiêm. Mặc dù đã sớm luyện hóa huyết mạch, thế nhưng là về sau Thúy Hoa cảnh giới tăng lên, cũng có thể lại phân hóa đi ra. Đây là nhất khí hóa tam thanh nội tình. Lý Ngôn Sơ đem công pháp này đơn giản hóa đằng sau chuyển cho nàng. Thúy Hoa đề nghị, ba người chúng ta đánh bài đi, ta sẽ một loại bài gọi chơi đánh bài, tăng thêm hai người các ngươi. Thần nữ Thúy Hoa lạnh nhạt nói, loại trò vật này, ngây thơ, không chơi. Long nữ Thúy Hoa cười lạnh, ngươi đầu này có thể chơi cái gì? Nhất định là sợ học không được. Thần nữ Thúy Hoa nói, a, ta như học, nhất định nhanh hơn ngươi, so ngươi chơi tốt hơn. Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng, long nữ quả nhiên ra sức. Sau đó nàng tiếp lấy đi ra hòa giải, vừa cười vừa nói, tới tới tới, đánh bài, không được cầm ý nữa. Thế là ba người thành thành thật thật ngồi xuống đánh bài. Một lát sau, Thúy Hoa thanh âm nổi giận vang lên, ai là địa chủ? Ai là địa chủ a? Nói 800 lần, tức chết ta rồi, ngươi cùng ta là một đám. Chương 1607 hư không chí tôn, chương 1607 hư không chí tôn, một chiếc cổ lao nguy nga lâu thuyền qua lại trong hư không. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt liền đi qua 2 tháng. Lý Ngôn Sơ bọn hắn một mực tại trên thuyền không thu hoạch được gì, tuy nhiên lại gặp tối thiểu 6 lần hư không cự thú tập kích. Lý Ngôn Sơ đối với cái này có chút bất đắc dĩ, hư không cự thú đây là tụ tập sao? Vẫn là phải đại di rời a. Bất quá mỗi một lần đều bị Lý Ngôn Sơ tránh đi, cũng không có bộc phát xung đột chính diện. Cũng là nhờ có chiếc lâu thuyền này. Chiếc lâu thuyền này hoàn toàn chính xác bất phàm, mặc dù có vài lần công kích gần trong gang tấc, có thể Lý Ngôn Sơ điều khiển lâu thuyền bộc phát đằng sau vẫn như cũng là ngăn cản xuống tới. Mới đầu Phương Thanh Lam sẽ còn từ trong trạng thái ngộ đạo bừng tỉnh, Phương Ấu Khanh cùng Vân Nương cũng sẽ kết thúc tôi diễn, Thúy Hoa cũng không còn đánh bại, cùng hắn toàn lực ngăn cản. Về sau phát hiện Lý Ngôn Sơ thành thạo điêu luyện, các nàng liền tự mình làm chính mình sự tình. Lý Ngôn Sơ đối với cái này có chút bất đắc dĩ, oán trách không chỉ một lần, đây không phải lấy ta làm khổ được sao? Phương Ấu Khanh về đối nói, trước đó ngươi đem chúng ta đều nhốt tại động nguyên bên trong muốn xính anh hùng, nếu như ngươi chết chúng ta làm sao bây giờ? Bởi vậy hiện tại ngươi làm chút khổ lực cũng là bình thường. Lời này đạt được tất cả mọi người phụ họa. Lý Ngôn Sơ bất đắc dĩ cười cười, đành phải tiếp tục khống chế lâu thuyền. Ngay hôm đó, Lý Ngôn Sơ khống chế lâu thuyền thời điểm, chợt thấy nơi xa cũng xuất hiện một chiếc lâu thuyền. Lý Ngôn Sơ lập tức sửng sốt một chút, vội vàng hô, các ngươi nhìn, nơi đó cũng có một chiếc thuyền. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần, Phương Thanh Lam cũng kết thúc nội đạo, Long nữ thần nữ Thúy Hoa cùng nhau đem bài thu vào. Bọn hắn trừng to mắt nhìn về phía trước chiếc thuyền kia. Chiếc thuyền kia cùng bọn hắn khoảng cách rất xa, mặc dù có thể nhìn thấy, thế nhưng là đợi đến chân chính đến gần lúc sau đã trải qua thời gian rất lâu. Trên lâu thuyền đứng đấy một người mặc áo đen thiếu nữ. Thiếu nữ này thanh lệ thoát tục, ánh mắt linh động. Lý Ngôn Sơ bọn hắn khống chế lâu thuyền, thiếu nữ thay đổi phương hướng, cùng Lý Ngôn Sơ bọn hắn sánh vai mà đi, cũng không có giao thoa mà qua. Thiếu nữ nói ra, nhìn trang phục của các ngươi cũng là tam giới người tới. Lý Ngôn Sơ cùng chúng nữ liếc nhau, Lý Ngôn Sơ nói ra, chúng ta là đến từ tam giới, ngươi là ai? Thiếu nữ này hì hì cười một tiếng, sau đó thu hồi lâu thuyền, nhảy lên đi vào Lý Ngôn Sơ trên lâu thuyền. Lý Ngôn Sơ vô ý thức liền muốn tránh đi, e sợ cho thiếu nữ này là hư không cự thú biến hóa mà thành. Thế nhưng là cho dù hắn điều khiển lâu thuyền rời đi, thiếu nữ này nhưng như cũng vững vàng đứng ở đầu thuyền phía trên. Thiếu nữ áo đen giận trách, ngươi người này làm gì nha? Chúng ta là đồng hương à, cùng ngươi ngồi chung một thuyền, cũng không cần thiết lớn như vậy cảnh giác đi. Lý Ngôn Sơ cảnh giác nhìn xem thiếu nữ này, còn lại chúng nữ cũng âm thầm thôi động pháp bảo. Thiếu nữ áo đen cười khúc khích, các ngươi đều lớn lên thật đẹp nha, chỉ bất quá vì cái gì đối với ta lớn như vậy cảnh giác? Thiếu nữ áo đen có chút không hiểu. Lý Ngôn Sơ hỏi, người rốt cuộc là ai? Thiếu nữ áo đen ho khan một cái, lưng đeo tay lạnh nhạt nói ra, bản tọa được người xưng là hư không đạo tôn, chỉ bất quá về sau tân đạo thịnh hành, ta càng muốn người khác xưng ta là hư không chí tôn, chí tôn cái tên này càng thêm bá khí. Sau đó nàng ý thức được chính mình nói nhiều lắm, quay đầu nhàn nhạt nhìn xem Lý Ngôn Sơ bọn người. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, ngươi chính là hư không đạo tôn. Thiếu nữ nhíu mày nói ra, không phải, là chí tôn. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng không khỏi giật một cái, lập tức hắn mặt trầm xuống, ta coi ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì, sợ không phải hư không cự thú biến hóa, muốn tới hại người đi. Hắn thôi động lò bắt quái cháy rực, Phương Ấu Khanh thì tế lên tu cầu, Phương Thanh Lam tế lên tam bảo ngọc như ý. Thiếu nữ này mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, những bảo vật này làm sao tại trong tay các ngươi? Ui ui ui, trước không nên động thủ. Nàng đội vàng khoát tay áo, loại kia cao nhân phong phạm không còn sót lại chút gì. Gặp Lý Ngôn Sơ sắc mặt âm trầm, thiếu nữ vội vàng nói, các ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Ta thật không phải hư không cự thú, loại đồ vật kia ngốc đại hát thô, làm sao lại giống như ta đâu? Lý Ngôn Sơ cũng quên hỏi thăm thượng thanh đạo nhân, cái này hư không đạo tôn có phải hay không nữ tử, mà lại là không phải một thiếu nữ. Hắn cũng không nghĩ tới một vị cấp chí tôn nhân vật vậy mà lại là loại này hình tượng. Phương Ấu Khanh một mặt cảnh giác, nàng cũng coi như không cho phép chí tôn, lúc này suy nghĩ một chút nói ra, đuổi nàng xuống dưới. Thiếu nữ mặc áo đen này lập tức không vui, tỷ tỷ, ngươi sao có thể nhận tâm như vậy đâu? Lúc trước ngươi đến tam giới thời điểm, ta nhưng không có ngăn cản ngươi a. Phương Ấu Khanh ánh mắt khẽ biến, trầm giọng nói ra, cái gì? Lý Ngôn Sơ mắt liếc thấy thiếu nữ, có chút biến cố liền phải đem thiếu nữ này đánh xuống. Thiếu nữ áo đen nói ra, năm đó ngươi mặc quần áo không phải như thế, ngươi khống chế lâu thuyền từ vực ngoại đi vào trong tam giới, ta đã sớm chú ý tới ngươi, nhưng ta không phải cũng không có xuất thủ ngăn cản sao? Chỉ bất quá khi đó ngươi so hiện tại mạnh hơn nhiều, hiện tại ngươi có chút yếu. Phương Ấu Khanh sắc mặt biến hóa. Lý Ngôn Sơ có chút không dám tin. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phương Ấu Khanh, sau đó lại xoay đầu lại hướng về phía thiếu nữ cười lạnh, lò bắt quái đột nhiên liền đập ra ngoài, thiếu mẹ hắn nói nhảm, đánh nàng. Phương Ấu Khanh đầu tiên là sửng sở, vội vàng gọi lại Lý Ngôn Sơ, nàng nói ta có chút ấn tượng, nàng khả năng thật là cái kia hư không chí tôn. Lúc này Lý Ngôn Sơ trong tay lò bắt quái đã hung ác đập ra ngoài, muốn đem thiếu nữ này đánh xuống thuyền đi. Thiếu nữ áo đen kêu lớn, ngươi người này thật là không thèm nói đạo lý, ta cũng không nói cái gì nha. Sau đó nàng liền đánh vào lò bắt quái bên trên, lò bắt quái ông tác hưởng, Lý Ngôn Sơ ngực khí huyết quay cuồng. Chỉ bất quá lần này hắn lại ngạnh sinh sinh đứng vững. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, hôm nay ta đánh chết ngươi. Thiếu nữ áo đen kêu lên, ngươi người này quá không giảng lý, ta chẳng qua là cùng bị tỷ tỷ này trước đó gặp qua ngươi liền muốn đánh chết ta, ngươi tiểu bối này thật coi ta dễ khi dễ sao? Sau một khắc, trên người nàng lực lượng mênh mông liền hiện ra đến, một chưởng đánh phía Lý Ngôn Sơ trên lồng ngực. Lý Ngôn Sơ cũng không nghĩ tới, bàn tay của nàng lại đột nhiên xuất hiện tại trước người của mình. Bình một cái, Lý Ngôn Sơ bị đánh bay, đang đang lui ra phía sau mấy bước, thể nội một cỗ lực lượng khổng lồ khó mà hóa giải. Thiếu nữ này ở trên cao nhìn xuống, lúc này Phương Ấu Khanh ngăn cản muốn động thủ chúng nữ nói ra, không nên động thủ. Nàng đi vào Lý Ngôn Sơ bên người đem Lý Ngôn Sơ đỡ lấy. Nàng nói không sai, việc này ta có chút ấn tượng. Lý Ngôn Sơ hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn có chút không dám tin. Thiếu nữ này nói ra, ngươi nhìn một cái, hay là thê tử ngươi càng thêm thông tình đạt lý, ngươi cái tên này dáng dấp mặc dù tu lãng, tính tình là quá bốc lửa. Loại lửa này bạo tính tình làm sao tại tam giới trưởng thành đến loại tình trạng này đâu? Ngươi phải giống như ta cũng như thế dễ nói chuyện một chút mới được à, cùng ngươi cùng khí phát tài thôi. Lý Ngôn Sơ không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía Phương Ấu Khanh. Phương Ấu Khanh thở dài, có chút ký ức ta cũng từ từ nghĩ tới, ta tự hồ. Thật là đến từ bên ngoại, có lẽ cái kia Thượng Thanh đạo nhân cũng nhìn ra, đây cũng là hắn không chuyển ta Thượng Thanh đại đạo trải qua nguyên nhân. Đám người nghe vậy đều có chút ngoài ý muốn. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên nói, ngươi đến từ bên ngoại? Hắn không thể tin được Phương Ấu Khanh đúng là đến từ bên ngoại cái chỗ kia. Phương Ấu Khanh nói ra, bên ngoại là một cái chỗ thần kỳ, chính là ta cũng nhớ không rõ lắm, ta ẩn ẩn nhớ kỹ bên trong có rất nhiều loại tộc, mỗi một cái đều mười phần cường đại. Có cao cao tại thượng kẻ thống trị, cũng có người bình thường. Theo ta tu vi càng cường đại, có chút ký ức liền từ từ nghĩ tới. Thiếu nữ mặc áo đen này nói ra, lúc trước ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi tự hồ bị thương rất nặng, ngươi là mất trí nhớ sao? Nhớ không rõ lắm. Phương Ấu Khanh cố gắng nhớ lại một chút, ta đích xác nhớ không rõ. Thiếu nữ áo đen hai tay mở ra nói ra, lúc trước ngươi nhưng so với ta còn cường đại hơn, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng như cũng mạnh làm cho người hoảng sợ. Có thể đánh thương ngươi nhất định là nhân vật đáng sợ, chỉ bất quá không nhớ nổi liền không nhớ nổi thôi, người thôi, luôn luôn muốn sống vui vẻ một chút. Thiếu nữ này một bộ yên vui phái, đối với cảnh giác đám người cũng không có để ở trong lòng, phản phất thật như nàng nói tới, mười phần hữu hảo. Phương Ấu Khanh thở dài, chuyện này ta có cảm ứng, nhưng cũng không biết làm sao nói với các người, ta cũng không dám tin tưởng ta vậy mà đến từ vực ngoại trong mắt ta là phỏng vấn hung thú, đều là một chút quái thai. Lý Ngôn Sơ kéo tay của nàng, đưa nàng nắm ở trong ngực vừa cười vừa nói, bất luận ngươi đến từ chỗ nào, ngươi chính là ngươi, ngươi là của ta thế tử, ta không quan tâm. Phương Thanh Lang cũng nói, không sai, ta chỉ biết là ngươi là của ta tỷ tỷ, ngươi ta từ phàm nhân cùng một chỗ tu luyện tới hiện tại. Thúy Hoa cười nói, tỷ tỷ đến từ bực ngoại, cái kia chắc hẳn bực ngoại cũng có người tốt. Vân Nương mỉm cười nhẹ nhàng nói ra, địa phương nào đều có người tốt có người xấu, bực ngoại nghĩ đến cũng không phải người người đều là người xấu, còn có xinh đẹp như vậy tiên từ đâu. Mọi người cũng không có đem việc này coi ra gì, nhẹ nhàng liền bước tới. Hư Không Chí Tôn, cũng chính là thiếu nữ áo đen vừa cười vừa nói, các ngươi những người này vẫn rất có ý tứ, nói thế nào? Cái này gọi người tình điệu mà rất đậm. Lý Ngôn Sơ nói ra, mới vừa có đoạt được tội, ngươi nếu không phải hư không cự thú, vì sao đống nhiên lên thuyền? Cái này cũng không quá lễ phép đi. Thiếu nữ chỉ mình, ta Đường Đường Chí Tôn, ta bên trên thuyền của ngươi, ngươi không nên cảm thấy vui vẻ sao? Ta tùy tiện chỉ điểm ngươi vài câu, liền đầy đủ ngươi hưởng thụ. Lý Ngôn Sơ xem thường, ngươi cũng chính là một vị chí tôn, chẳng lẽ còn có thể dạy ta siêu việt chí tôn pháp môn? Phương Thanh Lam từ tốn nói, chí tôn công pháp ta cũng sẽ. Thúy Hoa nói ra, ta cũng sẽ. Vân Nương Nhu tiếng nói, ta cũng là. Đường Đường hư không chí tôn lại bị đối á khẩu không trả lời được. Thiếu nữ áo đen không dám tin nói ra, lúc nào chí tôn công pháp thành nát đường cái rau cải trắng? Tam giới hiện tại lợi hại như vậy. Lý Ngôn Sơ nói ra, ngươi bao nhiêu năm không có về tam giới? Hư Không Chí Tôn nói ra, ta cũng nhớ không rõ, trong này phiêu lưu nhiều năm rồi, không nghĩ tới quê quán đã có biến hóa lớn như vậy, Chí Tôn công pháp nhiều như vậy. Lý Ngôn Sơ cười cười, đây là hắn từ địa tiên giới mang về tài phú, những cái kia thần tộc tu vi không bằng hắn, thế nhưng là học cũng thực sự là Chí Tôn chân truyền, đã bắt cảnh giới công pháp. Lý Ngôn Sơ hỏi, ngươi nếu là Hư Không Chí Tôn, vì cái gì một mực tại ngoài tam giới du đãng? Thiếu nữ áo đen nhăn lại cái mũi nói ra, ta không thích du đãng cái từ này, lộ ra giống cô hồn dã quỷ mở dạng. Chuyện này nói rất dài dòng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về nàng. Hắc Tử thiếu nữ nói, các ngươi có quê quán đặc sản sao? Làm một chút ta nếm thử. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lý Ngôn Sơ phất tay lấy ra không ít mùa hoa quả, còn có mỹ vị tiên tử món ngon. Thiếu nữ áo đen hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng ngồi xuống. Nàng miệng lớn uống rượu, từ ngực rót xuống dưới. Bộ dáng này rất khó để cho người ta không nghi ngờ nàng là một đầu hư không cự thú biến thành. Thiếu nữ áo đen nói ra, lúc trước Thượng Thanh Ngọc Thanh bọn hắn quyết định muốn đi trước vực ngoại dò xét, muốn tiêu diệt tam giới sắp đến trận kia đại thai, nhưng ta cho là làm sự tình vẫn là phải vững vàng một chút, ân. Cùng bọn hắn ý kiến không hợp, bởi vậy sinh ra một điểm nho nhỏ xung đột. Lý Ngôn sơ hồ nghi nhìn nàng một cái, nho nhỏ xung đột. Thiếu nữ áo đen chẳng hề để ý nói, chính là mọi người luận đạo. Lý Ngôn sơ khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ, chỉ sợ luận đạo không riêng gì dùng miệng nói đi. Thiếu nữ áo đen nói tiếp, bất quá kết quả là ta thua, ta tự nguyện tại cái này tam giới dừng lại một đoạn thời gian, về sau ta cũng muốn thông, bị chi không còn, mau đem chỗ nào phụ, ta muốn đi tìm bọn họ, tuy nhiên lại đã tới đã không kịp, bọn hắn không biết hạ lạc, ta không biết đi vượt mọi con đường, lại không cam tâm trở về, bởi vậy ở chỗ này phiêu lưu nhiều năm. Lập tức nàng nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, so với Du đáng ta càng ưa thích dùng phiêu lưu cái từ này, ta là vì cứu vớt tam giới đại nghiệp mới ở bên ngoài chịu được loại này dài dằng dặc cô độc, ta cũng bao nhiêu năm chưa từng ăn qua quê quán mỹ thực, cho nên ngươi nói chuyện với ta muốn khách khí một chút. Lúc này Lý Ngôn Sơ đại khái cũng nghe minh bạch, năm đó mấy vị thánh nhân muốn liên thủ tiến về thăm dò vực ngoại, cái này hư không chí tôn sợ là không nguyện ý, sau đó bị thánh nhân liên thủ, lại hoặc là nào đó một vị cho phong ấn đứng lên hạn chế tại trong tam giới. Cũng không biết vì sao vị này hư không chí tôn trốn thoát, mà lại là tại trong thời gian rất ngắn, mà lại nàng muốn đuổi theo những người này bước chân, lại tìm không thấy đi hướng vực ngoại đạo. Lý Ngôn Sơ thử dò xét nói, Quân Bất Hối cũng là bởi vì nguyên nhân này bị phong ấn lại. Thiếu nữ áo đen nhẹ gật đầu, nói ra, hắn tình huống tương đối phức tạp, người này quá mức dễ giết, tuyên bố muốn hủy diệt trong tam giới một nửa người, mang theo một nửa kia tinh anh tiến về địa phương khác di chuyển, đây không phải nói đùa sao? Lời vừa nói ra, đám người cũng là động dung. Hủy diệt một nửa người mang theo một nửa kia chọn lựa qua đi người tiến về một nơi khác. Thật mẹ hắn biến thái. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng nhịn không được giật một cái. Hắc tử trên mặt thiếu nữ đỏ lên, nói vừa rồi ngươi nói phong ấn, ta không phải là bị phong ấn, ta chỉ là cùng bọn hắn luận đạo mà thôi. Lý Ngôn Sơ cười cười, đều hiểu. Thiếu nữ này chống lạnh ngang đầu nói ra, ngươi tiểu bối này đối với ta quá không tôn trọng, năm đó như ngươi loại này cảnh giới, nhìn thấy ta ước gì nghe ta giảng một câu nói, ngươi đây là cái nào nông thôn đến lớp người quê mùa sao? Hư không chí tôn đấy, rất lớn tên tuổi. Lý Ngôn Sơ nói ra, nếu như không phải ta gặp thượng thanh đạo nhân, còn không biết ngươi cái tên này đâu, cho nên thanh danh của ngươi lại lớn đối với ta cũng là làm bừa bãi. Thiếu nữ áo đen nghe vậy vậy mà không hề tức giận, chỉ là thở dài, có chút thất lạc cúi đầu vùi đầu ăn cơm. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, một vị cấp bậc thánh nhân tồn tại lại là sẽ là dạng này một cái bộ dáng, lật đổ bọn hắn đối với thánh nhân cứng nhắc nhận biết. Thiếu nữ áo đen vùi đầu khổ cận, hai cái quai hàm đều phồng lên, khoe miệng có nước chảy xuống, vân nương vui sạch sẽ, đưa tới cùng một chỗ khăn lụa. Thiếu nữ sững sờ, nhận lấy lau miệng, cười cười, nói ngươi người này cũng không tệ lắm lặng. So phu quân ngươi tốt hơn nhiều, phu quân ngươi đơn giản vừa thô bị lại cuồng vọng. Vân nương nghe vậy, suy nghĩ một chút, lại đem khăn lụa từ thiếu nữ mặc áo đen này trong tay rút trở về. Thiếu nữ mặc áo đen này lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng có chút bất đắc dĩ, vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, các ngươi một nhóm người này thật không hổ là toàn gia. Chương 1608 yêu tộc thánh nhân chương 1608 yêu tộc thánh nhân thiếu nữ áo đen ở trên thuyền đã trải qua hai lần hư không cự thú tập kích đằng sau, cũng dần dần đã nhận ra không đối. Vị này hư không chí tôn nói ra, khó trách ta từ khi sau khi lên thuyền lông mày liền luôn nhảy, các ngươi chiếc thuyền này chẳng lành. Lý Ngôn Sơ hỏi, chuyện gì xảy ra? Hư không chí tôn cũng chính là thiếu nữ mặc áo đen này nói ra, các ngươi chuyến này là hẳn là có cái gì mục đích đặc biệt, đã phạm vào kiêng kỵ. Lý Ngôn Sơ vừa muốn nói chuyện, thiếu nữ áo đen vội vàng đánh gậy hắn, hay là đừng nói cho ta, đồng hương, chúng ta cũng không quá quen, ách, nếu không hay là từ nơi này mỗi người đi một ngả đi. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có quắc một chút, ngươi sợ? Làm sao có thể? Thiếu nữ áo đen ngóc lên cái cằm nói ra, hiện tại ta có thể là tam giới duy nhất chí tôn, chẳng lẽ cái này vẫn chưa thể nói rõ sự cường đại của ta? Lý Ngôn Sơ nhếch miệng, nói ra, là sợ cường đại đi. Vị này chí tôn cũng không có cái gì giá đỡ, cũng rất khó để cho người ta liên tưởng nàng chính là một vị thánh nhân. Thiếu nữ áo đen trợn mắt nhìn, đồng hương, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, trong hư không này mặt tồn tại đáng sợ rất nhiều, ngươi dạng này ngang ngược, coi chừng thiệt thòi lớn. Lúc trước Quân Bất Hối chính là quá mức cuồng ngạo, giết người như ngoé mới bị thông thiên dùng chu tiên kiếm chấn áp, năm đó ngươi nếu là tại, không chừng liền bị cái nào thánh nhân cho chấn áp. Thiếu nữ áo đen nghĩ nghĩ, hay là quyết định rời đi trước chiếc thuyền này. Ngắn ngủi hai ngày hai lần tập kích, ngay cả nàng cũng có chút bó tay rồi. Thiếu nữ áo đen thả người nhảy lên thả ra nhà mình lâu thuyền, sau đó khống chế lâu thuyền lái về phía một chỗ khác, tại ngoài tam giới du đãng. Đám người nhìn qua bóng lưng của nàng, Phương Ấu Khanh nhẹ nhàng nói ra, vị này hư không chí tôn tại tam giới du lịch, chỉ sợ không phải giống nàng nói đơn giản như vậy. Thúy Hoa không giải thích được nói, còn có thể có duyên cớ gì? Phương Thanh Lam bỗng nhiên nói ra, nàng có phải hay không là tại trận đánh tiến về tam giới vực ngoại dị tộc, cố ý du đãng ở chỗ này? Đám người nghiêm nghị. Thúy Hoa rất khó tưởng tượng, cái kia ăn ngon ngạo kiểu thiếu nữ sẽ là dạng này một vị tâm hoài thiên hạ đại nhân vật. Lý Ngôn Sơ nói ra, bất luận mục đích của nàng như thế nào, chúng ta vẫn là phải tiếp tục tìm kiếm Thái Thủy Động Nguyên, tìm được về sau nắm chặt trở về địa điểm xuất phát, cái này hư không hoàn toàn chính xác lộ ra cô bất thường. Phương Ấu Khanh nghe vậy càng lá tới đấu trí, vô bộ ngực cao vút nói ra, bao tại trên người ta cũng không tin. Tiếp lấy trên lâu thuyền lại khôi phục bình tĩnh. Phương Ấu Khanh cùng Vân Nương tiếp tục thôi diễn. Phương Thanh Lam lĩnh ngộ thượng thanh đại đạo, Thúy Hoa tiếp tục đánh bài. Lý Ngôn Sơ thì tiếp tục mở thuyền. Cái này hư không thực sự quá lớn, bọn hắn ở trong hư không phiêu bạt dòng dã chừng một năm. Phương Ấu Khanh rốt cục tìm được chuẩn xác lộ tuyến, chỉ dẫn đằng sau, Lý Ngôn Sơ lại đuổi đến 3 tháng đường, lần này vậy mà thật gặp được một tòa mênh mông thâm thúy Động Nguyên. Động Nguyên nơi ở cũng không có cái gì hư không cự thú, cũng không có cái gì tinh thần, trung quanh phảng phất có một mảnh lực lượng đặc thù bình thường. Rốt cuộc tìm được. Lúc này trên thuyền tất cả mọi người nhịn không được có chút thổ tức. Khống chế lâu thuyền ở trong hư không, phiêu bạt thời gian thực sự quá lâu. Nhìn xem ngụm này to lớn động nguyên, Lý Ngôn Sơ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá lúc này ánh mắt của hắn đông nhiên ngưng tụ, không dám tin nói ra, cái này động nguyên rách ra. Phương Âu Khanh bận bịu nhìn lại, vật này bên trong có một đạo thật sâu vết rách, phản phất bị người dùng lợi khí bổ ra đến bình thường. Phương Âu Khanh sắc mặt có chút khó coi, một ngụm không chọn vẹn động nguyên, nếu như coi đây là căn cơ tu luyện, trong công pháp sẽ có dấu sơ hở chí mạng, một khi bị người tìm được, hậu quả khó mà lường được. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có một loại không che giấu được thất vọng. Các nàng hao phí thời gian dài như vậy trong hư không này kinh lịch vô số nguy hiểm, đã trải qua rất nhiều ác đấu, rốt cục tìm được trong truyền thuyết Thái Thủy Động Nguyên, có thể cái này Thái Thủy Động Nguyên lại là một cái không chọn vẹn đồ vật. Ta hồi tưởng tìm kiếm cái này Thái Thủy Động Nguyên quá trình, đã trải qua không ít tác chiến, tu vi tăng lên rất nhiều, ma luyện thần thông, đã là rất lớn thu hoạch, không nên chấp nhất tại cái này Động Nguyên, lấy Động Nguyên trở về địa điểm xuất phát. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nghĩ thông suốt, hào khí nảy sinh. Hắn đem lâu thuyền chìa khóa giao cho Phương Ấu Khanh, Phương Ấu Khanh khống chế lâu thuyền. Lý Ngôn Sơ thì thả người nhảy lên, nếm thử thu lấy Động Nguyên. Tòa này Động Nguyên mênh mông thâm thúy, nặng nề vô cùng, đạo thất Động Nguyên so sánh cùng nhau kém thực sự quá xa. Cũng chỉ có những cái kia bản cổ thần tộc trưởng lão nói tám Động Nguyên có thể cùng sánh vai. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn nếm thử kéo lấy hang động này nguyên, đem luyện hóa kéo về. Mặc dù không rõ ràng địa tiên giới đạo bát cảnh giới Động Nguyên cụ thể có bao nhiêu, có thể tuyệt không tại số ít, có thể tam giới khó được có dạng này một cái hố nguyên, giấu ở địa phương nguy hiểm như vậy, hao phí tâm huyết tìm được lại là tàn phá, cùng đất tiên giới chênh lệch thực sự quá lớn. Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện hiện một vòng mây đen, chỉ bất quá hắn tâm trí kiên định, sau đó liền thu liễm những tâm tư này. Hắn đem Thái Thủy Động Nguyên lấy xuống. Thu lấy Thái Thủy Động Nguyên ngược lại là không có hoa phí khí lực của hắn, khó đang tìm kiếm đến cái này Thái Thủy Động Nguyên. Đây là một tôn tàn phá Động Nguyên, kiên trì luyện hóa liền sẽ để trong công pháp tồn tại chỉ định sơ hở. Lý Ngôn Sơ cũng không có triệt để luyện hóa nó, chỉ là luyện hóa một bộ phận. Cái này Động Nguyên cửa vào lớn nhỏ liền theo kịp toàn bộ đạo thất Động Nguyên, nội bộ không gian thế nhưng là vô cùng bao la, đám người tiến vào bên trong đằng sau nhịn không được cảm thán. Mặc dù là tàn phá Động Nguyên, thế nhưng là vẫn như cũng là chí tôn Động Nguyên, giữa thiên địa có một cố đại đạo đang tràn ngập, mênh mông mà thâm thúy, bất quá muốn dùng cái này đắc đạo nhất định phải triệt để luyện hóa. Lý Ngôn Sơ cùng chúng nữ bay ở trong dãy núi, đi vào chiếc kia lớn vết rách phía trước. Cái này lớn vết rách là bị người chém ra tới, vết cắt vương vước. Đám người trầm mặc. Phương Âu Khanh bỗng nhiên nói, kỳ thật có thể nghĩ như vậy, cho dù đây là một ngụm không chọn vẹn Động Nguyên, sẽ có dấu sơ hở, thế nhưng là một khi đem cảnh giới tăng lên, cũng có thể chứng đạo chí tôn, có khả năng bù đắp trong đó sơ hở. Đem nơi đây đại đạo hoàn toàn bù đắp. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, nói đúng à, thiên địa đại đạo còn có thể khôi phục, huống chi Động Nguyên. Đám người nghe vậy tâm tình vừa vui vui mừng mấy phần, Lý Ngôn Sơ tạm thời đem tòa này Động Nguyên thu vào, bọn hắn chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Nhắc tới cũng kỳ, trên đường tới mê mẩn mênh mông, bọn hắn đi không ít chặng đường oan uổng, phản phất quay tới quay lui một dạng. Thế nhưng là lúc trở về có thể cảm giác được rõ ràng tam giới. Có lẽ tìm kiếm chí tôn Động Nguyên bản thân liền phạm vào kiêng kỵ, đây là muốn nghịch thiên hành sự, không thông qua Trảm Tam Thi phương pháp đi đường tắt, bởi vậy mới có kiếp nạn lớn như thế đi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, bọn hắn trở về địa điểm xuất phát thời điểm con đường mười phần rõ ràng, lần này không có gì bất ngờ xảy ra gặp được hải cốt to lớn kia, lúc này hải cốt chưa từng biến hóa, mười phần bình tĩnh, thập đại thần khí phiêu phù ở bên cạnh hắn. Người này không biết lai lịch, tu vi lại không gì sánh được cao thâm, chỉ là không biết hắc cầu kia cuối cùng thế nào. Lý Ngôn Sơ nói ra. Thúy Hoa cười ha hả nói, còn có thể thế nào? Khẳng định là bị đánh thảm rồi thôi, ngươi nhìn những bảo bối này một kiện cũng không có thiếu, chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này hắn còn không biết chịu bao nhiêu đánh đâu. Lý Ngôn Sơ cười nói, ngươi như thế ở sau lưng nói hắn, hắc cầu kia nhìn không giống cái gì chính phái nhân vật, lặng lẽ để mắt tới chúng ta làm sao bây giờ? Thúy Hoa thẻ lưỡi, đương nhiên. Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, đầu kia đại hắc cầu vậy mà thật tại bọn hắn cách đó không xa lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Một luồng hơi lạnh từ Thúy Hoa trong lòng hiện lên đi lên. Lý Ngôn Sơ gặp nàng thần sắc khác thường, quay người nhìn lại, cũng phát hiện đầu này đại hắc cầu, trong lòng cảm giác nặng nề. Lại là các ngươi bọn tiểu bối này, các ngươi không chỉ có không chết, còn đang đọc sau như vậy nghị luận chân vương. Mấy người các ngươi đều là không muốn sống. Đại hắc cầu ngữ khí mười phần bất thiện. Lý Ngôn Sơ mới là trêu ghẹo Thúy Hoa, lúc này mặt trầm xuống, nghị luận ngươi, ta còn đánh ngươi đâu? Hắn lập tức lấy ra bát quái lò luyện đan, bát quái lò luyện đan tại trong lòng bàn tay hiện hiện, tiên hỏa tràn ngập. Đám người cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Ngôn Sơ cho đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, truyền âm nói, hắc cầu này hết sức lợi hại, thậm chí vượt qua những cái kia hư không cự thú, không nên cùng hắn chiến đấu. Chỉ bất quá, tựa hồ cự nhân kia cảm nhận được đại hắc cầu khí tức trực tiếp thanh tỉnh lại, lần nữa sinh ra máu thịt, tóc dài rối tung, thập đại thần khí bao phủ hắn, khí thế cương mãnh không gì sánh được. Vâng. Thần nông đỉnh trực tiếp hướng đại hắc cầu chấn áp tới, trùng điệp đâm vào đại hắc cầu trên thân. Đại hắc cầu không nghĩ tới người này sẽ bỗng nhiên khôi phục, mà lại vậy mà không chút do dự đánh lén, lập tức bị đánh một cái lảo đảo, đội vàng bắt đi. Đế Hồng, không có chiêu ngươi không chọc giận ngươi, lần này ta cũng không có dự định trộm ngươi thần khí, ngươi đổ chó hoang. Đại hắc cầu tức hồn hển mắng. Cái này nam tử vĩ ngạn lại trực tiếp đuổi theo, một thanh lưới búa hiện hiện, lấy khai thiên tích địa chi thế chém xuống tới. Đại hắc cầu giật nảy mình, mặt như màu đất, đội vàng hóa ra vô số đạo thân ảnh bắt đi. Thế nhưng là hắn mỗi một đạo hóa thân đều bị đại phủ này chém chết, chém tới cuối cùng chỉ còn chân thân thời điểm, đại hắc cầu trong lòng hãi nhiên, chỉ bất quá dịu này uy lực chợt biến mất. Đại hắc cầu lòng còn sợ hãi, nhìn kỹ, nguyên lai là đã trốn ra mảnh khu vực này. Đế Hồng tên này bất đương nhân tử, ta nhiều lần khiêu khích hắn, hẳn là ma diệt hắn còn sót lại uy năng mới đối, làm sao càng đánh càng mạnh. Đại Hắc Cẩu có chút không quá lý giải, lại đánh như vậy xuống dưới, đối phương sẽ không trực tiếp chân chính phục sinh đi, lần này hắn đã biết đánh lén. Không chờ chính mình đánh cắp thập đại thần khí, Đế Hồng cũng đã chủ động thanh tỉnh lại. Đại Hắc Cẩu hãi nhiên, bắt đầu sinh thoái ý thế nhưng là, nhiều như vậy bảo bối treo ở nơi này, nhất là cái kia khai thiên dịu, Đông Hoàng Trùng, hai cái này bảo bối thực sự để hắn quá tâm động. Muốn tìm sinh phú quý, cần bên dưới chết công phu, cái này đầy trời phú quý bày ở trước mắt, ta sao có thể lui bước đâu? Chỉ cần coi chừng ứng đối liền có thể. Đại Hắc Cẩu tức giận bất bình, thật sự là không cam tâm như vậy triệt để từ bỏ. Lý Ngôn Sơ trực tiếp lái thuyền chạy trốn, những thần khí này đã quang, lần này cũng không có tác động đến bọn hắn. Nam tử này khí tức mạnh hơn, những thần khí này phát huy ra uy lực cũng càng mạnh. Lý Ngôn Sơ trong lòng hãi nhiên, chẳng lẽ hắn không phải chấp niệm thủ tại chỗ này, mà là lâm vào ngủ say, chờ đợi khôi phục. Nhất là Đại Hắc Cẩu trước khi rời đi hô lên cái tên đó Đế Hồng, Lý Ngôn Sơ thật dài thở ra một hơi. Hắn chính là yêu tộc thánh nhân Đế Hồng. Đám người trở lại quê hương Nghĩ Cát, nơi đây quá mức hung hiểm, Lý Ngôn Sơ không muốn ở lâu, khống chế lâu thuyền nhanh như điện chớp chạy trốn. Đến nơi này, nếu như không đi lối rẽ, không đi chặng đường oan uổng lời nói, khoảng cách tam giới kỳ thật đã rất gần, bọn hắn đã dần dần có thể nhìn thấy tam giới dáng vẻ. Lần này đi ra ngoài không chỉ tìm được một ngụm chí tôn động nguyên, còn chiếm được thượng thanh đại đạo chân kinh, tam bảo ngọc như ý, gặp được thượng thanh đạo nhân, còn có trong truyền thuyết hai vị thánh nhân, hư không chí tôn cùng yêu tộc thánh nhân Đế Hồng. Lý Ngôn Sơ cũng cảm thấy lần này thật sự là không có uổng phí đến. Thúy Hoa bỗng nhiên cảm khái, đó là yêu tộc ta thánh nhân, sớm biết cho lão tổ tông dập đầu thắp cái hương, không chừng hắn có thể cho ta hai cái pháp bảo đầu. Thúy Hoa mười phần tức hận. Đám người trở về tới tiên giới, xuất hiện tại tiên đình bên trong, tiên đình chúng tiên nhìn thấy một ngụm to lớn cổ lão lâu thuyền xuất hiện, lập tức sửng sốt một chút. Trở về. Bệ hạ trở về. Rất nhiều tiên đình cường giả hai mắt tỏa sáng, chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn thấy lâu thuyền kia lại có chút kỳ quái, thuyền này ra ngoài một vòng sẽ còn biến lớn sao? Những này tiên đình cường giả lập tức có chút ngoài ý muốn, không đối, đây không phải bệ hạ lâu thuyền. Chúng tiên tiến đến đón lấy, lại có chút bận tâm. Mặc dù gặp được trong lâu thuyền đi xuống chính là Lý Ngôn Sơ đẳng một đoàn người, thế nhưng là một đám tiên đình cường giả trong lòng vẫn như cũng lo lắng. Ra ngoài thời gian dài như vậy, lâu thuyền cũng đổi, từ trên thuyền xuống sẽ là chân chính bệ hạ sao? Lý Ngôn Sơ cùng chúng nữ xuống tới, nhìn thấy chúng tiên ra một mặt cảnh giác nhìn xem chính mình, lông mày gảy nhẹ. Ra ngoài tìm kiếm chí tôn động nguyên trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ trong nhà đã thay đổi triều đại? Lý Ngôn Sơ nhất song kiếm lông mày nhíu lại. Hay là Nặng Hoa đại đế tiến lên nhẹ nhàng nói ra, "Bệ hạ." Lý Ngôn Sơ mặt trầm xuống, hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Cái này quen thuộc ánh mắt ngữ khí để tiên đình đỉnh cường giả cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nặng Hoa đại đế cẩn thận hỏi, "Bệ hạ còn nhớ cho ta sao?" Lý Ngôn Sơ nhất mặt một bức, hắn nghi ngờ nói ra, "Xảy ra chuyện gì? Người không biết ta?" Hai người nói chuyện với nhau đằng sau, Nặng Hoa đại đế mới xác định từ trên lâu thuyền trở về đích thật chính là tiên đế bản nhân. Lý Ngôn Sơ nghe được sự lo lắng của bọn họ, nhịn không được cười lên. Cái này đích xác là mặt khác một chiếc lâu thuyền, mà lại càng thêm cổ xưa, hoài nghi cũng là có chút căn cứ. Chúng tiên gia lúc này nhao nhao đến đây triều bái tạ tội. Lý Ngôn Sơ khoát tay áo, xem thường, có loại này tính cảnh giác rất tốt, miễn cho ngày nào có người giả mạo ta, cao ở đế vị. Gặp Lý Ngôn Sơ không có trách tội, chúng tiên gia lúc này mới thở dài một hơi. Bệ hạ mặc dù sát phạt quyết đoán, đối với người một nhà vẫn rất có độ lượng. Vô Đương Thánh Mẫu hỏi, bệ hạ lần này du lịch Thái Hư, có thể có thu hoạch? Lý Ngôn Sơ mỉm cười, thu hoạch không nhỏ. Hán tướng ở bên ngoài mặt gặp được mấy vị trí tôn sự tình nói, bất quá biến mất linh giới sự tình, chỉ là để đẩy miệng thượng thanh đạo môn, tựa hồ là trong lòng không muốn để cho linh giới người lại bị quấy rầy. Chúng tiên gia nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Nguyên lai năm đó tiên giới còn có như vậy điều bí ẩn, mấy vị thánh nhân rời đi trước đó chấn áp mặt khác mấy vị. Yêu tộc thánh nhân Đế Hồng hư hư thực thực bỏ mình, chấn thủ hư không, hư không chí tôn du đãng ở ngoài tam giới. Đám người đối với mấy cái này tin tức đều cảm giác mười phần chấn kinh, đối với ngoài tam giới hư không mức độ nguy hiểm cũng có hiểu biết. Không khỏi nghĩ đến, nếu là bọn họ cuồng vọng muốn đi thăm dò hư không, có thể chưa chắc sẽ có vận may như thế này. Bệ hạ mệnh là có tiếng cứng rắn, từ phản tặc đứng dậy cho tới bây giờ có được thiên hạ, trở thành tam giới cộng chủ, chém giết vô số cường địch. Còn tốt có bệ hạ đi trước dò đường, nếu không chúng ta tùy tiện tiến đến, chỉ sợ ngay lập tức sẽ chết. Chúng tiên gia nhao nhao thầm nghĩ,